Chương 01, Thiên mệnh địa phủ hệ. Dưới mặt đất nhà để xe kinh hiện ba bộ toái thi, tứ chi đại bộ phận đã bị chó hoang xé phá thành mảnh nhỏ. Lệ quỷ xuất thủ lần nữa, Khang Nguyên cao ốc không một người sống. 6 tuổi nữ đồng hư hư thực thực bị ác quỷ phụ thân, vậy mà thân thủ giết chết ngủ say phụ mẫu. Cái này mẹ nó đều là nhiều cái gì? Diệp Cảnh nhìn xem trên TV thông báo hình ảnh, cả người cũng choáng váng. Còn có để cho người sống hay không? Hán, Diệp Cảnh, 23 tuổi, vốn là đế đô đại học sinh viên tài cao, tiền đồ như gấm, kết quả sau khi tốt nghiệp một trận say mềm, vậy mà liền xuyên qua. Xuyên qua liền xuyên qua đi, hắn trình độ năng lực mọi thứ không thiếu, tự tin có thể kiếm ra thuận theo thiên địa. Kết quả hiểu rõ một phen về sau, mới phát hiện tự mình xuyên qua cái thế giới này rất không thích hợp. Lịch sử phát triển cái gì, ngược lại là đuổi theo đời cơ bản giống nhau, có thể hỏi đề ngay tại 5 năm trước, thế giới đột nhiên liền biến. Quỷ khí khôi phục, thiên địa đại loạn, bách quỷ dạ hành, quái sự liên tiếp. Ban đầu, mỗi tháng liền như vậy 35 lệ linh dị vụ án, phát triển đến hôm nay, quỷ vật số lượng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, bọn chúng cũng càng ngày càng tứ không kiêng kỵ, thường xuyên tại ban đêm hại người. Tại loại này siêu tự nhiên lực lượng trước mặt, nhân loại vũ khí nóng không được bất cứ tác dụng gì. Rất nhiều người bi quan cho rằng, không cần mấy năm, quỷ vật liền sẽ diệt tuyệt nhân loại, thế giới tận thế không xa. Nô thị chính thức nhắc nhở các vị thị dân, sau 12 giờ chớ có đi ra ngoài đi lại, đóng chặt cửa sổ, sớm chìm vào giấc ngủ, chiếu cố tốt lao nhân cùng tiểu hài. Trên TV băng tần tin tức người chủ trì mặt không biểu tình nhớ kỹ kết thúc ngữ. Đoạn văn này, hắn đã đọc ngán, người xem cũng nghe phiền. Thao, mỗi ngày cũng đọc những này nói nhảm, nhóm chúng ta cần là những này cái dám dùng đều không nhắc tới tình sao. Nhóm chúng ta nếu là giải quyết vấn đề, đến cùng có được hay không? Cho cái lời chắc chắn. Không phải nghe nói đã thành lập đặc cần cục tới đối phó những này quỷ vật sao? Vì cái gì không gặp động tĩnh? Trên lầu, đặc cần cục liền như vậy chọn người, khẳng định trước tăng cường một đường thành phố lớn đến, nhóm chúng ta Ngô thị nhiều lắm là tính toán cái tam tuyến, quỷ biết rõ cái gì thời điểm đến phiên nhóm chúng ta. Diệp Cảnh đảo trên mạng bình luận, càng thêm im lặng. Đáng chết lao thiên gia, thật đúng là cho hắn ra nan đề, xuyên qua liền xuyên qua, kết quả còn cứ vậy mà làm cái địa ngục cấp bậc kịch bản. Cho dù hắn lại thế nào xuất sắc, đối mặt ác quỷ thời điểm, còn không phải đến quỷ. May mắn ta còn không có bị quỷ để mắt tới. Diệp Cảnh vừa mới bình tĩnh trở lại, kết quả một đôi ký ức liền tràn vào não hải. Có quan hệ tại cái thế giới này Diệp Cảnh cả đời. Phụ mẫu tại mấy năm trước bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Hắn còn có cái cùng cha khác mẹ em gái. Nhưng những này cũng không trọng yếu là, hắn thật bị quỷ để mắt tới. Diệp Cảnh giật cả mình, kéo ra ngăn kéo. Quả nhiên bên trong chất đống một sấp tiền mặt. Hồng sắc trăm đồng tờ bên trên tán phát lấy một cỗ mùi máu tươi, tựa như là theo trên thân người chết lột xuống giống như, Diệp Cảnh đếm, khoảng chừng 1.100.000 đồng. Sắc mặt hắn lập tức rất khó coi. 3 ngày trước, cái thế giới này Diệp Cảnh đi ra ngoài nhặt được 100 khối tiền, lúc đầu cũng không thèm để ý. Kết quả ngày thứ 2, lại nhặt được 1.000 khối. Thứ 3 ngày, cửa ra vào đặt vào hộp giấy, trong hộp giấy có 1.000 khối. Cái này thời điểm, hắn ý thức không đúng. Tại bây giờ cái này quỷ dị thế giới, gặp được loại này chuyện tốt thật sự là làm người ta trong lòng run rẩy. Hắn đem cái này 1.100.000 đồng ném ra ngoài. Trọn vẹn ném đi 3 lần. Một lần là ném vào thùng rác. Một lần ném vào cống thoát nước. Còn có một lần, tự mình đào cái hố chôn vào. Nhưng vô luận hắn làm thế nào, ngày thứ 2 tỉnh lại, số tiền kia vẫn đặt ở trong ngăn kéo. Diệp Cảnh luống cuống, vội vàng đi diễn đàn phát bài viết xin giúp đỡ. Có cái tự xưng là huyền môn đạo trưởng dân mạng nói cho hắn biết, hắn xác thực bày ra xong việc, đây là một bút mua mệnh tiền, theo hắn nắm bắt tới tay một khắc này bắt đầu, liền cùng quỷ kết nhân quả. Sớm muộn quỷ sẽ lên cánh cửa, chấm dứt lần này nhân quả. Cái kia huyền môn đạo trưởng còn nói cho hắn biết, quỷ vật này rất là tà tính, có thô bạo, ưa thích tiên huyết giết chóc, có vằn mèo, ưa thích tra tấn người, còn có, hơn hưởng thụ cái kia dọa người quá trình, liền giống như mèo chơi con chuột giống như, ưa thích đem người từng bước một đùa chơi chết. Mà Diệp Cảnh, gặp được chính là loại thứ 3. Hắn lúc đầu lá gan liền không lớn, bày ra loại sự tình này, quỷ còn chưa tới, tự mình trước hết đem tự mình dọa cho hỏng mất. Thế là, dập đầu thuốc ngủ, trực tiếp bản thân kết thúc. Kết quả không có nghĩ rằng, một cái thế giới khác Diệp Cảnh lại xuyên qua đi qua, kế thừa hắn nhân sinh. Người chết không sao, có thể mẹ nó lại hại ta. Diệp Cảnh tâm tính cũng sắp sập. Một người ngồi ở trên ghế salon cầu mấy giờ, cái này mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nhìn một chút bên ngoài, trời đã sớm tối. Nghĩ đến cái này thế giới quỷ dị, trong lòng của hắn đầu cũng có chút run rẩy, quyết định tắm rửa sớm đi ngủ. Mặc dù nói chính thức nhắc nhở đều là nói nhảm, nhưng sớm một chút chìm vào giấc ngủ, lại là một loại nhân loại bản thân bảo hộ tâm lý ám chỉ. Ngủ thiếp đi, bên ngoài hết thể cũng không quan hệ với ta. Tắm xong, hắn lại đi đánh răng, nhìn xem trong gương chính mình. Dáng dấp ngược lại là mi thanh mục tú, coi là một cái xoay ca, chỉ là gầy yếu đi nhiều, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Ngay tại hắn đánh răng xong, chuẩn bị xúc miệng thời điểm, chợt phát hiện không đúng lắm. Hắn vậy mà không động được. Cả người, tựa như là cứng đờ, tư tưởng không khống chế được thân thể, chỉ có ánh mắt nhìn xem trong gương chính mình. Sau đó, hắn liền thấy trong gương mặt kia, một điểm điểm rất sống động. Hắn lộ ra một cái làm người ta sợ hãi tiếu dung, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Tựa như là sắp hưởng dụng đồ ăn dã thú. Hắn đến rồi. Diệp Cảnh trong lòng đang mắng mẹ. Trong chớp nhoáng này, hắn lập tức hiểu được trên mạng những cái kia bình xịt. Tin tức quả nhiên là đang nói nhảm, cái gì đóng cửa kỹ càng, sau 12 giờ không muốn đi động. Bây giờ còn chưa 11 giờ, quỷ mẹ nó liền đến. Mà cái này thời điểm, trong gương hắn, một trương xinh đẹp mặt, lại một điểm điểm rạn nứt ra, kia từng đạo thật sâu nhàn nhạt màu máu khe rãnh, để cho người ta dùng mình. Hai cái tái nhợt cánh tay, đột nhiên đưa ra ngoài, kéo lại Diệp Cảnh bả vai, liền phải đem hắn kéo đến trong gương. Diệp Cảnh có một loại, cùng loại với rơi xuống vực sâu mất trọng lượng cảm giác. Thu ta mua mệnh tiền, ngươi cái mạng này chính là ta. Một cái thâm trầm thanh âm, tại hắn bên tai vang lên. Sau đó dắt lấy cái kia cố lực lượng, đột nhiên tăng trưởng mấy lần. Xong. Diệp Cảnh triệt để tuyệt vọng. Mà liền tại cái này thời điểm, một cái lạnh như băng điện tử âm, đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Cảnh báo, cảnh báo. Kiểm tra đến túc chủ gặp được nguy hiểm tính mạng, thiên mệnh địa phủ hệ thống sớm mở ra. Tân thủ gói quà đã cấp cho, túc chủ phải trang nhận lấy. Cái gì? Hệ thống. Diệp Cảnh trong lòng giấy lên hy vọng hỏa diễm, ta kim thủ chỉ cuối cùng đã tới sao? Nhận lấy. Hắn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn nhận lấy. Đinh, tân thủ gói quà đã cấp cho. Chói hồn tỏa một cây, binh phủ một mai. Túc chủ, Diệp Cảnh. Hiện nay đẳng cấp, âm binh. Chương 02, tấn cấp âm binh, dây. Một đôi thông tin tràn vào Diệp Cảnh não hải. Cùng lúc đó, hắn tay trái nhiều một mai màu đen lệnh bài, tay phải thì xuất hiện một cây lạnh lẽo thấu xương xích sắt. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn căn bản không có thời gian nhìn kỹ, bản năng nắm chặt xích sắt, đồng nhiên hướng phía tấm gương vung đi. Cái này một loạt động tác, cũng chính là tại trong chớp mắt phát sinh, trong gương ác quỷ chưa kịp phản ứng, liền thấy một cây tản ra nồng đậm khói đen xích sắt hướng phía hắn vung mạnh đi qua. Xì xì xì. Dây sắt tựa như là không có vật thật, trực tiếp tiến nhập trong gương, liền nghe đến một trận dây sắt kéo động thanh âm, trong gương liền truyền đến vài tiếng bén nhọn tiếng tê ơ. Người rốt cuộc là ai? Trong gương ác quỷ rất hoảng. Mà Diệp Cảnh, giờ phút này khôi phục tự do, hắn miệng lớn thở dốc một trận, có chút mất hồn mất vía. Một nửa là bị dọa đến, khác một nửa thì là kinh ngạc. Tự mình thế mà đơn giản như vậy liền cầm xuống cái này quỷ. Hắn kéo túm lấy dây sắt, không bao lâu, một cái nhỏ gầy ác quỷ liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Không như trong tưởng tượng mặt xanh nanh vàng bộ dáng, giống như là người bình thường, sắc mặt tái nhợt dọa người, đầy mắt đều là tơ máu. Nhìn lấy Diệp Cảnh trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Hắn cảm giác mình bị lừa gạt. Cái này cẩu vật, rõ ràng là cái có pháp lực bàn tay lớn con, lại ngụy trang thành người bình thường. Tự mình còn muốn chơi mèo bắt con chuột trò chơi, không nghĩ tới người ta mới là mèo. Ngươi đặt cái này câu cá đâu? Ác quỷ càng nghĩ càng giận, tự mình thế nào cứ như vậy không may, cắn mồi câu liền lên đầu. Diệp Cảnh đương nhiên không biết rõ con hàng này trong đầu nghĩ là cái gì, hắn còn tại tiếp nhận hệ thống truyền lại thông tin. Một cấp ác quỷ. Giết chóc giá trị 78. Đây chính là ác quỷ thông tin. Một cấp ác quỷ. Quỷ cái này đồ vật còn phân đẳng cấp. Giết chóc giá trị lại là cái gì? Diệp Cảnh đến cùng là thông minh, nói thầm một hồi, liền có suy đoán. Ngươi có phải hay không hại qua 78 cái người? Ác quỷ sững sờ, vô ý thức đáp lại. Ngươi làm sao biết rõ? Diệp Cảnh gật đầu. Quả nhiên, giết chóc giá trị ngón tay chính là hại người số lượng. Trước mắt cái này bề ngoài xấu xí quỷ gầy, thế mà hại chết 78 cái người, thật đúng là tác nghiệt không nhỏ. Nếu không phải mình kim thủ chỉ đến, tự mình xác định vững chắc chính là thứ 79 cái. Nghĩ đến cái này, Diệp Cảnh liền có mấy phần lãnh ý. Tựa hồ là cảm thấy hắn cảm xúc biến hóa, hệ thống lần nữa truyền lại ra một cái tin tức. Thu được tin tức này, hắn lông mày nhíu lại. Ta vậy mà có thể xử quyết cái này quỷ A. Hắn lập tức nhìn sang. Ác quỷ biết bao mẫn cảm, lập tức đã nhận ra Diệp Cảnh trong ánh mắt sắc ý. Trong mắt vẻ oán độc lập tức biến mất không còn một mảnh, vội vàng kỳ cầu bắt đầu. Vị đại ca kia, là ta có mắt không trọng, không nên dây vào trên ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng. Diệp Cảnh cười lạnh một tiếng, dắt lấy ác quỷ đến phòng khách, giống như dắt chó đồng dạng. Thả ngươi tiếp tục hại người a. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nghiêng chân, lạnh như băng nói. Ta sai rồi, từ đây về sau ta thay đổi triệt để, nhất định làm quỷ tốt. Ác quỷ liên tục khẩn cầu, kịch rất thật, nước mắt cũng xuống tới, chỉ bất quá nước mắt rơi thời điểm liền biến thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Đời ta tăng thêm đời, cho tới bây giờ không có nhận qua loại này kinh hãi, không có ý tứ, không diệt ngươi ta không ra được cơn giận này, cho nên ngươi vẫn là lại chết một lần đi. Diệp Cảnh căn bản không tin. Quỷ loại vật này, nhất là sẽ tiêu nói xảo ngữ, có cái từ liền gọi quỷ mê tâm hồn, hắn làm sao có thể nghe loại này mê hoặc. Trong tay chói hồn tỏa bỗng nhiên vừa rút, liền thấy khói đen đồng dạng xiềng xích lan tràn mà ra, trực tiếp liền đem nó chói gô. Sau đó, dùng sức co vào. Một chút thời gian, ác quỷ liền hóa thành khói đen biến mất, triệt để hồn phi phách tán. Cho đến giờ phút này, Diệp Cảnh trong lòng ngụm kia ác khí mới xem như ra. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Chúc mừng túc chủ, thành công đánh giết một cấp ác quỷ, tấn cấp làm phổ thông âm binh. Một cỗ lạnh buốt lực lượng tràn vào Diệp Cảnh thể nội. Hắn vùng đan điền, xuất hiện một đoàn màu đen luồng khí xoáy. Đây chính là hắn lực lượng nguồn suối. Một cấp âm binh lực lượng cũng không mạnh, nhưng lại nhường Diệp Cảnh có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hắn chưa hề cảm giác tự mình như thế cường đại. Mà trong tay hắn binh phủ phía trên, cũng xuất hiện hắn thông tin. Âm binh, Diệp Cảnh. Đẳng cấp, phổ thông. Theo tân cấp, một cỗ to lớn thông tin, tràn vào Diệp Cảnh náo hải, nhường hắn hiểu rõ rất nhiều việc. Tự mình làm phổ thông âm binh, chỉ là âm ti hệ thống bên trong tầng dưới chót nhất, nhưng lại đã có đối phó ác quỷ lực lượng. Sau đó, chỉ cần sẽ giải quyết 10 con hại người ác quỷ, hắn liền có thể thành công tấn thăng, biến thành thập phu trưởng. Đến cái kia thời điểm, hắn thực lực không chỉ có thể tăng lên, còn có được chiêu mộ 10 cái thuộc hạ quyền lực. Hiện nay hệ thống hiển lộ ra chính là những này vụn vặt nội dung, nhưng lại cho Diệp Cảnh rất lớn không gian tưởng tượng. Thập phu trưởng đằng sau, khẳng định còn có càng quan lớn hơn trước. Chẳng lẽ lại, một ngày kia, ta còn có thể trở thành trong truyền thuyết Diêm La Vương? Diệp Cảnh trong lòng lửa nóng bắt đầu. Cái thế giới này sở dĩ quỷ khí khôi phục, ác quỷ hoành hành, về căn bản nguyên nhân chính là không có âm tào địa phủ tồn tại. Nếu là âm ti tồn tại, Diêm La xuất trình, thống binh trăm vạn, chẳng phải là quét ngang hết thảy. Đại trượng phu lúc có lăng vân ý chí, còn có chuyện gì, có thể so sánh được từ không tới có thành lập âm ti, trở thành địa phủ chi chủ càng khiến người ta nhiệt huyết. Diệp Cảnh mở ra cửa sổ, thả người nhảy lên, dấn thân vào đến trong bóng đêm mịt mờ. Lập tức 12 giờ, giờ này khắc này, toàn thành phố 9 thành 9 người đều tắt đèn, trốn ở trong chăn run lẩy bẩy. Mà hắn, lại ghé qua tại trong bóng đêm, chủ động tìm kiếm ác quỷ. Chương 3, Thâm Như Lanh Thiết, yêu. Âm binh làm việc, phàm phu tục tử tự nhiên là không nhìn thấy. Diệp Cảnh dung nhập trong bóng đêm, hành tẩu tại cô tịch đường đi. Trong ngày thường nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi quỷ, lại bị quỷ để mắt tới, bây giờ chủ động tìm quỷ, lại không biết rõ nên đi chỗ nào. Nô thị mặc dù chỉ là cái tam tuyến thành thị, nhưng cũng có vài chục vạn nhân khẩu, thành thị quy mô cũng không nhỏ, Diệp Cảnh chẳng có mục tán loạn, tốn thời gian lại phí sức. Ta hẳn là quỷ đại khái tỷ lệ xảy ra không có địa phương đi tìm. Diệp Cảnh nghĩ đến hôm nay nhìn thấy tin tức. Tổng cộng thông báo 3 vụ án đặc biệt kiện. Một cái là dưới mặt đất nhà để xe toái thi án, 3 cái thành trung niên nam tử mất mạng, thi thể còn bị chó hoang xé nát. Một cái là Kha Nguyên cao ốc thảm án, mười mấy tên làm thêm giờ cán bộ lãnh đạo, cùng cao ốc nội bộ bảo an, vật nghiệp chờ đã, toàn bộ ném mạng. Cái cuối cùng thì là 6 tuổi nữ đồng bóp chết ngủ say phụ mẫu. Diệp Cảnh trực tiếp loại bỏ Kha Nguyên cao ốc thảm án. Toàn bộ cao ốc hơn 100 người bị giết, nói rõ động thủ là cái lệ quỷ. Mà Kha Nguyên cao ốc bây giờ đã hóa thành quỷ, âm khi âm u, chính thức pha án nhân viên cũng không dám đi vào. Diệp Cảnh hiện tại vẫn chỉ là cái phổ thông âm binh, hắn rất chính rõ ràng không đối phó được lệ quỷ. Cho nên, vẫn là trước cầu một cầu. Còn như dưới mặt đất nhà để xe thảm án, Diệp Cảnh cân nhắc một chút, lựa chọn tạm thời gác lại. Chết thế nhưng là 3 cái cường tráng trung niên nam tử. 3 người cùng một chỗ, dương khí mãnh liệt, đồng dạng tiểu quỷ căn bản không dám cận thân, nhưng dạng này y nguyên bị hại, nói rõ động thủ ác quỷ không phải loại lương thiện. Xem ra, chỉ có nữ đồng án. Diệp Cảnh cầu ổn, trước bóp quả hừng mềm. Tin tức trên mặc dù không có nói hiện trường phát hiện án tại cái gì địa phương, nhưng cái này nhưng không lừa gạt được thần thông quảng đại dân mạng, Diệp Cảnh tùy tiện lục soát, liền được đáp án. Ninh Hà cư xá B tòa nhà nhà số 3702 gian phòng. Không bao lâu, hắn đã đến địa phương. Bởi vì phát sinh thảm án, cả tòa nhà người đều khủng hoảng, lựa chọn rời xa, hay là tạm thời tìm nơi nương tựa thân thích. Cho nên, từ bên ngoài xem, cái này tòa nhà một điểm nhân khí cũng không có. số nhà cửa ra vào, cửa tiệm cơm đạo hoàng sắc giấy niêm phong. Phía trên chữ nghĩa dùng chu sa phát họa, có một chút xíu trừ tà tác dụng. Diệp Cảnh âm thầm suy nghĩ, xem ra chính thức hiện tại cũng hầu như kết xuất tới một chút đối phó tà ma biện pháp. Chỉ bất quá, chu sa đưa đến hiệu quả có hạn, bên trong ác quỷ nếu là muốn đi, vài phút liền có thể đánh vỡ. Hắn là âm binh, tự nhiên không thụ phong đầu ảnh hưởng, trực tiếp xuyên qua, đến lầu 7. Cũng không biết rõ con quỷ kia còn ở đó hay không bên trong. Diệp Cảnh tâm tư khẽ động, không có trực tiếp đi vào, mà là nhấn chuông cửa. Tại cái này trống không một người số nhà lầu, đột ngột vang lên tiếng chuông cửa, có vẻ có mấy phần quỷ dị. Trong phòng một mảnh trầm mặc, không có trả lời. Diệp Cảnh rất có kiên nhẫn, tiếp tục đè xuống chuông cửa. Sau đó, hắn liền nghe đến tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra. Một cỗ hàn ý đập vào mặt. Có người tới tìm ta chơi a? Yếu ớt đồng âm, chậm rãi truyền đến. Xuất hiện tại Diệp Cảnh trước mặt, là một người mặc màu trắng áo thun nam đồng. Đại khái là 6-7 năm tuổi, tóc ngắn, trong tay ôm một cái tản giá hắc khí búp bê. Hắn trang phục trắng bệnh, nhếch môi, lộ ra một cái làm người ta sợ hãi tiếu dung. Diệp Cảnh ánh mắt, rơi vào trong ngực hắn ôm búp bê trên thân. Đây không phải phổ thông búp bê, mà là người sống hồn phách, bị hạn chế, xem như là đồ chơi. Hắn tiểu xảo chóp mũi có chút run run, giống như là hút lấy cái gì mỹ vị khí tức. Búp bê trên thân khói đen, từng kia từng sợi tiến nhập hắn trong lỗ mũi. Một cỗ tức giận, theo Diệp Cảnh trong lòng dâng lên. Người ôm là Dương Phán Phán đi. Dương Phán Phán, chính là cái kia 6 tuổi nữ đồng. Bóp chết phụ mẫu về sau, nàng liền không biết tung tích, tin tức lý thuyết sinh tử chưa biết. Mà bây giờ đến xem, nàng đã chết, hồn phách bị cái này tiểu quỷ giam cầm, xem như đồ chơi cùng linh thực. Nàng hồn phách hơn phân nửa đã bị nuốt, chú định hồn phi phách tán, cho dù là Diệp Cảnh bây giờ nghĩ cứu, cũng đã chậm. Đại ca ca ngươi biết nàng a? Nam đồng tiếu dung càng thêm sán lạ, cũng càng thêm làm người ta sợ hãi. Ta không biết. Diệp Cảnh lắc đầu, rất chân thành nói. Không nói gạt ngươi, ta tại mở cửa trước đó, trong lòng suy nghĩ là có lẽ ngươi hành hung làm ác, là bởi vì khi còn sống bị cái gì hoan quất. Nếu là đáng hận chi quỷ có đáng thương chỗ, ta có hay không hẳn là mở một mặt lưới. Nhưng bây giờ, ta không có loại ý nghĩ này. Diệp Cảnh thần sắc lạnh giá, trong lòng duy nhất thương hại chi ý tiêu tán. Quỷ chính là quỷ, khi hắn giết chóc một khắc kia trở đi, cũng đã không có đường quay về. Đại ca ca, nhìn ngươi rất yêu thương nàng, đã dạng này, không bằng ngươi để thay thế nàng trở thành con của ta em bé. Nam đồng trong mắt bắn ra huyết quang. Tựa như là cực đói dã thú, thấy được huyết thực. Hắn đột nhiên đánh tới, liền muốn lên Diệp Cảnh thân. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ trên ta thân. Diệp Cảnh không nhúc nhích tí nào, trong tay chói hồn tỏa như linh xà đồng dạng bay ra. Xì xì xì. Dây sắt lạnh lạnh, từ giữa không trung xoay quanh, trực tiếp liền đem nam đồng bắt chói. Hắn cảm thấy không ổn, mới biết rõ Diệp Cảnh không phải loại lương thiện, lập tức dãy rủa, ánh mắt nhìn về phía đường phương hướng. Đây là muốn tránh thoát ra, thoát đi nơi đây. Ngược lại là phản ứng nhanh. Chỉ tiếc, Diệp Cảnh sát ý đã quyết. Muốn chạy. Lưu lại cho ta. Chương 04, liên tục diệt ba quỷ. Chói hồn tỏa có lẽ cũng không phải là cái gì thượng thừa pháp khí, nhưng lại trời sinh khắc chế quỷ quái. Diệp Cảnh nắm chặt, chỉ cảm thấy lạnh giá thấu xương. Nhưng là quỷ loại bị cuốn quanh, lại cực kỳ cực nóng, tựa như gác ở trên đống lửa. Nam đồng bị chói cái rắn chắc, không thể động đậy nửa phần, Diệp Cảnh nén lớn giận, toàn lực hành động, chói hồn tỏa một bên nắm chặt, một bên thiêu đốt, khiến cho hắn giống như thụ hình. Ta sai rồi, ta thật sai. Đại ca ca, van cầu ngươi thả ta một lần. Ta khi còn sống bị phụ mẫu vứt bỏ, nhận hết lặng lẽ, đói khổ lạnh lẽo mà chết. Sau khi chết lúc này mới thống hận những cái kia gia đình viên mãn đứa bé. Ta đây là tình có thể hiểu a. Hắn khóc lóc kể lể không ngừng, đồng âm khàn giọng, nói tự mình oan khuất. Nhưng Diệp Cảnh không nhúc nhích chút nào. Hắn khi còn sống có lẽ thật cơ khổ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu sau khi hắn chết liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn nữa nói, khi còn sống là người, sau khi chết là quỷ, nhân quỷ khác đường. Cả hai tuyệt đối không thể đánh đồng. Người có nhân pháp độ, quỷ có quỷ chuẩn mực, nếu ngươi đi trả thù những cái kia hại ngươi người, ta còn vẫn sẽ có nhiều lý giải, nhưng Dương Phán Phán tội gì? Diệp Cảnh thần sắc nghiêm nghị, đúng như địa phủ người chấp pháp. Dương Phán Phán gia đình viên mãn, phụ mẫu sủng ái, liền nên bị hại chết sao? Nghĩ đến vừa mới cái kia hồn phi phách tán búp bê, hắn hừ lạnh một tiếng, dây sắt chấn động. Nam đồng trực tiếp hóa thành tro tàn, biến mất ở cái thế giới này. Diệp Cảnh diệt sát tiểu quỷ về sau, liền rời khỏi nơi này. Trước lạ sau quen, hắn đối phó quỷ đã có kinh nghiệm. Chỉ là quỷ vật khó tìm, hắn bận rộn một đêm, mới trừ đi 3 cái quỷ. Trừ bỏ nam đồng bên ngoài, còn lại 2 cái quỷ, cũng tại một chỗ. cái này hai cái quỷ vốn là nơi khác vụ công nhân viên, bởi vì sự cố mà chết, lòng dạ hiểm độc nhà tư bản che giấu việc này, không có bồi thường. Hai quỷ ghi hận trong lòng, mấy ngày trước lấy ra trả thù, đem nhà tư bản giết chết. Nguyên bản đến nơi này, hai quỷ còn có đạo lý, dù sao bọn hắn bản ý là vì báo thù. Thế nhưng là, giết nhà tư bản về sau, ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính, vậy mà đem nhà tư bản một người nhà, cũng đã từng cùng bọn hắn tại cùng cái công trường nhân viên tạp vụ cùng một chỗ giết chết. Đây cũng là đã mất đi nhân tính. Người biến thành quỷ về sau, liền không thể lại lấy người ánh mắt đi đối đãi, nhất là khi bọn hắn bắt đầu giết chóc, chẳng khác nào đi lên không đường về. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, cũng có nhân thiện chi quỷ, chỉ bất quá lại là số ít. Cái này hai quỷ hiển nhiên không ở chỗ này hàng ngũ. Diệp Cảnh đến lúc đó, hai quỷ giết chóc giá trị đã nhanh muốn phá trăm. Nếu là phá trăm, bọn hắn liền có thể tấn cấp, đến cái kia thời điểm, Diệp Cảnh liền đối phó không được. May mắn tới kịp lúc, kịch chiến một phen, mới rốt cục đem bọn hắn cầm xuống, trực tiếp giết sát. Liên tục chu sát ba quỷ về sau, tiêu hao đại lượng thời gian, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, Diệp Cảnh liền đi về nghỉ. Hắn hiện tại tình huống đặc thù, mặc dù có địa phủ chức vị, nhưng trên bản chất nhưng vẫn là người, cũng cần ăn cơm đi ngủ. Chỉ bất quá cái này một giấc nhưng không có ngủ an tâm, giữa trưa thời điểm, một cái điện thoại đem hắn đánh thức. Người thế nào? Trong cơn mông lung, hắn nghe được một câu lạnh giá hỏi thăm. Thanh âm này tại nguyên bản Diệp Cảnh trong lòng có không giống bình thường địa vị, vậy mà tạo thành phản xạ có điều kiện, vừa mới nghe được, liền lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ biến mất. Ta không sao. Diệp Cảnh sờ lên cái mũi, trong lòng của hắn lại còn có một tia e ngại. Cái này dĩ nhiên không phải hắn tình cảm, mà là nguyên thân lưu lại phản xạ có điều kiện. Làm ca ca thế mà sợ em gái. Nội tâm của hắn tại chửi bậy. Gọi điện thoại đến, là Diệp Cảnh em gái, Diệp Đình. Phụ mẫu sau khi qua đời, hai người liền sống nương tựa lẫn nhau. Trên lý luận tới nói, làm ca ca, nên chiếu cố em gái. Nhưng trên thực tế, lại phản tới. Diệp Cảnh mặc dù không phải có nhiều năng lực, nhưng cũng coi như được xuất sắc, làm sao em gái hơn yêu nghiệt. Diệp Đình không riêng bộ dáng xinh đẹp, có thể xưng tuyệt thế mỹ nhân, từ nhỏ càng là có thiên tài tên tuổi, là tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Mà lại nàng phi thường độc lập, gia sự ngoại sự, phần lớn cũng từ nàng đến lo liệu. Ngược lại là làm ca ca Diệp Cảnh, bị đè ép một đầu, hơn bởi vì mấy lần phạm sai lầm bị em gái răn dạy, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần e ngại. Diệp Đình đi trường quân đội về sau, rất ít về nhà, Diệp Cảnh mấy năm này cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều. Nếu không còn chuyện gì, vì cái gì cho ta phát loại kia biểu kiện? Diệp Đình trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần tức giận. Cái gì biểu kiện? Diệp Cảnh có chút không có kịp phản ứng. Qua hai ngày, ta sẽ về nhà, đến thời điểm ngươi lại cùng ta giải thích đi. Diệp Đình dập máy điện thoại. Mà cái này thời điểm Diệp Cảnh mới từ trong trí nhớ mình tìm tới chuyện này. Nguyên lai Diệp Cảnh bị ác quỷ để mắt tới thời điểm, mất hết can đảm, quyết định bản thân kết thúc, trước khi chết, phát một phong xa nhau biểu kiện cho Diệp Đình. Diệp Đình vừa mới nhìn thấy biểu kiện, tự nhiên đến hương sư vấn tội. Cái này gọi cái gì sự tình? Diệp Cảnh có chút im lặng, lắc đầu, tiếp tục ngủ. Lại không biết rõ, điện thoại bên kia Diệp Đình, lại là thở phào một khẩu khí. Nàng hốc mắt cũng có chút phím hồng, giống như là vừa mới khổ qua. Một màn này, nếu để cho quen thuộc bản thân nàng nhìn thấy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì Diệp Đình từ nhỏ chính là kiên cường đại danh tử, tựa hồ không có cái gì có thể đánh bại nàng, mà bây giờ, nàng vậy mà khóc qua. Nhất là Diệp Cảnh, nếu như nhìn thấy, càng là hội thụ sủng như kinh. Em gái vẫn luôn là lạnh như băng bộ dáng, vậy mà lại vì hắn khóc. Diệp Đình rủi rủi con mắt, lần nữa khôi phục lãnh mỹ nhân bộ dáng, phảng phất trước đó phát sinh hết thảy đều là giả tượng. Mà đổi thành một bên, Diệp Cảnh cũng không có quá nhiều lo lắng chuyện này. Ban đêm 12 giờ, hắn xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn có rõ ràng mục tiêu. Chương 05, phòng bệnh quay bay, tấn. Trải qua Diệp Cảnh nghiên cứu, hắn khóa chặt hai cái quỷ vật có khả năng nhất ẩn hiện địa phương. Một cái là mộ địa, một cái là bệnh viện. Mộ địa từ không cần phải nói. Bệnh viện cũng là quỷ vật nhiều lần ẩn hiện chi địa. Vừa đến, bệnh viện thường có nặng chứng người bệnh tử vong. Thứ hai, trong bệnh viện bệnh nhân, bởi vì bị bệnh duyên cớ, dương khí suy yếu, dễ dàng nhất bị quỷ để mắt tới. Diệp Cảnh tại trên mạng tra một chút, bệnh viện quả nhiên xuất hiện qua rất nhiều sự kiện linh dị. Dù là hiện tại thế đã biến, phong hiểm khá lớn, nhưng bệnh viện vẫn tại như thường đưa vào hoạt động. Đây chính là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên vĩ đại chỗ, nếu là bọn họ cũng đều trốn ở trong nhà, như vậy thành phố này bệnh nhân cũng liền đã mất đi còn sống hy vọng. Nó nguy hại, không thua gì quỷ hoạn. Chỉ là mặc dù ban đêm có người trực ban, nhưng vì lý do an toàn, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng hiếm khi ra ngoài, phần lớn là dựa vào máy giám thị đến quan sát phòng bệnh tình huống. Thật sự là không thể không đi ra ngoài thời điểm, đó cũng là hai ba cái người người kết bạn mà đi. Bội bội, số 3 phòng bệnh có phải hay không cái kia thay thuốc rồi? Sắp thực đến thời gian, kia nhóm chúng ta cùng đi đi. Hai cái tiểu hộ sĩ, đẩy y dụng xe đẩy nhỏ, giúp vào với nhau, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bánh xe nghiền ép gạch, phát ra rất nhỏ chấn động âm thanh. Tại cái này chống trải yên tĩnh bệnh viện, có vẻ là như vậy đột ngột. Hai người có thụ dày vò, lẫn nhau ôm đối phương cánh tay, đáng yêu khuôn mặt nhỏ sửa chữa cùng một chỗ, hơi có chút trắng bệnh. Các nàng biết rõ bệnh viện không sạch sẽ, nhưng lại không đi không được chuyến này. Số 3 phòng bệnh là một cái nặng chứng người bệnh, nhất định phải đúng giờ thay thuốc, không phải vậy có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cục, đến phòng bệnh cửa ra vào, hai người thoải mái một khẩu khí, đẩy ra cửa phòng bệnh. Ngay tại đẩy cửa ra trong nháy mắt, nguyên bản sáng tỏ ánh đèn, đột nhiên mở đi bắt đầu. Liền thấy một cái tóc dài nữ nhân, ghé vào trên người bệnh nhân. Bởi vì hai người đột nhiên đến, kinh động đến nàng, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn lại. Cái này ngẩng đầu một cái, liền thấy một trương tái nhợt vặn vẹo mặt. Đồng thời, nàng chỉnh tề trên hàm răng tràn đầy vết máu, nhếch miệng cười một tiếng, huyết thủy theo hai bên ngực dũng đi ra. Quỷ A. Hai cái tiểu hộ sĩ kinh hô một tiếng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bệnh viện thường xuyên sẽ có quái sự phát sinh, các nàng cũng đều biết rõ có thể là yêu tà quái phá. Nhưng là trong lòng nghĩ, giống như tận mắt thấy hoàn toàn là hai khái niệm. Trong chấp nhóm này, các nàng trái tim cơ hồ đều muốn nổ tung, khó nói lên lời sợ hãi, để các nàng không thể động đậy. Khắc khắc, đến hay lắm a. Tóc dài quỷ trôi nổi mà lên, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hướng phía hai người vươn tay. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang lên. Nghiệt trướng, cũng dám hại người. Tóc dài mặt quỷ sắc đại biến, nàng ý thức được nguy cơ, vội vàng lách mình. Một cây tản ra hàn ý xiềng xích màu đen tại nàng bên cạnh lướt qua. Sau đó lại có linh tính, lại lần nữa bay trở về. Ở không trung lượn quanh một vòng, đưa nàng khóa lại. Là ai xen vào việc của người khác? Nàng hung tính mười phần, điên cuồng gào thét. Diệp Cảnh từ ngoài cửa sổ chậm rãi đi tới. Chỉ có tóc dài quỷ nhìn thấy hắn, hai cái tiểu hộ sĩ chỉ có thể nhìn thấy cuồng phong gào thét, thổi màn cửa đông đưa. Ta ngăn cản ngươi hại người, cũng gọi xen vào việc của người khác sao? Hừ, cho ta khóa. Hắn vung tay lên, chói hồn tỏa đem một mực chói lại. Đồng thời không ngừng co vào, xiết thân thể nàng biến hình. Cũng chính là mấy hơi thở công phu, liền đem nàng xoắn thành mảnh vỡ. Diệp Cảnh nhìn hai cái tiểu hộ sĩ một chút, theo các nàng bên cạnh thân đi qua. Bội bội, cái kia quỷ đâu? Gió êm sóng lặng, hai cái tiểu hộ sĩ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau cũng nhìn thấy đối phương khỏe mắt treo hóng ánh nước mắt. Mà cái này thời điểm Diệp Cảnh, đã tại bệnh viện trắng trợn thu hoạch. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, bệnh viện quả thực là quỷ vật căn cứ, nơi này có thật nhiều quỷ, phần lớn bất nhập lưu. Bọn hắn mưu toan thôn phệ bệnh viện bệnh nhân dương khí, để đạt tới lớn mạnh chính mình mục. Liên tục đi qua 5 cái phòng bệnh, Diệp Cảnh diệt 5 con quỷ. Tính cả vừa mới cái kia, cùng ngày hôm qua 3 cái, đã tiêu diệt 9 cái. Còn kém một cái, liền có thể tấn cấp. Hắn đi tới nhà sắt trước. Nơi này âm khí hội tụ, có quỷ vật tồn tại. Chỉ là Diệp Cảnh liên tục giết chóc, trên thân tràn ngập sát khí. Quỷ cũng sẽ xu lợi tránh hại, trốn đi, chậm chạp không chịu hiện hình. Ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Diệp Cảnh ném ra ngoài chói hồn tỏa, phảng phất linh xà, trực tiếp bay về phía một chỗ tủ lạnh. Chói hồn tỏa, bắt lại cho ta. Tủ lạnh bỗng nhiên vỡ ra, một cái toàn thân tản ra hàn ý lão quỷ xông ra. Hắn phát ra bén nhọn tiếng kêu, cường tráng lấy tự mình thanh thế, trực tiếp hướng phía Diệp Cảnh lao đến. Hắn ngược lại là thông minh, lách qua chói hồn tỏa, thẳng đến Diệp Cảnh. Nếu là ngay từ đầu, Diệp Cảnh khả năng thật đúng là sẽ bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng bây giờ hắn đã là một cái liên tục chu sát ác quỷ lão luyện, chỗ nào còn không rõ ràng quỷ vật xảo trá. Trong lòng của hắn sớm có phòng bị, cười lạnh một tiếng, chói hồn tỏa bỗng nhiên bay trở về, trước người chiếm cứ, tạo thành một đạo khóa tường. Lao quỷ một đầu đụng vào, chỉ để lại đầy người vết thương. Không đợi hắn phản ứng, Diệp Cảnh trực tiếp có thể bắt được. Ngươi chính là con thứ 10. Tiêu diệt lão quỷ trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên. Chúc mừng túc chủ, tấn thăng làm thập phu trưởng. Âm lạc sát na, Diệp Cảnh đan điền khí xoáy đột nhiên mở rộng, lại là thực lực so với trước đó, tăng cường mấy lần. Trong tay hắn chói hồn tỏa cũng không hề biến hóa, nhưng là bên hông lại nhiều một cây tản ra hàn ý đuổi tà ma tốt. Túc chủ, Diệp Cảnh. Hiện nay đẳng cấp, thập phu trưởng. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng nhiều 10 cái binh phủ. Cái này đại biểu cho cái gì? Hắn có thể chiêu mộ 10 cái thuộc hạ, làm dưới trướng hắn âm binh. có thuộc hạ hắn, mới tính là chân chính thập phu trưởng. Chỉ là cái này thuộc hạ muốn đi đâu tìm. Chương 06, dưới mặt đất nhà đệ. Rất hiển nhiên, Diệp Cảnh cần thuộc hạ không phải người, mà là quỷ. Chỉ là suy nghĩ một chút cho đến nay hắn gặp được những này quỷ, cái nào thích hợp làm âm binh. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Địa phủ cũng không phải tùy tiện chiêu binh, có thể làm âm binh chi quỷ, khi còn sống cũng có âm đức góp nhặt. Ác quỷ tuyệt đối không tại hàng ngũ đó. Mà người bình thường quỷ hồn, mất đi mấy phần hung tính, sao có thể đối phó ác quỷ. Cho nên cái này 10 cái thuộc hạ danh lạch, còn thật sự không dễ dàng gom gót. Diệp Cảnh binh tướng phủ thu hồi, tiếp tục chú ý hệ thống. A, ta còn tưởng rằng lần sau thăng cấp sẽ trở thành bách phu trưởng, không nghĩ tới biến thành tuần sát sứ. Tuần sát sứ, thuộc về địa phủ cơ sở quan lại. Tuần sát sứ chấp trưởng 10 cái thập phu trưởng, mà thập phu trưởng dưới trướng, lại có 10 cái âm binh. Vào ban ngày đợi tại tuần tra ti, chờ đến ban đêm thời điểm ẩn hiện. Tuần tra ti, cùng loại với cổ đại chẳng gác. Nói cách khác, lần tiếp theo Diệp Cảnh lại tấn cấp, cũng không phải là đại đầu binh, mà là trở thành một cái dưới trướng cũng có 100 viên quỷ binh cơ sở quan lại. Chỉ là muốn trở thành tuần sát sứ điều kiện thật sự là có chút hà khắc, cần giải quyết 300 con ác quỷ. So với trước đó, trọn vẹn lật ra 30 lần. Bất quá Diệp Cảnh cũng không có cảm giác được gian nan, ngược lại cảm thấy có tính khiêu chiến. Cự ly Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, hắn không có gấp trở về, mà là tiếp tục tại bệnh viện tìm kiếm ác quỷ tung tích. Nô thị bệnh viện không chỉ cái này một nhà, chiếm cứ ở chỗ này ác quỷ không coi là nhiều, Diệp Cảnh lần nữa diệt sát 3 cái ác quỷ về sau, cũng cảm giác không đến âm khí tồn tại. Về sau, hắn liền dẹp đường hồi phủ. Hôm sau, trong bệnh viện công tác nhân viên cũng đến đi làm. Vừa mới tiến nhập bệnh viện, lập tức liền có không đồng dạng cảm giác. Vậy mà không có ngày xưa cảm giác âm lãnh cảm giác. Mặt trời mới mọc dâng lên, ánh nắng ấm áp tung xuống, nhường đám người có chút hoảng hốt. Trong một chớp mắt, lại để bọn hắn có một loại trở lại hòa bình niên đại ảo giác. Trở thành thập phu trưởng về sau, Diệp Cảnh thực lực cường đại hơn nhiều, liên đối, hắn lượng cơm ăn cũng theo đó tăng trưởng. Một bữa cơm ăn 5 cái người lượng. Đan điền vận chuyển, từng sợi khí tức đem đồ ăn chuyển hóa, dung nhập vào hắn trong thân thể. Nguyên bản thân thể gầy yếu, vậy mà bền chắc rất nhiều. Ban đêm, hắn lần nữa xuất động. Lần này, hắn đi một nhà khác bệnh viện. Thu hoạch quả nhiên phong phú, Diệp Cảnh một khẩu khí giải quyết 15 con ác quỷ, về sau vừa lòng thỏa ý trở về. Hắn phảng phất tìm được một cái đánh kinh nghiệm hoàn mỹ phó bản. Nhưng vui quá hóa buồn, kế tiếp ban đêm, hắn đi nhà thứ 3 bệnh viện, nhưng là thu hoạch cũng rất ít, vẹn vẹn cái giải quyết 3 cái ác quỷ. Ít đòi thu nhập, nhưng hắn không quá thỏa mãn. Nơi này cự ly tin tức nói tới dưới mặt đất nhà để xe tựa hồ không xa. Diệp Cảnh tâm niệm vừa động, có dự định. Bây giờ hắn đã cường đại hơn nhiều, chắc hẳn có thể đi dưới mặt đất nhà để xe va vào. Hắn không phải một cái dây dưa dài dòng người, làm ra quyết định, liền trực tiếp chấp hành. Cự ly dưới mặt đất nhà để xe còn có mấy chục mét số lượng giao lộ, đã bị phong tỏa. Nơi này hiển nhiên bị liệt là khu vực nguy hiểm, có đặc biệt lớn quảng cáo, cảnh cáo mọi người không nên tới gần. Diệp Cảnh đương nhiên không nhìn, hướng đi dưới mặt đất nhà để xe. Nhà để xe cửa ra vào, dùng túi xi măng ngăn chặn, xung quanh dán đầy giấy niêm phong. Chính thức sợ có không sợ chết khờ nhóm tìm đến kích thích, làm ra tầng tầng cách trở. Nhưng cái này khó không được Diệp Cảnh, hắn hiện nay là âm binh trạng thái, trực tiếp đi qua túi xi măng, tiến nhập nhà để xe. Mới vừa vào đi, xông vào mũi chính là một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Muốn biết rõ, cự ly dưới mặt đất nhà để xe thảm án đã qua tốt mấy ngày, toái thi cũng đã bị xử lý xong, nhưng nơi này mùi máu tươi không chút nào không thấy tiêu tán. Có gì đó quái lạ. Diệp Cảnh không thấy e ngại, ngược lại là ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn đã cảm thấy, nơi này đối thủ không đơn giản, có lẽ có thể cho hắn một chút tính khiêu chiến. Nhà để xe đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám bên trong, tựa hồ có một đôi tràn ngập hắc ý ánh mắt, đã để mắt tới Diệp Cảnh. Ra đi. Diệp Cảnh quát lạnh một tiếng. Theo hắn đột ngột lên tiếng, dưới mặt đất trong ga ra đèn điều khiển bằng âm thanh ánh sáng lập tức sáng lên. Chỉ là lại có vẻ có chút lờ mờ. Lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, tràn ngập vết máu. Có thi thể bị kéo đi vết tích. Có mảng lớn đã rót vào mặt đất màu nâu vết máu. Càng nhiều, thì là lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối màu máu thủ ấn. Người tìm đến ta. Một cái thâm trầm thanh âm vang lên. Tại nhà để xe biên giới chỗ, một cái trung niên nữ nhân bỏ lên đi ra. Không sai, chính là bỏ lên đi ra. Thân thể nàng chia rẽ, giống như là bị chèn lên eo chặt đứt, đầu tiên là nửa người trên bỏ lên đi ra, ngay sau đó, thì là nửa người dưới. Mà cái này, còn không phải toàn bộ, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nhìn như hoàn chỉnh nửa người trên cùng nửa người dưới, trên thực tế cũng là hợp lại mà thành. Thân thể nàng vỡ vụn thành từng khối, có bộ vị thậm chí bị đè ép. Chỉ là một màn này, cũng đủ để cho người bình thường dọa đến mặt như màu đất. Nhưng Diệp Cảnh, lại chỉ là trong nháy mắt khó chịu, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Nguyên lai là một cái đột tử quỷ. Hắn thì thào thì thầm. Cái gọi là đột tử, ngón tay là bởi vì ngoài ý muốn, đột nhiên mà ma quỷ. Trước khi đến, hắn cố ý tra xét dưới mặt đất nhà để xe phương viên mấy cây số bên trong xuất hiện qua đại sự. Trong đó có một cái, đưa tới hắn chú ý. Một tháng trước, nhà để xe bên ngoài ngã tư đường phát sinh một lần đặc biệt lớn tai nạn giao thông. Hai chiếc tải trọng một tấn gạch ngói xe phát sinh va chạm, một cái đi ra ngoài đi dạo nữ nhân bất hạnh cuốn vào trong đó. Thân thể bị đụng chia 5 xẻ 7, 10 điểm thê thảm. Đột tử chi quỷ oán khí cực lớn, tự nhiên mang theo trả thù xã hội suy nghĩ, khó trách cái này quỷ như thế hung ác. Giết chóc giá trị, 176. Đẳng cấp, 2. Đây là một cái làm nhiều việc ác cấp 2 quỷ. Cấp 2 quỷ lại như thế nào? Ngươi làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, đã phạm vào địa phủ pháp lệnh, trói hồn tỏa, bắt lại cho ta. Diệp Cảnh tiến lên trước một bước, trong tay dây sắt ném ra ngoài. Chương 7, điều nghiên địa hình. Nơi nào đến mao đầu tiểu tử, cũng dám quản ta nhàn sự. Đột tử quỷ không chỉ có oán khí ngập trời, đồng thời đầu còn rất sát, không chút nào sợ, trực tiếp hoàn thủ. Dưới mặt đất kia lít nha lít nhít huyết thủ ấn, phảng phất sống. Từng cái nhăn meo cánh tay từ bên trong kéo dài, chụp vào Diệp Cảnh. Nhưng mà Diệp Cảnh lại không nhúc nhích tí nào. Tại quỷ thủ đoạn công kích bên trong, khó khăn nhất phòng cũng nguy hiểm nhất chính là huyễn cảnh. Quỷ thường thường tại giết người trước đó, trước chế tạo ảo giác, để cho người ta dọa cho bể mật gần chết. Dũng khí vừa vỡ, dương khí tự nhiên thẳng tắp hạ xuống, đến thời điểm chân thân lại đến thu hoạch, liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng Diệp Cảnh thế nhưng là địa phủ âm binh, sao lại bị loại ảo giác này chỗ lừa gạt? Hắn sừng sững, vô số cánh tay bắt hắn lại thân thể, tựa hồ muốn hắn xé rách. Nhưng mà, nhìn như hung mãnh, trên thực tế nhưng không có mảy may chứng dụng. Cảm giác đau là nghỉ ngơi, cánh tay là nghỉ ngơi, chỉ có kia bị trói hồn tỏa cuốn lấy quỷ vật là thật. Ảo giác vô dụng, đột tử quỷ ý thức được Diệp Cảnh lợi hại, hung tính càng thêm mãnh liệt. Ta muốn đem ngươi xé nát, cũng làm cho ngươi thường thường ngũ mã phanh thây thống khổ. Oan trời chiếm cứ nàng thể xác tinh thần, đã sớm nhường nàng đã mất đi bản thân. Loại này quỷ, như dã thú, trong đầu chỉ có bản năng giết chóc dục vọng. Xì xì xì. Đừng nhìn thân thể nàng vỡ ra thành hai nửa, nhưng trói hồn tỏa lại linh tính 10 phần, phát ra êm thai xích sắt chấn động âm, đem lên nửa người dưới cùng một chỗ khóa lại. Bình thường một cấp quỷ, cái này thời điểm cũng liền bàn giao. Nhưng cấp 2 quỷ lại vẫn tại tùy thời phản công. Nàng trong mắt tràn ngập án độc, há mồm phun một cái, vô số đầu phát phun ra, hướng phía Diệp Cảnh cuốn tới. Nghiệt trướng. Diệp Cảnh nhãn thần lạnh lùng, trong tay đuổi tà ma tốt huy động. Rào rạt mà lai lịch phát, trước đó bị một gậy đập nát. Cùng lúc đó, khó nói lên lời đau đớn phản hồi đến đột tử thân quỷ bên trên, nhường nàng phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm. Đuổi tà ma tốt, là quỷ vật tự nhiên khắc tinh, mỗi một tốt đập xuống, quỷ vật đều sẽ có linh hồn xé rách đau đớn. Linh hồn thống khổ, càng hơn nhục thân thống khổ gấp trăm lần. Diệp Cảnh lấn người tiến lên, liên tục ba tốt đập xuống. Mới còn hung ác đột tử quỷ, trực tiếp bị đánh run lẩy bẩy, tiếng kêu rên liên hồi. Cái bị sát niệm tràn ngập hồng sắc huyết mâu bên trong, vậy mà xuất hiện mấy phần sợ hãi. Mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, nhưng lại ngoài ý muốn đột tử, cho nên oán khí ngập trời. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, đưa ngươi oán khí phát tiết tại người bình thường trên thân. Cho nên, cho dù tình có thể hiểu, nhưng ngươi vẫn tội không thể xá. Đền tội đi. Diệp Cảnh trong lòng không có chút nào ba động, trực tiếp đem đột tử quỷ xoắn nát. Tiêu diệt cấp 2 quỷ về sau, Diệp Cảnh trước tiên đi xem hệ thống. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ đồng dạng. Một cái cấp 2 quỷ, trên đỉnh 10 con một cấp quỷ. Tiêu diệt 100 con quỷ thành tiến độ, đông nhiên đi tới một mảng lớn. Như thế để tính, đi tìm cấp 2 quỷ tựa hồ hơn kiếm lời A. Diệp Cảnh sờ lên cái cảm. Tại này quỷ dị thế giới, hắn rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, muốn mau chóng mạnh lên. Chỉ là cái này cấp 2 quỷ không dễ tìm. Khang Nguyên cao Úc. Hắn nghĩ tới trong tin tức chỗ nâng lên cái cuối cùng địa phương. Nội tâm ngao ngoe muốn động. Thân hình hắn lóe lên, quyết định đi Khang Nguyên cao Úc nhìn xem tình huống. Cự ly Khang Nguyên cao Úc còn có một con đường cự ly, hắn cũng cảm giác được nồng đậm âm khí. Nơi này một con đường cũng hoang phế, chính thức làm to chuyện, đem tất cả mọi người di chuyển ra ngoài. Đó cũng không phải lung tung hành động, mà là phòng ngừa chú đáo. Bởi vì Diệp Cảnh xác nhận, Khang Nguyên trong cao Úc con quỷ kia, đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 3. Sắc mặt hắn ngưng trọng, nhìn xa xa Khang Nguyên cao Úc. Nơi này vậy mà đèn đuốc sáng trưng, đứng tại phía dưới ngưỡng vọng, vậy mà thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một cái bóng người ôm văn kiện tại cửa sổ xuyên thẳng qua. Tựa như là có người còn ở nơi này đi làm đồng dạng. Cái này hiển nhiên không phải một cái đơn giản sự tình. Cấp 3 quỷ, liền có thể xưng là lệ quỷ. Lệ quỷ có thể phóng thích quỷ vực. Tại quỷ vực bên trong, tính nguy hiểm thẳng tắp tăng vọt. Mà Khang Nguyên cao Úc, liền bị con nào đó lệ quỷ chuyển hóa thành quỷ vực. Những người chết kia hồn phách, vây ở quỷ vực bên trong, còn lặp lại lấy khi còn sống làm việc. Tốt một cái công ty quỷ. Diệp Cảnh phun ra một khẩu khí, lựa chọn rời đi. Cấp 2 đột tử quỷ hắn dám đi va vào, nhưng là một cái ít nhất cấp 3, đồng thời ngưng tụ ra quỷ vực lệ quỷ, hắn không có ý định trêu chọc. Nhưng hắn trong lòng nhớ kỹ nơi đây, chờ đến lần nữa thăng cấp, chính là hắn phá hủy cái này quỷ hòa thời điểm. Diệp Cảnh mặc đường phố nhập ngõ hẻm, tiếp tục tru sát ác quỷ. Hừng đông thời điểm, hắn về đến nhà. Mới vừa vào đi, liền phát hiện không đúng. Có người đến qua. Nhìn xem cửa ra vào giày, cùng trên kệ áo khoác, trong lòng của hắn khẽ động, ánh mắt nhìn về phía phòng bếp. Quả nhiên, một người mặc tạp dề nữ tử bưng một bát trứng hoa canh đi ra. Đúng là hắn em gái, Diệp Đình. Diệp Đình trường quân đội vừa rồi tốt nghiệp không lâu, làm việc vất vả, nhưng lại không có chút nào dám đen, trang phục y nguyên lấn xương trắng hơn tuyết. Già dặn đuôi ngựa, cong cong lông mày, nhàn nhạt bờ môi. Sắc mặt nàng rất lạnh. Nhưng là bởi vì mặc tạp dề duyên cớ, lại nhiều mấy phần nhà ở khí tức. Nàng mặc trong nhà thường mặc váy ngắn, một đôi trắng như tuyết đôi chân dài rất là hấp dẫn ánh mắt. Diệp Cảnh trong lòng tán thưởng, khó trách làm ca ca tại đối mặt em gái thời điểm có tự ti tâm lý, nguyên lai Diệp Đình lại có như thế tư sắc. 100 điểm mắt điểm, chí ít cũng có thể đánh cái 95 phân ra. Ăn cơm đi. Diệp Đình cũng đánh giá hắn. Hai người nhìn nhau một trận, nàng nhàn nhạt mở miệng. Diệp Cảnh ngồi xuống, ăn trứng hoa canh cùng bánh rán. Diệp Đình nhấp một hớp canh, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn. Tại trước mắt ta, đến cùng là người hay quỷ? Chương 08, ác quỷ vây thành, tỉnh. Diệp Đình một câu hỏi thăm, nhường Diệp Cảnh trong lòng lộ bột một tiếng. Chẳng lẽ bị nàng đã nhìn ra? Chẳng lẽ nói muội muội ta vậy mà cũng có được hệ thống? Ngay tại hắn miên man bất định thời điểm, Diệp Đình tiếp tục mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần trào phúng. Theo đạo lý nói, hiện tại ngươi cũng đã chết ta. Ngươi không phải phát một phong bưu kiện cho ta a? Viết thật đúng là tràn đầy tuyệt vọng a. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Nghe vậy, Diệp Cảnh nuối lỏng một khẩu khí. Nguyên lai nói là chuyện này. Ngược lại là có chút không tốt giải thích. Dù sao Diệp Cảnh là thật chết rồi, hiện tại hắn, giống như viết di ngôn cái kia Diệp Cảnh là hai cái người. Nhưng là coi như hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Đình bộ dáng thời điểm, hắn đang nổi lên giải thích liền nuốt trở lại bụng. Thật xin lỗi. Hắn dùng thìa pha trộn lấy trong chén trứng hoa canh, trong lòng ấm áp. Em gái vậy mà khóc. Từ nhỏ kiên cường. Giống như không có cái gì có thể đánh bại nàng Diệp Đình, nói vậy mà chạy xuống nước mắt tới. Nguyên lai cái kia Diệp Cảnh còn tưởng rằng em gái căn bản không quan tâm hắn, trong đầu vẫn cảm thấy xa lánh, hắn lại là không biết rõ, người nhà chính là người nhà, ngoài miệng không nói không đại biểu không quan tâm. Diệp Cảnh trong lòng thở dài một tiếng. Ôn Nhu nói, yên tâm đi, về sau sẽ không. Diệp Đình cảm nhận được hắn Ôn Nhu. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một câu, cũng không rõ ràng. Nhưng bên trong tràn đầy để cho người ta tin tưởng lực lượng. Nàng xoa xoa nước mắt, không còn nâng việc này. Chỉ cần người sống, cái gì cũng tốt. Làm nàng nhìn thấy Diệp Cảnh di ngôn một khắc này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nàng bi thống. Trong nháy mắt đó, nàng nghĩ chắp cánh, bay trở về Ngô thị. Cũng là mất đi trong nháy mắt đó, nàng mới ý thức tới dấu ở tự mình nội tâm, đối với ca ca không muốn xa rời. Diệp Cảnh nhìn một chút Diệp Đình, cầm lấy trống rông bát, tiếp tục đi xới cơm. Sau đó Diệp Đình liền bị sợ ngây người. Còn có nửa nồi trứng hoa canh, 7-8 tấm bánh rán, vậy mà đều bị Diệp Cảnh ăn. Cái này cũng chưa hết. Hắn vô cái bụng, một bộ chưa ăn no bộ dáng, lại tự mình nấu 7-8 chói mì sợi, đánh mười mấy trứng gà. Một khẩu khí sau khi ăn xong, cái này mới miễn cưỡng thỏa mãn. Ngươi làm sao có thể ăn như vậy? Diệp Đình mở to hai mắt nhìn, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Thuộc về thanh lãnh hệ nàng. Giờ phút này khẽ nết lấy miệng, mắt trợn tròn, ngược lại là có chút đáng yêu, giống như là manh hệ muội tử. Ngươi cũng nhìn thấy, ta vừa mới trở về, chính là ra ngoài luyện công buổi sáng. Diệp Cảnh tìm cái cớ. Bởi vì gần nhất quá nguy hiểm, ta nghĩ có sức tự vệ, cho nên ra ngoài rèn luyện. Ngươi cũng biết rõ, rèn luyện nha, tiêu hao lớn, liền dễ dàng đói bụng, tự nhiên ăn được nhiều. Cho nên ta ăn nhiều một điểm, rất hợp lý đúng không? Hợp lý ngươi cái đại đầu quỷ A. Diệp Đình kém chút bị lừa gạt tới. Cao cường độ vận động người xác thực ăn được nhiều, thế nhưng so ra kém Diệp Cảnh A. Hắn một người ăn cái gì, năm cái người cũng không nhất định ăn đến xong. Nói một câu thùng cơm, không chút nào khoa trương. Cho nên, thuyết pháp này căn bản là không có cách thuyết phục Diệp Đình, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều. Diệp Cảnh không muốn nói lời nói thật, nàng cũng không phải là loại kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng tính cách. Dù sao bất quá là ăn nhiều một chút, cũng không phải đại sự. Sau khi cơm nước xong, Diệp Đình rửa chén. Diệp Cảnh nghĩ nghĩ, đi qua hỗ trợ. Ngươi lần này trở về là chuyên môn nhìn ta. Em gái sau khi tốt nghiệp liền được phân phối tại tỉnh thành làm việc, chỉ có ăn Tết thời điểm mới trở lại Ngô Thị. Không phải. Diệp Đình lắc đầu. Ta đã xin triệu hồi Ngô Thị. Vì cái gì? Diệp Cảnh kém chút liền muốn hỏi đi ra, lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Tỉnh thành đương nhiên so Ngô Thị cái này tam tuyến thành thị hơn có phát triển, người bình thường ở bên kia có công việc tốt, làm sao có thể trở về. Diệp Đình đột nhiên triệu hồi đến, chỉ sợ là hay là bởi vì hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ trở về, không chỉ là bởi vì ngươi. Diệp Đình nhìn thấu Diệp Cảnh ý nghĩ, nhàn nhạt nói ra, quan trọng hơn, vẫn là Ngô Thị cần ta. Cần ngươi. Không sai, bây giờ quỷ khí khôi phục, chỗ nào cũng không an toàn, so sánh dưới, thành phố lớn muốn tốt nhiều. Thành thị nhỏ ngược lại là tình thế nghiêm trọng. Diệp Đình hít một khẩu khí, nói. Nô thị dù sao cũng là quê nhà ta, tình thế như thế nghiêm trọng, ta làm sao có thể không xuất lực đâu. Nguyên lai là dạng này. Diệp Cảnh gật đầu. Tình thế đến cùng nghiêm trọng đến trình độ nào? Hắn tìm hiểu nói. Như thế nói với ngươi đi, trước mấy thời gian tỉnh thành chi viện một chi trung đội tinh nhuệ, thế nhưng là còn chưa tới Ngô thị, ngay tại nửa đường trên đã mất đi tin tức. Nhóm người này, cũng thân kinh bách chiến. Phá được qua rất nhiều đại án trọng án, bọn hắn cái người tố chất quá cứng, dương khí tràn đầy, trên thân cũng mang theo một chút đối phó quỷ vật vũ khí, thế nhưng là dạng này, y nguyên bị quỷ làm hại. Xung quanh quỷ vật, có ý thức phong tỏa tiến về Ngô thị con đường, đây là một cái thật không tốt tín hiệu, ta có thể thành công đến, thật sự là vật khí. Diệp Đình nhíu mày, một bộ lo lắng bộ dáng. Diệp Cảnh nghe, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kinh là bên ngoài quỷ vậy mà thành quy mô phong tỏa tiến về Ngô thị con đường. Đây là muốn đem Ngô thị biến thành một tòa cô thành. Bọn chúng muốn làm gì? Vui thì là, hắn chú ý tới Diệp Đình nâng lên chi kia tinh nhuệ. Dưới tay mình không vừa vặn có 10 cái âm binh danh ngạch sao? Còn có so đám người này thích hợp hơn sao? Chương 09, quỷ sao? Dựa theo Diệp Đình miêu tả, cái này một chi tinh nhuệ đầy đủ ưu tú. Nghiêm chỉnh huấn luyện, nói rõ nội tình tốt. Làm qua rất nhiều đại án trọng án, nói rõ kinh nghiệm phong phú. Tại loại này thời khắc nguy cấp, vẫn tiếp nhận mệnh lệnh. Phấn đấu tại tuyến đầu, nói rõ có dũng khí. Căn cứ tin tức nói, cái này thời điểm trên tuyến đầu chấp hành nhiệm vụ chính thức nhân viên, tại trước khi đi đều là muốn viết xuống di thư. Diệp Cảnh trái lo phải nghĩ, thật sự là nghĩ không ra so với bọn hắn thích hợp hơn nguồn mộ lính. Diệp Đình gặp hắn trầm tư, còn tưởng rằng là bị hù dọa, trấn an nói. Ngươi yên tâm, tình thế lại thế nào nghiêm trọng, ngươi cũng sẽ không có sự tình, ta đã triệu hồi Ngô thị, sẽ chiếu cố ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Đình mặc vào áo khoác. Liền đi ra ngoài. Nàng điều nhiệm trở về, tự nhiên muốn đi bộ ngành liên quan đưa tin. Diệp Cảnh nghe nàng lời nói này, lại là cảm thấy quỷ dị. Lời nói là không sai, trước đó cái kia Diệp Cảnh mặc dù là ca ca, nhưng luôn luôn bị em gái chiếu cố. Nhưng bây giờ, Diệp Cảnh nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhưng không có thụ nữ nhân chiếu cố quen thuộc. Thân là đại nam nhân, đương nhiên muốn tự cường. Đã ta dùng thân thể ngươi, như vậy ta cũng sẽ nhận trách nhiệm, muội muội của ngươi. Về sau ta sẽ chiếu cố. Diệp Cảnh thì thào nói. Cũng không biết do có phải là ảo giác hay không, ngay tại nói dứt lời trong nháy mắt, thân thể của hắn trong lúc đó nhẹ nhàng rất nhiều. Thật giống như nguyên bản trên lấy gông xiềng, nhưng giờ khắc này triệt để tiêu tán. Diệp Đình chuyến đi này, liền không có trở về. Ban đêm thời điểm, cho Diệp Cảnh đánh cái điện thoại, nói đúng không trở về, muốn trực tiếp vùi đầu vào trong công việc. Nếu có khó khăn gì, có thể bất cứ lúc nào liên hệ nàng. Hóa ra thật đúng là đem ca xem như an bám rồi. Hắn có chút buồn bực, bất quá cũng không có nhiều lời, mà là lần nữa bước vào trong bóng đêm. Hắn đã thành thói quen mỗi ngày cái này thời điểm đi ra ngoài. Trống rỗng thành thị, chỉ có hắn một người mặc đường phố đi ngõ hẻm, đó là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Chỉ bất quá lần này, hắn không có đi tìm ác quỷ phiền phức, mà là trực tiếp lựa chọn ra khỏi thành. So với ban đêm ra ngoài, rời đi thành thị tuyệt đối là một cái càng bất khả tư nghị sự tình. Không cần chính thức nhắc nhở. Mọi người cũng đều biết rõ, dã ngoại là nguy hiểm nhất. Nhất là cái loại người này đình thừa thớt, chỗ vắng vẻ thôn xóm. Cho nên rất sớm trước đó, tại chính thức dẫn đạo dưới, ngoài thành nhân khẩu, liền đã rời đi gần nhất thành thị. Những cái kia chưa kịp vào thành người, tám thành giữ nhiều lành ít. Trên thân người có dương khí, càng là nhân khẩu nhiều thành thị, dương khí càng là hừng hực, quỷ vật càng khó tới gần, còn như dã ngoại, hoang vắng, ngược lại là những yêu ma quỷ quái này thiên đường. Diệp Cảnh liếc nhìn lại. Vừa mới vào đêm, cũng đã sương mù đầy trời. Giữa thiên địa ở khắp mọi nơi đều là âm khí. Nếu là có người chết đi, âm hồn thời gian dài lưu tại loại hoàn cảnh này bên trong, làm sao có thể không biến thành quỷ? Hắn dọc theo con đường tiến lên. Diệp Đình nói qua, kia một chi tinh nhuệ ở ngoài thành 10 cây số chỗ toàn quân bị diệt. Diệp Cảnh chạy như bay, rất nhanh liền đạt tới tầm nhìn. Nơi này là một chỗ tiểu trấn. Trong trấn nhân khẩu 9 thành đã di chuyển đến Ngô thị, còn lại một thành, phần lớn là cố thổ khó rời già yếu. Lòng người phức tạp nhất, rất khó làm được 100% thống nhất. Những này không nguyện ý rời đi, chính thức cũng không có biện pháp ép buộc. Nhưng bây giờ đến xem, chỉ sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Bước vào thị trấn trong nháy mắt, Diệp Cảnh cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt tác ý. Không phải nhằm vào hắn, mà là tòa này tiểu trấn bản thân liền là hung hiểm chi địa. Người sống đến nơi đây, dương khí bị áp chế, toàn thân lông tơ dựng đứng. Đó chính là nhóm người này xe. Diệp Cảnh tìm được 7-8 chiếc xe dịp. Tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, nổn ngang lộn xộn dừng ở giữa đường. Em gái nói qua, đám người này trước khi chết, phát ra một đầu cuối cùng tin tức, nói rõ tòa này tiểu trấn có đại hung hiểm. Bọn hắn không có muốn trợ giúp, ngược lại nói cho phía trên, về sau tất cả hành động nhất định phải lách qua tòa này thị trấn. Nếu là bởi vì muốn đi gần đường vào thị trấn, liền không cách nào còn sống ra ngoài. Về sau, bọn hắn tự nhiên là hy sinh. Thi thể cũng không có người thu dọn. Ở thời đại này, loại chuyện này không phải lần thứ nhất phát sinh, cũng không phải một lần cuối cùng. Bọn hắn thi thể đâu? Diệp Cảnh hành tẩu ở đây, trong lòng ẩn ẩn bất an. Hắn đứng tại Khang Nguyên cao ốc bên ngoài thời điểm, cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, cho nên không dám tiến nhập. Nhưng là ở chỗ này, loại kia cảm giác nguy hiểm như có như không. Thật giống như, nơi đây có đại khủng bố, nhưng lại dương cung mà không phát. Liên tưởng đến Diệp Đình nói qua, ngoại giới quỷ vật có ý thức phong tỏa vào thành lộ tuyến. Hẳn là giữa hai bên có liên hệ. Hắn một bên suy nghĩ, một bên không có dừng lại bộ pháp, tiếp tục tìm kiếm nhóm này tinh nhuệ tung tích. Rốt cục, hắn có phát hiện. Phía trước 30m chỗ, âm khí mãnh liệt, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đây là thứ quỷ gì? Hắn tiến lên nhìn kỹ. Đập vào mi mắt là một tòa hố to. Trong hố lít nha lít nhít nằm sấp đầy quỷ hồn. Liếc nhìn lại, nói ít cũng có hơn ngàn. Những này quỷ hồn cũng đang ngủ say trạng thái, trong hố lớn không ngừng có sương mù màu đen hiện lên, bọn hắn mũi thở run run, đem thôn phệ, tự thân khí tức một điểm điểm biến hóa. Quỷ sao? Đẳng cấp, 1. Có thể đem âm hồn chuyển thành ác quỷ. Diệp Cảnh nhìn một chút hệ thống thông tin, hít một hơi lãnh khí. Những này quỷ hồn đều mặc một mạc quần áo, hơn phân nửa là 10-8 thôn quê không có vào thành người sống, bọn hắn nhận quỷ sao hấp dẫn, tụ lòng ở chỗ này. Những cái kia sương mù màu đen chính là cái gọi là sát khí, có thể đem bọn hắn chuyển hóa làm ác quỷ. Mà Diệp Cảnh muốn tìm kiếm kia mấy chục cái người, hồn phách cũng tại quỷ sào bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, chiêu binh mãi mã, bái. Nói thật, Diệp Cảnh đang lộng minh bạch tình huống về sau, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chính là trực tiếp phá hủy quỷ sào. Giữ lại tòa này quỷ sào tồn tại, sẽ chỉ tụ long càng nhiều âm hồn. Đến thời điểm, biến thành ác quỷ, liền muốn gây hại vạ nhân gian. Thế nhưng là, lý trí lại nói cho hắn biết, làm như vậy không thích hợp. Hệ thống bên trong rõ ràng đánh dấu, cho dù là một cấp quỷ xào, cũng cần cấp 6 lệ quỷ mới có thể bố trí. Không sai, quỷ xào là lệ quỷ bố trí. Chọn một tâm huyệt, cấp 6 trở lên lệ quỷ, liền có thể thành lập quỷ xào. Khó trách Diệp Cảnh cảm giác được nơi này có đại khủng bố, nhưng lại lúc cần lúc hiện, nguyên lai tòa này thị trấn đã từng chiếm cứ một cái cấp 6 lệ quỷ. Nó có lẽ không tại, nhưng là khí tức lại lưu lại xuống tới. Nếu là âm ti hoàn thiện, ta chỉ cần ghi chép việc này, truyền cho thượng quan, địa phủ tự nhiên sẽ phái ra âm sai, giải quyết việc này. Nhưng bây giờ, âm tào địa phủ trống rỗng, toàn bộ âm ti chỉ có ta một người. Ta nếu là phá hủy tòa này quỷ xào, thế tất kinh động lệ quỷ, đến kia thời điểm, ta liền phiền toái. Diệp Cảnh cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Bất ổn, thật sự là quá bất ổn. Hắn có đại tạo hóa, đại khí vận. Làm gì đánh bạc? Làm gì chắc đó không thâm sao? Hắn nghĩ tới chuyến này mục, ánh mắt nhìn về phía kia mười mấy cái tinh nhuệ. Cái này xem xét, liền nhìn ra chênh lệch. Cái khác âm hồn, sớm đã bị sát khí chỗ thẩm thấu, căn bản không có sức phản kháng. Coi như Diệp Cảnh đem bọn hắn giải cứu ra, cũng là vô dụng. Bởi vì bọn hắn đã nhiễm sát khí, sớm muộn biến thành ác quỷ. Nhưng là kia mấy chục cái người, trừ bỏ 5 cái người bị sát khí chỗ nhuộm bên ngoài, còn lại cũng còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Bảo trì bản tâm. Chỉ bất quá, xem bọn hắn cái bộ dáng này, nếu như Diệp Cảnh không xuất thủ, không được bao lâu, bọn hắn cũng phải bị chuyển hóa. Việc này không nên chậm trễ, hắn trực tiếp lấy ra. Chói hồn tỏa, đi. Hắn vung tay lên, chói hồn tỏa bay ra, đem còn lại 27 người toàn bộ lôi ra. Lôi ra quỷ xào về sau, bọn hắn lập tức tỉnh lại. Chỉ là ánh mắt tan rã, vẫn có chút mê mang. Tỉnh lại. Diệp Cảnh một tiếng gào to. Tiếng quát bên trong có một cỗ đinh thai nhức góc lực lượng. Bọn hắn hồn thể chấn động, ký ức bừng lên. Giống như đại mộng mới tỉnh, mới biết ta là ta. Là, ta gọi Lý Mục, là thứ hai trung đội đội trưởng, xuất đội trợ giúp nô thị, nhưng là tại Dương Liếu trấn tao ngộ quỷ vật tập kích, toàn quân bị diệt. Trong đó một cái trung niên nam tử thì thào nói. Hắn thức tỉnh nhanh nhất, liếc mắt liền thấy được Diệp Cảnh. Người là ai? Bởi vì làm việc nguyên nhân, hắn thiên nhiên có sẵn để phòng tâm, vừa mở mắt nhìn thấy người xa lạ, tự nhiên đưa tới hoài nghi. Cùng nó chú ý bản quan, chẳng bằng xem trước một chút chính mình. Diệp Cảnh từ tốn nói. Nghe vậy, bọn hắn nhao nhao cúi đầu, rất nhanh minh bạch tự mình tình huống. Ta biến thành quỷ. Ta đã chết. Trời ạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn rất là kinh hoàng. Ngược lại là Lý Mục, chấn định lại, nhìn về phía Diệp Cảnh. Đến tột cùng là cái gì tình huống? Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này cái người có thể giải quyết hắn tất cả nghi vấn. Diệp Cảnh cũng là không chê phiền phức, đem bọn hắn tao ngộ nói một lần. Bọn hắn quay đầu lại xem quỷ xảo, quả nhiên hết thể như Diệp Cảnh nói tới. Ta vậy mà kém chút biến thành ác quỷ. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút may mắn. Bọn hắn cả đời này cùng tội ác đấu tranh, nếu là cuối cùng rơi xuống thành ác quỷ, thật sự là lớn nhất tra tấn. Thế là, bọn hắn đối với cứu được bọn hắn Diệp Cảnh, có cực mạnh cảm kích chi tâm. Lý Mục càng là mở miệng. Vị này các hạ, đã có loại bản lĩnh này, hẳn là làm quan phương hiệu lực mới đúng, ta có thể tự mình tiến cử ngươi, để ngươi trở thành. Hắn thế mà còn muốn mời chào Diệp Cảnh. Diệp Cảnh phí hoài bản thân mình cười một tiếng, đánh gây hắn. Ta đã hữu hiệu địa phương. Lý Mục khẽ giật mình. Chỗ nào? Địa phủ. Địa phủ. Không cần hoài nghi, chính là ngươi biết rõ cái kia địa phủ. Cái thế giới này cùng Thủy Lam Tinh tương tự độ rất cao, liên quan tới địa phủ truyền thuyết cũng là cơ bản giống nhau, cho nên ở phương diện này, Diệp Cảnh không cần lãng phí miệng lưỡi. Thế gian này lại có địa phủ. Lý Mục tam quan có chút sụp đổ. Đã có địa phủ, vì sao Diêm La Vương, Phán Quan, Nưu Đầu Mã Diện bọn người không ra cứu vớt thế gian? Hắn nghĩ không minh bạch. Phương diện này, Diệp Cảnh không có biện pháp giải thích. Hắn cũng không thể nói, hiện tại địa phủ chính là một cái thùng rỗng, mà hắn, một cái thập phu trưởng, chính là địa phủ tối cao lãnh tụ a. Bất quá, hắn cũng không cần giải thích, nói thẳng ra tự mình ngủ. Bản quan hôm nay tới cứu các ngươi, là muốn chiêu các ngươi là dưới trướng của ta Âm Minh. Các ngươi chỉ cần nói cho bản quan, đồng ý hay là không đồng ý. Cái khác, cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Diệp Cảnh ý tứ rất minh bạch. Các ngươi chính là một tên lính quèn, đừng đem mình làm một chuyện, Diêm La Vương các loại đại thần thông người, là các ngươi có thể hỏi sao. Trở thành Âm Minh về sau, nhóm chúng ta muốn làm gì? Lý Mục trầm mặc một chút. Nghe ta hiệu lệnh, tru sát ác quỷ, bảo đảm cảnh an dân. Diệp Cảnh từ tốn nói. Bọn hắn đồng ý. Một phương diện, bọn hắn khi còn sống cùng tội ác đấu tranh, sau khi chết đồng dạng cùng tội ác đấu tranh, làm sự tình cũng đồng dạng. Một phương diện khác, bọn hắn cũng không có lựa chọn thứ hai. Nếu là không thành Âm Minh, chẳng lẽ muốn đi làm cô hồn dã quỷ? Đây là các ngươi binh phủ. Diệp Cảnh ném ra ngoài binh phủ. Hắn lựa chọn 10 cái tâm trí kiên định, hồn phách cường đại đối tượng. Trong đó bao quát Lý Mục. Cầm tới binh phủ về sau, bọn hắn thân phận lạc ấn ở trên, lập tức liền tiến vào địa phủ hệ thống bên trong. Trong lúc nhất thời, trong lòng hỗn loạn suy nghĩ cũng bị hòa tan, địa phủ quy củ, Âm Minh chức trách, cùng đối đầu quan phục theo, chiếm cứ bọn hắn chủ yếu tư tưởng. Bái kiến đại nhân. 10 cái Âm Minh một chân quỳ xuống, rồi ra hai tay. Liên tại bọn hắn quỳ xuống trong nháy mắt, 10 cái chói hồn tỏa trống rông xuất hiện, rơi vào trong tay bọn họ. Chương 11, tấn cấp có hy vọng. Còn lại mọi người thấy quỳ xuống Lý Mục, cũng có chút chấn kinh. Bọn hắn đi theo Lý Mục nhiều năm, thế nhưng là rất rõ ràng đội trưởng là một cái tâm cao khí ngạo người. Mà bây giờ, thế mà quỳ gối Diệp Cảnh trước mặt, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Diệp Cảnh hài lòng gật đầu. Cái này cùng hắn nghĩ đồng dạng. Bản quan trên tay không có dư thừa binh phủ, các ngươi tạm thời theo ta vào thành, tìm địa phương đợi, chờ đến tương lai có dư thừa binh lạch, tự nhiên sẽ hứa các ngươi một cái tiền đồ. Nhìn xem trông mong đám người, Diệp Cảnh từ tốn nói. Bọn hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ đành đồng ý. Sau đó 2 ngày, Diệp Cảnh mang theo dưới trướng 10 cái Âm Binh xuất động, quét sạch Ngô thị ác quỷ. lớn mật nghiệt trướng, vậy mà hại chết 57 người, từng đống nợ máu, chỉ có hồn phi phách tán Phương Khả rửa sạch. Bệnh viện trong phòng bệnh, chuyên gia Lý Mục một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, chính là chói hồn tỏa vẽ qua mặt đất phát ra xoẹt âm thanh. Một phen chiến đấu qua đi, hắn đem ác quỷ chu sát, kéo lấy chói hồn tỏa đi ra phòng bệnh. Đội trưởng, giải quyết. Ngoài cửa, có một cái âm binh chờ đợi. Đi tìm đại nhân phục mệnh. Lý Mục gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Biến thành âm binh về sau, hắn chưa hề cũng không có lộ ra qua thiếu dung. Một phương diện, tham gia quân ngũ liền nên có cái tham gia quân ngũ bộ dáng, nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Một phương diện khác, thì là hắn lấy một cái khác góc độ tiếp xúc đến ác quỷ, thật sự là có chút nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một cái làm ác quỷ, cơ hồ cũng tội nghiệt ngập trời. Tin tức báo ra đến, chỉ là số ít. Xưa nay rất có tinh thần trọng nghĩa hắn, sao có thể cười được. Hắn vốn là ghét ác như cừu, bây giờ càng là đối với ác quỷ hận thấu xương. Bệnh viện bên ngoài, Diệp Cảnh đã đang chờ đợi. Lý Mục xa xa nhìn thấy, chạy tới, một chân quỳ xuống. Bẩm đại nhân, đệ tam bệnh viện tất cả ác quỷ đã đền tội. Diệp Cảnh gật đầu. Hai ngày lịch luyện, đã để Lý Mục bọn người biến thành hợp cách tâm minh. Ban đầu, bọn hắn có chút không quen hay, chờ thuần thục về sau, liền thể hiện ra tinh nhuệ cái kia có lực chấp hành. Các ngươi làm không tệ. Diệp Cảnh mặt ngoài tán dương, trong lòng lại có chút buồn bực. Lúc đầu, hắn cho là mình thuộc hạ chỗ chu sát ác quỷ, cũng có thể tính tới trên đầu của hắn, dạng này liền có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hệ thống nhưng không có cho hắn chỗ chống khoan. Lý Mục bọn hắn chu sát ác quỷ, hoàn toàn cùng hắn không có có quan hệ. Chỉ là sẽ ở binh phù trên ghi chép lại cái người công hân, giống như là Lý Mục, bây giờ một người giải quyết 7 con ác quỷ, binh phù trên liền có 7 giờ công hân. Địa phủ chế độ thành thục, cho dù là rất cơ sở âm binh, cũng có lên trước con đường. Chỉ cần công hân đầy đủ, thăng quan phát tài kia là phải có đạo lý. Nhưng cái này khổ Diệp Cảnh, muốn tân cấp, hắn vẫn là đến tự mình lấy ra. Không trải qua có chính sách, dưới có đối sách, hắn vẫn tìm được một cái đường tắt. Theo từ mai, các ngươi liền không cần chu sát ác quỷ, mà là phân tán ra đến, đi tìm ác quỷ bóng dáng, ghi lại cụ thể vị trí về sau, báo cáo nhanh cho ta. Diệp Cảnh quyết định đem bọn hắn làm thay mắt, phân tán ra ngoài. Cứ như vậy, hắn liền không cần lãng phí thời gian đi tìm ác quỷ. Tuân mệnh. Mặc dù không biết rõ Diệp Cảnh ý nghĩ, nhưng là Lý Mục bọn người không có bất kỳ dị nghị gì, lập tức lĩnh mệnh. Diệp Đình bận rộn liền không thể dàn xếp, vẫn luôn chưa có về nhà. Diệp Cảnh không có nỗi lo về sau, mỗi ngày vào đêm liền mang theo âm binh xuất động. Có Lý Mục bọn người hỗ trợ, hắn hiệu suất quả nhiên tăng lên rất nhiều. Vẹn vẹn đi qua 3 ngày, hắn nhiệm vụ cũng nhanh phải hoàn thành. Còn kém 7 con ác quỷ, ta liền có thể tấn thăng làm tuần sát sứ. Diệp Cảnh ánh mắt hỏa nhiệt. Tuần sát sứ cũng không phải thập phu trưởng loại này trong quân cấp thấp tướng lĩnh, mà là đường đường chính chính địa phủ chính cựu phẩm quan viên. Lệ thuộc vào thành hoàng phủ tốc báo ti. Hơn có tuần tra ti, làm tự mình quan nha. Cự ly Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, hắn quyết định thừa cơ hội này, đem nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành. Lý Mục, trước Hừng Đông sáng, bản quan còn cần 7 con ác quỷ, ngươi nhanh chóng đem ác quỷ phương vị báo đến. Cấp trên nổi danh, thuộc hạ làm thay, Diệp Cảnh lập tức gọi Lý Mục. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta mấy ngày trô dò xét ác quỷ, hơn phân nửa đã bị tru sát, còn lại, phân tán tại Ngô thị các nơi. Cũng không xác định phải trang đổi vị trí, nếu muốn ở trước Hừng Đông sáng giải quyết 7 con ác quỷ, chỉ sợ là khó khăn. Lý Mục suy nghĩ một chút, hồi đáp. Nghe vậy, Diệp Cảnh nhíu mày. Chẳng lẽ lại muốn kéo một ngày. Mắt thấy liền muốn tấn cấp, hắn có chút không cam tâm. Chẳng lẽ liền không có nhiều cái ác quỷ tụ tập địa phương sao? Cái này, ngược lại là cũng có. Lý Mục có chút do dự, nói. Thứ hai trung học, trước mấy thời gian phát sinh qua huyết án, ta tối hôm qua tự mình thăm dò qua. Nơi đó rất là hung hiểm, khoảng chừng 3 cái cấp 2 ác quỷ chiếm cứ. Mà lại, cái này 3 cái ác quỷ lẫn nhau cùng nhau trông coi, chiếm lấy trường học, khó mà trêu chọc. 3 cái cấp 2 ác quỷ. Diệp Cảnh hai mắt tỏa sáng. Nội tâm của hắn lập tức hoạt phiếm bắt đầu. Một cái cấp 2 ác quỷ, bù đắp được 10 con một cấp quỷ. Hắn giải quyết cái này 3 cái, liền có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Còn như thực lực địch ta so sánh. Hắn suy nghĩ một cái. Tự mình một người đối phó 2 cái cấp 2 ác quỷ khẳng định là không có vấn đề gì. Mà Lý Mục bọn người, cũng đã nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn liên hợp lại, quân lấy một cái khác. Phối hợp với nhau phía dưới, hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Cảnh lập tức làm ra quyết định. Truyền lệnh xuống, toàn quân tập kết, binh phát thứ 2 trung học. Chương 12, lui không thể lui, tịnh. Diệp Cảnh lại là không biết rõ, giờ phút này tiến về thứ 2 trung học đội ngũ, cũng không chỉ hắn cái này một chi. 9 chiếc xe Jeep nhà binh, đi qua trống trải đường đi, tại thứ 2 trung học đối diện giao lộ dừng lại. Sau đó một đám mặc đồ giản dị quân nhân liền đi xuống tới. Bọn hắn ôm súng, phân tán ra đến, thẳng tắp đứng thẳng, xung làm cảnh giới. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải là nhân vật chính. Cuối cùng 2 chiếc Jeep Compass, xuống tới một đoàn người. Dẫn đầu, là một người mặc bát quái bào trung niên đạo sĩ. Hắn tay trái nắm lấy la bàn, tay phải bóp lấy suy tính, một chút qua đi, xa xa ngắm nhìn lấy bao phủ ở trong màn đêm thứ 2 trung học, phát ra thở dài một tiếng. Quỷ khí ngập trời, quả nhiên là một chỗ hiểm địa. Phía sau, truyền tới một thanh âm. Thứ 2 trung học vốn là Ngô thị tốt nhất trường học, kết quả lại bị 3 cái ác quỷ chiếm lấy, nhường hơn ngàn thầy trò không chỗ có thể đi, nhóm chúng ta Ngô thị tổ đặc công vừa mới thành lập, nếu như có thể bắt được, cũng coi là mở đầu xong. Đã nhìn thấy, một người mặc hôi sắc ngắn tay đồ giản dị nữ nhân đi tới, nàng buộc lấy đuôi ngựa, không thi phấn trang điểm trên 2 gò má tràn đầy cương nghị. Một thân trang điểm, gọn gàng mà linh hoạt, tư thế hiên ngang. Nếu là Diệp Cảnh ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc, cái này nữ nhân đúng là hắn em gái, ở bên ngoài bận bịu muốn chết, liên gia cũng không thể quay về Diệp Đình. Diệp tổ trưởng, ta biết do ngươi theo tỉnh thành điều nhiệm trở về, muốn là quê quán làm công hiến, ta mong muốn phục tùng đặc công bộ mệnh lệnh, tới đây giúp ngươi, cũng là bởi vì ta đối với ngươi có lòng tin tưởng ngươi năng lực. Nhưng ta chỉ là tỉnh thành đặc công bộ một cái bình thường cấp C thành viên, năng lực hữu hạn, nếu quả thật gặp nhân vật lợi hại, ta nghĩ ta rất khó bảo hộ các ngươi chu toàn. Ta còn là kiên trì ta cái nhìn, nô thị tổ đặc công vừa mới thành lập, hẳn là đối phó là những cái kia bình thường nhất ác quỷ, mà không phải đến thứ 2 trung học loại này địa phương mạo hiểm, nơi này có 3 cái cấp 2 ác quỷ, nhóm chúng ta hẳn là báo cáo, chờ đợi tỉnh thành trợ giúp. Trung niên đạo sĩ một mặt sầu khổ, không quá tán thành Diệp Đình làm ra quyết định. Quảng Nguyên đạo trưởng, ngươi so ta rõ ràng, chúng ta đợi không đến trợ giúp. Diệp Đình từ tốn nói. Nghe vậy, trung niên đạo sĩ sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn giật giật bờ môi, lần nữa hít một khẩu khí. Quỷ vật càng ngày càng hung hăng ngang ngược, 3 năm trước đây, chỉ ở giã ngoại xuất hiện, 2 năm trước, đã bắt đầu quét sạch huyện trấn, 1 năm trước, tỉnh thành cũng xuất hiện quỷ vật tung tích, cho tới bây giờ, 80% huyện trấn luôn hãm. Nô thị loại này 2-3 tuyến thành thị, tình huống nguy cấp. Mà tỉnh thành, tự vệ còn gian nan, toàn tỉnh cũng tại báo nguy, bọn hắn có thể có dư thừa lực lượng trợ giúp những thành thị khác sao? Cho dù có, lại dựa vào cái gì đến phiên Ngô thị? Diệp Đình đâm thủng trung niên đạo sĩ huyễn tưởng. Nàng đầu óc rất thanh tỉnh, trên thực tế, tỉnh thành đặc công bộ chịu phái ra Quảng Nguyên đạo trưởng hỗ trợ, đã là phá lệ. Đây là bởi vì, nàng là tỉnh thành trường quân đội xuất sắc nhất học sinh, mặc dù vừa rồi tốt nghiệp 1 năm, nhưng lại đã cho thấy phi phàm tiềm lực. Đây càng là bởi vì, nàng lão sư là tỉnh thành đặc công bộ bộ trưởng. Cho nên, nàng mới có loại đãi ngộ này. Không chỉ có thể mời đến Quảng Nguyên đạo trưởng trợ giúp, còn có thể Ngô thị thành lập tổ đặc công, đồng thời tự mình đảm nhiệm tổ trưởng, chuyên môn đối phó những yêu ma quỷ quái này. Vào thanh đường, đã bị bên ngoài quỷ vật phá hỏng, Quảng Nguyên đạo trưởng ngươi là đặc công bộ cấp C thành viên, đi vào Ngô thị còn không dễ dàng, có thể thấy được bên ngoài tình huống cỡ nào hung hiểm. Ta nghĩ, đây là một cái đại âm mưu. Còn nhớ rõ không? 2 năm trước, quỷ vật tập kích hương trấn, toàn tỉnh 7 thành hương trấn luôn hãm, đánh nhóm chúng ta một cái trở tay không kịp. Ta rất lo lắng, không lâu tương lai, có phải hay không là 2 năm trước sự kiện tái diễn. Dân chúng vừa lui lại lui, trong thôn đến trong trấn, thị trấn đến huyện, huyện đến thị. Mà bây giờ, còn có thể thối lui đến chỗ nào? Cho nên, Quảng Nguyên đạo trưởng, nhóm chúng ta không có trợ giúp, cũng không có đường lui. Chỉ có tự cứu, mới có hy vọng, nếu như nhóm chúng ta có thể tại nguy cơ đến trước đó. Trước đem Ngô thị nội bộ nguy hiểm giải quyết, đến thời điểm, nói không chừng sẽ có một chút hy vọng sống. Diệp Đình nhàn nhạt kể ra. Tựa như nói là lấy một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng là trong lời nói lộ ra nội dung, lại làm cho người không rét mà run. Nếu như truyền đi, chỉ sợ là toàn thành phố thị dân đều muốn bạo tạc, xa vào đến khủng hoảng. May mắn, ở đây tất cả mọi người, cũng rất kiên định, không có chút nào dao động. Bất quá, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để đại gia không công chịu chết. Tiến nhập hành động trạng thái về sau, ta sẽ tham khảo ngươi ý kiến, nếu như nhóm chúng ta thật không đối phó được, ta sẽ trước tiên rút lui. Diệp Đình xuất ra một cái nhìn ban đêm kính viễn vọng, quan sát đến trường học tình huống. Quảng Nguyên đạo trưởng lần thứ 3 thở dài. Hắn nhìn xem bình tĩnh Diệp Đình, trong mắt có vẻ kính nể hiện lên. Thôi được, không liều mạng, lại thế nào biết rõ được hay không. Hắn tiến lên một bước, hai tay kết động ấn quyết, trong mắt có kim quang chợt lóe lên. Thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng. Trừ ta chói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Ba hồn vĩnh cửu, phách không tăng khuynh. Đây là tịnh tâm thần chú. Hai tay của hắn huy động, có điểm điểm kim quang rơi vào tổ đặc công hơn 10 người thành viên trên thân. Quỷ vật am hiểu nhất mê hoặc lòng người, trước thực hiện tịnh tâm thần chú, có thể ổn định tâm thần, thủ vững suy nghĩ, hữu hiệu khắc chế ảo giác. Mà lại, tịnh tâm thần chú còn có tạm thời tăng cường hồn phách tác dụng. Không chỉ có thể nhường người bình thường nhìn thấy quỷ vật, còn có thể gia tăng dũng khí, thấy được, cũng không trở thành sợ hãi. Lên đường đi. Quảng Nguyên đạo trưởng lấy ra một chồng lá bửa, phân phát cho đám người. Diệp Đình gật đầu, liền muốn ra lệnh. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, Quảng Nguyên đạo trưởng đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt âm khí đang đến gần. Chỉ là cái này âm khí lại cùng hắn chỗ bình thường tiếp xúc không quá, trong mơ hồ, còn lộ ra một cỗ uy nghiêm khí tức. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía góc đường phương hướng, hai mắt trừng tròn xoe. Đó là cái gì? Chương 13, âm binh quá cảnh, người. Đám người theo Quảng Nguyên đạo trưởng con mắt nhìn đi qua, cũng là ăn nhiều giật mình. Kia rốt cuộc là cái gì? Liền thấy nguyên bản trống rông góc đường, chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một đội nhân mã. Bọn hắn chậm rãi đi tới. Một đoàn sương mù bao phủ bọn hắn, thấy không rõ cụ thể diện mạo. Chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn nhân thủ một cây dây sắt, thật dài kéo trên mặt đất. Cái này một đội nhân mã, tự nhiên là Diệp Cảnh bọn hắn. Chuyển qua góc đường thời điểm, hắn cũng nhìn thấy chính thức đám người này. Đại nhân, đối diện là chính thức nhân mã, nhóm chúng ta muốn tránh một chút sao? Lý Mục một chút liền nhìn ra thân phận đối phương. Không cần. Diệp Cảnh lắc đầu. Hắn biết mình sớm muộn có một ngày, sẽ cùng người bình thường nhóm sinh ra gặp nhau. Địa phủ không có khả năng một mực như thế không có tiếng tăm gì xuống dưới. Nhưng hắn không nghĩ tới thế mà lại sớm như vậy. Đây là một sai lầm, hắn trong khoảng thời gian này ban đêm ẩn hiện, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ra ngoài người sống, cái này khiến tạo thành ảo giác, vô ý thức cho rằng ban đêm thì sẽ không có người đi ra. Không phải vậy lời nói, hắn hẳn là sớm phái ra thám tử, trước dò xét rõ ràng con đường lại hành động. Bất quá, đã hiện tại đã gặp, như vậy hắn cũng sẽ không muốn lấy tránh đi. Âm binh làm việc, sẽ phòng ngừa giống như người sống tiếp xúc, nhưng nếu là thật gặp được, tuyệt sẽ không tối lui, thế gian này còn chưa chết người cho người sống nhường đường đạo lý. Còn nữa nói, địa phủ địa vị tôn sùng, tự nhiên có nó bá đạo chỗ, nếu không để cho người ta kính sợ, lại thế nào chấp trưởng mình ở giữa. Mặc dù gặp được đám người này cũng không phải là bản ý, nhưng gặp chính là gặp, Diệp Cảnh cũng sẽ không muốn lấy tối lui. Âm binh quá cảnh, người sống tránh lui. Hán tử tốn nói, phóng xuất ra tự mình khí tức. Cái khác âm binh lập tức minh bạch gì hắn, cũng đem tự mình khí tức phóng thích ra ngoài. Bao phủ bọn hắn sương mù, đồng nhiên khuyết trương mấy lần, bọn hắn khuôn mặt càng thêm mơ hồ, tại cái này khuyết trương trong sương mù, ẩn ẩn có kim qua thiết mã thanh âm truyền ra. Chuẩn bị chiến đấu. Diệp Đình nhìn xem tới gần sương mù, trong mắt cũng lộ ra lăng lệ chi sắc. Đám người vội vàng chuẩn bị. Theo bọn hắn nghĩ, hướng phía bọn hắn đi tới bọn này quỷ vật, không thể nghi ngờ là cự đại uy hiếp. Dừng tay. Nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người, Quảng Nguyên đạo trưởng lại là vội vàng ngăn lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đại hãn chảy ròng ròng mà xuống. Tất cả mọi người thu hồi vũ khí, lập tức thối lui, nhường ra con đường. Nghe vậy, đám người rất là không hiểu. Đạo trưởng, đây là ý gì? Diệp Đình hỏi. Âm binh quá cảnh, đây là trong truyền thuyết âm binh quá cảnh A. Quảng Nguyên đạo trưởng vô cùng kích động, cơ hồ khoa tay múa chân, không nghĩ tới, ta đời này lại có thể nhìn thấy như thế kỳ cảnh. Âm binh quá cảnh. Cái gì là âm binh quá cảnh? Đến không phải quỷ. Là âm binh. Tổ đặc công ánh mắt mọi người giao thoa, đầy mắt đều là nghi vấn. Âm binh quá cảnh chia làm hai loại tình huống, một là cổ đại hoặc là cận đại quân đội, tại chiến tử về sau, bởi vì hoán khí không tiêu tan, lại thêm một chút đặc thù địa lý nguyên nhân, mà biến thành âm binh. Bọn hắn tư duy còn dừng lại trước khi chết một khắc này, biến thành âm binh về sau, sẽ kéo dài không ngừng hành quân, tìm kiếm tự mình địch nhân. Mà đổi thành một loại, thì là địa phủ âm sai hoặc là quỷ tướng dẫn binh làm việc. Quảng Nguyên đạo trưởng hít sâu một khẩu khí, vội vàng nói. Vô luận là loại kia, nhóm chúng ta cũng trêu chọc không nổi, nhanh, lập tức nhường đại gia lui lại. Diệp Đình suy nghĩ một lát, lập tức ra lệnh. Đám người vội vàng tránh ra con đường, thối lui đến ngoài mấy chục thước. Đạo trưởng vừa mới nói âm binh quá cảnh có hai loại tình huống, nhóm chúng ta gặp được là loại kia. Âm binh dần dần tới gần. Diệp Đình có thể cảm giác được trên người bọn họ tản mát ra nồng đậm hàn ý. Đầu tiên không phải loại thứ nhất, nô thị là nhân khẩu tụ tập địa phương, chiến tử âm binh sẽ không lựa chọn loại này địa phương hành quân, ta nghĩ, hẳn là địa phủ âm binh làm việc. Quảng Nguyên đạo trưởng ánh mắt nóng rực. Người xem, bọn hắn tiến lên thời điểm, không có khí tà ác, ngược lại có một cố đường hoàng uy nghiêm, nhìn thấy kia dây sắt sao. Kia hẳn là phổ thông âm binh cầm trong tay trói hồn tỏa, đối với quỷ vật có cực mạnh tác dụng khắc chế. Quỷ khí khôi phục, thiên địa đại loạn, mà bây giờ, biến số rốt cuộc đã đến. Ai có thể nghĩ tới, trong truyền thuyết địa phủ, vậy mà lại thật tồn tại. Hắn kích động toàn thân phát run, làm đạo môn đám người, hắn đối với thần quỷ sự tình, muốn so người bình thường càng thêm rõ ràng. Từ nhỏ nghe nhiều nên thuộc địa phủ, hôm nay tại hắn trước mặt mở ra thần bí một góc của băng sơn, loại này hưng phấn, rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ. Địa phủ. Diệp Đình đổi sắc mặt, là ta biết rõ cái kia địa phủ sao. Thập điện Diêm La, Ngưu Đầu Mã Diện. Hắc Bạch Vô Thường. Chính là, chỉ bất quá, nhóm chúng ta nhìn thấy cái này một đội âm binh, số lượng không nhiều, hẳn là cũng không phải là địa phủ đại nhân vật xuất lĩnh. Quảng Nguyên Đạo Trưởng nói. Địa phủ thế mà thật tồn tại. Như vậy nhân gian bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, vì sao địa phủ không có động tác? Trong đặc cần tổ có con tin tuân. Đương nhiên không chiếm được đáp án. Liên quan tới địa phủ, mọi người chỗ biết rõ, giới hạn tại truyền thuyết. Cho dù là Quảng Nguyên Đạo Trưởng, cũng không có khả năng biết rõ địa phủ kỹ càng tình huống. Trên thực tế tại trước hôm nay, hắn một lần coi là địa phủ cũng không tồn tại, không phải vậy lời nói, cũng không trở thành kích động như thế. Đám người ngừng thở, mang một loại kính sợ tâm lý, nhìn chằm chằm bọn này âm binh. Nàng thế mà tại cái này. Diệp Cảnh tới gần, ánh mắt quét tới. Đối diện đều là người sống, đối với hắn nhãn thần mẫn cảm, vô ý thức đánh cái chiến tranh lạnh, túi lầu xuống. Chỉ có Diệp Đình, còn tại ý đồ dò xét. Trong chớp nhoáng này, Diệp Cảnh trong đầu cũng có chút nổi nóng, còn tưởng rằng nha đầu này đang bận cái gì, không nghĩ tới lại dám đến trêu chọc nơi này ác quỷ. Hắn một chút cũng không cảm thấy đám người này có đối phó ba cái cấp 2 ác quỷ thực lực. Đây không phải thuần đưa a. Hắn trừng Diệp Đình một chút. Ánh mắt đi qua sương mù, tự nhiên mà vậy biến thành một cỗ lực uy hiếp. Diệp Đình vội vàng túi lầu xuống, nội tâm có chút rung động. Thấy được nàng bộ dáng này, Diệp Cảnh trong lòng cười cười, lại là nhàn nhạt phân phó nói. Xuất binh. Chương 14, người sống quan sát. Nhìn xem âm binh nhóm tiến nhập trường học, mọi người mới xem như nuối lỏng một khẩu khí. Đây chính là âm binh sao? Thật mạnh khí thế, ta vừa mới cũng không thở nổi. Bọn hắn đi tới trường học, chẳng lẽ là vì đối phó bên trong ác quỷ? Âm binh nhóm đi lần này xa, mọi người lập tức sinh động hẳn lên. Nhân gian có nhân gian chuẩn mực, địa phủ cũng có địa phủ quy củ, ác quỷ tại nhân gian làm sàng làm bậy, địa phủ một khi nhận được tin tức, liền sẽ phái ra âm binh tiêu diệt toàn bộ, ta nghĩ bọn hắn chính là vì nơi này ác quỷ mà tới. Quảng Nguyên Đạo Trưởng nói, trên thế giới ác quỷ nhiều như thế, vì sao trước đó không thấy địa phủ hành động? Diệp Đình nhíu chặt lông mày, ta đây liền không biết rõ, có lẽ địa phủ có biến cố gì cũng không nhất định. Quảng Nguyên Đạo Trưởng lắc đầu nói, cũng không biết do âm binh bỗng nhiên xuất hiện, là phúc hay là họa. Tất cả mọi người có chút lo lắng. Địa phủ, là một cái truyền thuyết. Trước đó không hiện hình dấu vết, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, bao nhiêu có vẻ hơi quỷ dị. Mọi người e ngại ác quỷ, cũng tương tự e ngại địa phủ thần linh. Tại cái này nguy hiểm thời đại, siêu tự nhiên lực lượng càng nhiều, đã nói lên sự tình hướng đi vượt không tại nhân loại nắm giữ. Đối với không biết, người thiên tính chính là cẩn thận. Tổ trưởng, muốn hay không đem tin tức này báo cáo đi lên? Có người hỏi. Trước chờ đã, ta ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết âm binh, có thể hay không giải quyết thứ hai trung học các quỷ. Diệp Đình không nóng nảy, ánh mắt đặt ở trống rông sân trường. Âm binh trở ra, liền biến mất không thấy. Khó trách cái này ba cái ác quỷ muốn chiếm lấy thứ hai trung học, nơi này lại là một chỗ âm huyệt chỗ. Đi vào trường học về sau, âm khí rõ ràng nồng nặc rất nhiều, Lý Mục nhiều lần quan sát, làm ra kết luận. Âm huyệt, tại quỷ khí khôi phục về sau đại lượng xuất hiện trên thế gian. Đầu tiên là phóng thích âm khí, nhường thế gian trở nên ô trọc, yêu ma quỷ quái đại lượng xuất hiện. Ngay sau đó, trong âm đạo, hơn có cao cấp ác quỷ đi ra, đồ thôn quê diệt trấn, trắng trợn giết chóc. Có thể nói, âm huyệt chính là họa loạn đầu nguồn. Vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người không có phát hiện, hiện tại ván đã đóng thuyền, coi như lại đem âm huyệt ngăn chặn cũng không kịp. Huống chi, âm huyệt thật sự là nhiều lắm, nhân lực căn bản là không có cách đem hoàn toàn phủ kín. Cũng tỉ như nói cái này thứ hai trung học. Trong đó vậy mà liền có một tòa mô hình nhỏ âm huyệt, không ngừng phóng thích ra âm khí. Căn cứ một ít lão nhân hồi ức, thứ hai trung học tại rất nhiều năm trước là một mảnh nghĩa địa, về sau tiến nhập thời đại mới về sau, khai phát nơi này, xây dựng trường học. Âm huyệt thêm ra hiện tại nghĩa địa, bãi tha ma, hoặc là cổ đại chiến trường các loại chỗ. Thứ hai trung học vốn là một mảnh mộ địa, xuất hiện âm huyệt, cũng là không phải một cái khó có thể lý giải được sự tình. Khó trách cái này ba cái ác quỷ vậy mà lựa chọn liên thủ. Bọn chúng đây là muốn hợp lực chiếm đóng âm huyệt, ở chỗ này tu luyện à? Diệp Cảnh cười lạnh liên tục. Quỷ vật ngoại trừ giết chóc bên ngoài, chọn một âm khí nồng đậm chi địa tu luyện, cũng tương tự có thể tăng thực lực lên. Diệp Cảnh phỏng đoán, đến làm hại nhân gian ác quỷ, kỳ thật tại to lớn quỷ vật đoàn thể bên trong vẫn là số ít, càng nhiều quỷ vật, lựa chọn hấp thu đâu đâu cũng có âm khí, dần dần trưởng thành. Cũng tỉ như nói cái này ba cái ác quỷ, nếu như không phải Diệp Cảnh tới kịp lúc, qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng thật đúng là nhường cái này ba cái quỷ dựa vào âm huyệt đã có thành tựu. Bày trận, đem cái này ba cái quỷ bước đi ra. Diệp Cảnh vung tay lên. Nghe vậy, lấy Lý Mục cầm đầu âm binh, lập tức phân tán ra đến, kết thành một cái vòng tròn trận. Âm binh là địa phủ quân đội, như cổ đại quân đội, tự nhiên cũng có trận chiến chi pháp. Liên như là bọn hắn hiện tại chỗ bố trí chi trận, chính là đơn giản nhất đuổi quỷ chi trận, có thể đem ẩn tàng quỷ vật bước đến bên ngoài tới. Liên thấy bọn hắn kết thành viên trận, trong tay phược hồn tỏa bay ra, quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cái hàn quang lập lòe sắt thép hàng dài. Trên không trung không ở chấn động, phát ra vụ vụ thanh âm. Thanh âm này tại người sống nghe tới, không cảm thấy có cái gì, nhưng đối với quỷ vật lại là một loại tra tấn. Các ngươi muốn chết? Nơi nào đến cô hồn dã quỷ, cũng dám tìm nhóm chúng ta phiền phức? Chẳng lẽ các ngươi là đến đoạt âm huyệt sao? Ba cái ác quỷ, quả nhiên xuất hiện. Bọn hắn là thiếu niên bộ dáng, hai nam một nữ. Nguyên bản đều là trường này học sinh, về sau bởi vì sân trường bắt nạt, một nam một nữ bị đánh chết tươi. Một nam sinh khác vì đó hơn, cũng gặp ẩu đả, đưa đến bệnh viện về sau, bất trị bỏ mình. Nói đến, cái này ba nhân sinh trước cũng không xấu, thậm chí vì đó hơn nam sinh vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa. Mặc dù nói đem bọn hắn hại chết người đã bị tóm lấy, được phải có trừng phạt, nhưng là bọn hắn hay là bởi vì chết oan uổng, oan khí ngập trời, trực tiếp liền biến thành ác quỷ. Không chỉ có đồ sát vô tội đồng học, còn cấu kết với nhau, chiếm đoạt thứ hai trung học. Cô hồn dã quỷ. Trận to các ngươi bảng hiệu nhìn xem rõ ràng, chúng ta chính là địa phủ lâm minh, thức thời lời nói, mau mau thúc thủ chịu trói. Lý Mục mắt hổ trừng tròn xoe, nghiêm nghị quát. Cái khác âm binh nhao nhao tiến lên trước, đừng nhìn nhân số không nhiều, nhưng lại bước ra thiên quân vạn mã khí thế. Địa phủ. Âm binh. Các ngươi là nói cười sao? Nữ quỷ âm hiểm cười hai tiếng, thâm trầm nói. Đã tới, các ngươi cũng không cần muốn đi. Ba cái quỷ vật oán khí ngập trời, bởi vì khi còn sống chết biệt khuất, sau khi chết có thể nói là cực đoan chi cực. Cũng bất quá nói nhiều, trực tiếp liền hạ sát thủ, cuồng vọng vô cùng. Chỉ là ba cái cấp 2 ác quỷ, cũng dám cản rỡ. Diệp Cảnh trong mắt vẽ qua một vòng lãnh sắc, đồng nhiên đem phược hồn tỏa ném ra ngoài. Phược hồn tỏa, bắt lại cho ta. Chương 15, thế như trẻ tre, uy thế. Diệp Cảnh đối với phược hồn tỏa vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tại hắn điều khiển ở dưới, dây sắt đông đưa, giống như thanh long, bắn nhanh ra như điện. Hắn mục tiêu, chính là chiếc kia ra cuồng ngôn nữ quỷ. Cảm nhận được phược hồn tỏa tự nhiên khắc chế chi lực, nữ quỷ sắc mặt cũng là khẽ biến. Bất quá nàng cũng không có lùi bước, ngược lại hướng phía Diệp Cảnh vọt tới. Nàng rội ra ngón tay, huyết hồng móng tay chừng mười mấy cm, giống như đao kiếm đồng dạng sắc bén, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Đây là lấy máu người nhuộm đỏ móng tay. Phạm phải nghiệt nợ ngập trời, còn không biết hối cải, chỉ có thể để ngươi hồn phi phách tán. Diệp Cảnh nên đón. Trong tay đuổi tà ma tốt vung đẩy, trực tiếp đem nữ quỷ đánh bay ra ngoài. Nàng bén nhọn kêu to, đau đến không muốn sống. Đuổi tà ma tốt, lại xưng quỷ khóc tốt. Tên như ý nghĩa, có thể đem phạm tội ác quỷ đuổi tà ma khóc sói chu. Cái này giống như cổ đại nha môn sát uy tốt không sai biệt lắm. Lưu Tiểu Minh, giúp ta. Nữ quỷ kêu khóc sau khi, lập tức la lên viện trợ. Lập tức liền có một cái nam quỷ đến giúp đỡ. Hắn cùng nữ quỷ một trái một phải, theo hai cái phương hướng lao đến. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là tại biến thành quỷ về sau, đấu tranh kinh nghiệm cũng rất phong phú. Quỷ cùng quỷ ở giữa cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Có thể chiếm cứ chỗ này âm huyệt, bọn hắn giết quỷ sẽ không thiếu. Một cái khác quỷ, muốn đánh lén. Trực tiếp bị Lý Mục bọn người vây khốn. Chạy đi đâu? Lưu lại cho ta. Lý Mục bọn hắn cũng là lần đầu đối mặt cấp 2 ác quỷ, 10 người hợp lực, triển khai trận thế, xem chừng ứng đối. Đám người kịch đấu cùng một chỗ, huyên náo thanh thế không nhỏ. Nhất là kia nữ quỷ tiếng thét chói tai, càng là truyền ra ngoài. Trường học bên ngoài, Diệp Đình bọn người nghe được, toàn thân chấn động. Xem ra là giao thủ. Bọn hắn ánh mắt lộ ra chờ mong. Trong truyền thuyết địa phủ, đến cùng có như thế nào thực lực? Có thể hay không giải quyết hết những này ác quỷ? Chỉ là tiểu quỷ, dám phản kháng địa phủ, quả nhiên là đại nghịch bất đạo. Diệp Cảnh lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn tấn cấp thập phu trưởng về sau, thực lực bản thân tăng lên không nói, còn nhiều thêm một cái đuổi tà ma tốt. Phước hồn tỏa bên ngoài, đuổi tà ma tốt phòng ngự, nếu có ác quỷ vào tới, chỉ cần một gậy liền có thể đem đánh hồn thể chấn động. Mấy hiệp xuống tới, hai cái quỷ liền ăn không tiêu. bọn hắn muốn tránh né phược hồn tỏa, sẽ rất khó tránh đi đuổi tà ma tốt. Mấy bổng tử xuống dưới, nên bọn hắn thất điên bắt đảo, hồn thể cũng ảm đạm rất nhiều. Trong lúc nhất thời, sinh ra thoái ý. Nhưng là phược hồn tỏa lại như là như giỏi trong xương, gắt gao dính chặt bọn hắn, căn bản là không có cách thoát thân. Đại nhân! Đại nhân bỏ qua nhóm chúng ta đi. Bọn hắn gánh không được, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhất là kia nữ quỷ, hai mắt đẫm lệ, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Chúng ta khi còn sống đều là người đáng thương, bị người ta bắt nạt đến chết, sau khi chết chiếm cứ trường học, cũng là vì tự vệ. Còn xin âm sai đại nhân, nể tình nhóm chúng ta niên kỷ còn nhỏ phân thượng, thả nhóm chúng ta một lần đi. Nhóm chúng ta đều là số khổ quỷ A. Nàng một cái nhãn thần, một cái khác nam quỷ cũng cầu khẩn bắt đầu. Nhưng Diệp Cảnh lại là mặt không biểu tình. Hắn không phải cái gì ác quan, không có cái gì nhất định phải chém tận giết tuyệt yêu thích. Nhưng hắn được chia rõ ràng, cái gì là thiện, cái gì là ác. Các ngươi khi còn sống số khổ, cùng các ngươi sau khi chết làm ác, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Cảnh không chỉ có không có nương tay, ngược lại làm trầm trọng thêm. Các ngươi đem tự mình chịu khổ, tái giá đến cái khác vô tội người sống trên thân, cùng những cái kia ức hiếp các ngươi ác ôn có cái gì khác nhau. Nếu bọn họ sau khi chết chỉ là trả thù cựu nhân, Diệp Cảnh tuyệt sẽ không chém tận giết tuyệt, thậm chí còn có thể vỗ tay khen hay. Bởi vì có người, sắc thực xuất sinh không bằng, có đường đến chỗ chết. Nhưng bọn hắn sau khi chết hành động, cũng không phải là vì báo thù, mà là vì giết chóc mà giết chóc. Bây giờ, càng là chiếm lấy âm huyệt, dã tâm bừng bừng. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Gặp cầu xin tha thứ vô dụng, nữ quỷ trở nên cuồng loạn, vậy mà nguyền rủa. Vương bắt đản, ngươi cho thể diện mà không cần thật sao? Ta nhớ kỹ ngươi, ta nhất định sẽ trả thù ngươi, tất cả với ngươi có quan hệ người, đều phải chết. Hả? Thế mà còn uy hiếp ta? Diệp Cảnh sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý phun trào. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu suất của ngôn, phương hồn tỏa, bắt lại cho ta. Diệp Cảnh xông lên phía trước, đuổi tà ma tốt liên tục huy động, đem hai cái quỷ đánh chạy trối chết. Phương hồn tỏa thừa cơ vướng mắc, đem bọn hắn như chuỗi đường hồ lô, trực tiếp khóa lại. Ma đổi thành một cái ác quỷ, bị gắt gao vướng mắc. Diệp Cảnh vừa đến, căn bản không có phản kháng cơ hội, cũng lập tức liền bị bắt rồi. Toàn bộ khóa. Diệp Cảnh không có đem bọn hắn lập tức giết chết, mà là phân phó Lý Mục bọn người đem ba cái ác quỷ trùng điệp khóa lại, xua đuổi lấy đi ra trường học. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bên ngoài hẳn là còn có một đám chờ lấy kết quả người. Đã bọn hắn muốn nhìn, thì để cho bọn họ nhìn xem. Địa phủ sớm muộn muốn tiến nhập quần chúng tầm mắt, hôm nay, coi như là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Còn không có kết quả a. Bên ngoài, một đám người ngay tại nghị luận. Bọn hắn không nhìn thấy cụ thể giao chiến tình trạng, nội tâm như vớt mèo cào giống như, lòng hiếu kỳ mười phần. Các ngươi nói, địa phủ âm binh đến tột cùng là thực lực gì? Đấu qua được các quỷ sao? Có người nhỏ giọng hỏi thăm. Cái này cũng khó mà nói, vừa mới cái kia một đội âm binh số lượng tựa hồ không nhiều, muốn cầm xuống bên trong ác quỷ, có lẽ không phải dễ dàng như vậy. Quảng Nguyên đạo trưởng do dự một chút, suy đoán nói. Địa phủ lần đầu xuất hiện, hắn không thể nào suy tính thực lực cụ thể, chỉ có thể phỏng đoán cẩn thận. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Diệp Đình lại là lỗ tai giật giật, nàng nghe được dây sắt ma sát mặt đất thanh âm. Đi ra. Đám người vội vàng nhìn lại. Lập tức liền thấy, mới cái kia một đội âm binh đi ra. Bọn hắn tựa hồ có ý thức tản ra vây quanh thân thể sương ngủ. Liền thấy, ba cái ác quỷ, bị dây sắt từng tầng cuốn lấy, thành thành thật thật đi về phía trước. Cực kỳ giống cổ đại nha dịch, áp tải tù phạm. Vậy mà nhanh như vậy liền cầm xuống ba cái cấp 2 ác quỷ. Đám người hít một hơi lãnh khí. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Có người đang nhìn sao, yếu ớt hỏi một chút, nếu có lời nói có thể hay không lưu nhất lưu bình luận, đầu đầu hoa tươi cùng vé, máy rời tư vị không dễ chịu APS, cảm tạ tất cả độc giả ủng hộ. Chương 16, thăng nhiệm tuần tra sứ. Nhanh như vậy liền cầm xuống ba cái cấp 2 ác quỷ. Địa phủ bình thường nhất âm binh cũng có loại thực lực này sao? Trước sau vẫn chưa tới thời gian một chén trà a. Mọi người xì xào bàn tán, cũng có chút bị hù dọa. Quảng Nguyên đạo trưởng nói cho bọn hắn, đến đều là nhiều phổ thông âm binh, số lượng cũng không coi là nhiều. Nguyên lai tưởng rằng, cho dù là có thể cầm xuống ác quỷ, cũng hẳn là đánh đổi một số thứ. Nhưng bây giờ đến xem, lại là dễ dàng. Địa phủ không hổ là địa phủ a. Quảng Nguyên đạo trưởng cảm khái nói, cái này kêu là thuật nghiệp hữu chuyên công, địa phủ rước thúc thế gian tất cả âm hồn. Có là đối phó ác quỷ thủ đoạn. Mà ác quỷ rất nhiều thủ đoạn, đối với địa phủ tới nói đều là vô hiệu. Cứ kéo dài tình huống như thế, liền kéo ra lẫn nhau chênh lệch. Không giống như là bọn hắn, rất dễ dàng sa vào đến ác quỷ chế tạo trong ảo cảnh, rất nhiều đặc công bộ đồng sự, còn không có đụng phải ác quỷ mặt, liền bị mê hoặc tâm trí, tự giết lẫn nhau mà chết. Diệp Cảnh tận lực phô bày thực lực về sau, liền dẫn âm binh nhóm rời khỏi. Lập tức đem hôm nay chuyện phát sinh viết một cái kỹ càng báo cáo, ta tự mình báo cáo thượng cấp. Diệp Đình đưa mắt nhìn âm binh đi xa, hít sâu một khẩu khí, nghiêm nghị nói. Địa phủ xuất thế, đây là một tin tức quan trọng. Liên tại bọn hắn vội vàng báo cáo địa phủ tin tức thời điểm, Diệp Cảnh đã mang theo ba cái ác quỷ ra khỏi thành. Ba cái ác quỷ bị trói gô, bây giờ ngoan ngoãn, đầy mắt đều là cầu khẩn. Diệp Cảnh lúc trước giữ lại bọn hắn, là vì biểu hiện ra địa phủ uy nghiêm, bây giờ không có giá trị lợi dụng, đương nhiên sẽ không lại cùng bọn hắn nói nhảm. Hắn trực tiếp đem ba cái ác quỷ giết đi, hệ thống thanh tiến độ trong nháy mắt vượt qua. Chúc mừng túc chủ, tấn cấp làm tuần sát sứ. Ban thưởng túc chủ chém quỷ kiếm, tuần sát sứ tạo phục. Tuần tra ti cung điện một tòa. Hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Diệp Cảnh đan điền khí xoáy lần nữa mở rộng. Một cỗ cường hoành khí tức đột nhiên từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Lý mục các loại âm binh, đầu tiên là giật mình, tiếp theo lộ ra kính cẩn nghe theo chi sắc. Nguyên bản Diệp Cảnh mặc dù là thượng quan, nhưng lại uy nghiêm không nặng, mà bây giờ, uy thế tăng cường chí ít gấp 10. Ẩn ẩn để bọn hắn e ngại. Bọn hắn lại là không biết rõ, đây là bởi vì Diệp Cảnh thăng quan duyên cớ. Thập phu trưởng, nói trắng ra chính là âm binh hệ thống bên trong tiểu đầu mục, căn bản tính không được cái gì quan. Mà bây giờ, hắn trở thành tuần sát sứ. Tuần sát sứ, lệ thuộc vào thành hoàng phủ tốc báo ti dưới trướng, chính là chính cựu phẩm chức quan. Trên người hắn uy nghiêm, chính là cái gọi là quan uy. Nhất là làm Diệp Cảnh trên thuyền tuần sát sứ tạo phục một khắc này, quan uy càng thêm hừng hực. Tuần sát sứ tạo phục, cũng chính là quan phục. Toàn thân huyền màu đen, phía trên không có cái gì phức tạp đồ án, cho người ta một loại hắc ám, điệu thấp, trang nghiêm cảm giác. Địa phủ quan lại tạo phục đối với quỷ vật, có một loại tự nhiên lực uy hiếp. Cái này giống như làm điều phi pháp người, nhìn thấy chính thức người sẽ biết sợ là đồng dạng đạo lý. Nhất làm cho Diệp Cảnh để ý, còn không phải tạo phục, mà là chém quỷ kiếm. Chém quỷ kiếm vào tay sát na, nguyên bản phược hồn tỏa, đuổi tà ma tốt, cũng liền bị hệ thống thu về. Nói cách khác, hắn vũ khí, chỉ còn lại một thanh này chém quỷ kiếm. Chém quỷ kiếm, toàn thân sắc điệu cũng là màu đen, liền liền mũi kiếm chỗ, cũng là lóe ra ô quang, u lánh mà lạnh lạnh. Đáng nhắc tới là, tại chỗ chua kiếm, tuyên khắc lấy một đóa kỳ đẹp đóa hoa đường vân. Đây là mạn đà sa hoa. Tương truyền, tại địa phủ sinh trưởng hai loại hoa, một loại là mạn đà la, một loại khác thì là mạn đà sa hoa, cả hai sinh trưởng tại hoàng tuyển hai bên bờ, cho nên lại gọi bị ngạn hoa. Mạn đà la biểu tượng tử vong, mạn đà sa hoa biểu tượng tân sinh, chém quỷ trên thân kiếm tuyên khắc lấy mạn đà sa hoa đồ án, tựa hồ giàu có nó kỳ dị lực lượng. Thanh kiếm này, có thể chạm lệ quỷ. Diệp Cảnh cầm thật chặt, cảm thụ được kiếm này uy lực. Quả nhiên là một cái đại sát khí. Hắn có một loại súng hơi đổi pháo cảm giác. Cuối cùng, thì là tuần tra ti cung điện. Nói trực tiếp điểm, cũng chính là hắn làm việc nha môn chỗ. Cũng không có trực tiếp xuất hiện, mà là cho hắn một cái lệnh bài, từ chính hắn tự mình tuyên chỉ, đem nha môn rơi xuống. Cùng phổ thông nha môn khác biệt, tuần tra ti cũng không đối với dương gian sinh linh mở ra, cho nên tuyên chỉ muốn tại vắng vẻ chỗ bí ẩn. Tuần tra ti làm việc, có hai cái, một là thanh lý Ngô thị xung quanh ác quỷ, hai là tuần tra, tìm hiểu tin tức, nếu như gặp phải đại sự, liền lập tức báo cáo thành hoàng phủ tốc báo ti, mà tốc báo ti công tào đại nhân, lại đến báo cho thành hoàng gia. Diệp Cảnh đối với địa phủ thể hệ hiểu càng ngày càng sâu. Cho nên, tuần tra ti tuyên chỉ, nhất định là ở ngoài thành. Ngô thị bên ngoài, đừng không có, hoang sơn dã lĩnh phần lớn là. Bây giờ nhân khẩu tập trung ở thành thị bên trong, ngoại giới càng lộ ra hoang vu. Diệp Cảnh mang theo âm binh nhóm tại trong núi lớn chuyển hơn một giờ, mới rốt cục tại hoang vu giữa sườn núi dừng lại. Nơi này tứ phía liền cái thực vật cũng không có, thuộc về chim không thèm ị địa phương, có rất ít người sẽ đến. Vừa vẫn thích hợp tuần tra ti ngủ lại. Hắn ném ra ngoài lệnh bài, liền thấy, một tòa thần điện màu đen, chậm chậm từ không trung hạ xuống, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Lại là chẳng biết lúc nào, mây đen quần quận bao phủ, kinh khủng lôi điện sôi trào. Âm binh nhóm ngẩng đầu, ngưỡng nhìn lấy thương khung. Ầm ầm. Điện quang xen lẫn, làm vùng thế giới này bỗng nhiên sáng tỏ như ban ngày. Diệp Cảnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, địa phủ nha môn, theo vẻ ngoài trên xem, tuyệt đối chưa nói tới tường hòa, hung ác cùng nghiêm túc mới là chủ yếu giai điệu. Nhìn xem mở rộng cửa điện, hắn một cái tay đè xuống bên hông chém quỷ kiếm, việc nhân đức không nhường ai đi vào. Chương 17, nhập chủ thần điện. Tiến nhập thần điện sau đại môn, Diệp Cảnh mới phát hiện bên trong không gian cũng không lớn. Lọt vào trong tầm mắt là một cái 450 mét phương viên sân nhỏ. Sân nhỏ hai bên trưng bày 16 tòa ác quỷ pho tượng. từng cái mặt xanh nanh vàng, diện mục dữ tợn. Bọn chúng trong tay nắm lấy đủ loại binh khí, có đao thương kiếm kích, cũng có dây sắt, móc sắt, truy sắt, xích sắt trở. Đi qua cái viện này, thì là chính điện chỗ. Diệp Cảnh đi vào trong đó, trong chính điện mấy chục ngọn ánh nến đồng thời sáng lên. Mượn nhờ ánh nến, hắn có thể nhìn thấy hai bên trên vách tường vẽ đầy hình ảnh, một nửa là dữ tợn kinh khủng ác quỷ hình ảnh, khác một nửa thì là âm binh lấy ra, cầm trong tay phược hồn tỏa, đuổi tà ma tốt, cùng xích sắt nhóm vũ khí, đem những này ác quỷ chế phục. Hình ảnh nhìn rất là cổ lão, không biết đi qua bao nhiêu tuế nguyệt, hơn không biết là ai vẽ. Nhưng là trong đó lại có một cỗ quỷ dị lực lượng, mỗi một cái ác quỷ, nhìn cũng rất sinh động. Trong đại điện, trưng bày một cái bàn trà. Bàn trà đằng sau, thì là một cái chỗ ngồi. Hiển nhiên, đây là tuần sát sứ chuyên môn vị trí. Diệp Cảnh ngồi lên, nhìn thấy trên bàn trà một cái hộp sắt, đem mở ra, lộ ra một mai khắc họa lấy ác quỷ đồ án quan ấn. Nô thị thành hoàng phủ tốc báo ti dưới trướng tuần sát sứ lá. Quan ấn phía trên, khắc lấy dạng này một hàng chữ nhỏ. Hiển nhiên, đây là Diệp Cảnh địa vị biểu tượng. Sau khi tấn thăng, hán binh phủ cũng bị hệ thống thu hồi, có thể chứng minh địa vị, chính là cái này mai quan ấn. Mặc quan phục, cầm quan ấn, đeo tam xích kiếm, đến thật là có một điểm làm địa phủ quan viên hương vị. Diệp Cảnh vuốt vuốt tuần sát sứ quan ấn. Một nhóm thông tin, tràn vào đầu óc hắn, nhường hắn đối với mình chức vị có càng sâu lý giải. Trở thành tuần sát sứ về sau, hắn liền chính thức bị đặt vào Ngô thị thành hoàng phủ hệ thống. Mà thành hoàng phủ, cũng chia là hai loại, một loại là Ngô thị loại này thành thị nhỏ, thành hoàng địa vị tương đương cổ đại chi huyện. Loại thứ hai thì là tỉnh thành dạng này thành phố lớn, thành hoàng địa vị theo thành thị quy mô nước lên thì thuyền lên, tương đương với chi phủ, coi là phong cương đại lại. Còn như đế đô thành hoàng phủ, thì càng thêm hiển hách, tại địa phủ hệ thống bên trong, cũng được xưng tụng là tôn sùng. Mà Diệp Cảnh cái này tuần tra ti, liên lệ thuộc vào Ngô thị thành hoàng phủ tốc báo ti dưới trướng, hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, chính là tốc báo ti ti chủ. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ âm tào địa phủ cũng không cái bóng, chớ nói chi là thành hoàng phủ. Tốc báo ti cái gì thời điểm có thể chính thức thành lập, còn phải xem Diệp Cảnh cái gì thời điểm thăng cấp thành công. Hắn đã nhìn qua hệ thống, tự mình tấn cấp điều kiện lại khó khăn gấp 10, phải giải quyết 1.000 con ác quỷ mới được. Đồng thời, nay 1.000 cái ác quỷ bên trong, có cái cứng nhắc điều kiện, đó chính là phải có một cái cấp 3 trở lên lệ quỷ. Nói cách khác, cấp 3 lệ quỷ cũng không thể giống như là cấp 2 lệ quỷ, kết toán thành càng đa số hơn lượng, mà là biến thành một cái điều kiện tất yếu. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Diệp Cảnh liền có thể tấn cấp, trở thành bát phẩm công tào. Bát phẩm công tào, trực tiếp là Ngô thị thành hoàng phủ hiệu lực. Nói cách khác, lần tiếp theo lại tấn cấp, ta liền có thể giải tỏa thành hoàng phủ rồi. Diệp Cảnh nội tâm tính toán, khoe mắt lướt qua, lại là thấy được Lý Mục các loại âm binh. Bọn hắn cũng tiến nhập đại điện, mặc dù cũng rất hiếu kỳ, nhưng lại có quy củ, không có bốn phía đi lại, thành thật thật đứng thành hai đội chờ lệnh. Lý Mục, đi đem ngươi còn lại 17 cái huynh đệ mang đến. Diệp Cảnh trong lòng hài lòng, trên mặt bất động thanh sắc. Lý Mục tựa hồ ý thức được cái gì, thần sắc vui mừng, vội vàng lĩnh mệnh. Qua một hồi, hắn liền dẫn 17 cái âm hồn tới. Bọn hắn có 27 người, bởi vì Diệp Cảnh trước đó chỉ có 10 cái binh lệnh, cho nên còn lại 17 người chỉ có thể làm chờ. Bây giờ, hắn trở thành tuần sát sứ, dưới trướng có thể có được 10 cái thập phu trưởng, 100 cái âm binh. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là Ngô thị tuần tra ti âm binh. Diệp Cảnh ném ra ngoài 17 mai binh phủ, để bọn hắn toàn bộ biến thành âm binh. Đa tạ đại nhân. 17 người chuyển hóa làm âm binh về sau, lập tức minh bạch rất nhiều đồ vật, quỳ xuống nói tạ. Lý Mục, Trương Thiệu Mây. Diệp Cảnh gật đầu, điểm ra hai người. Lý Mục cùng một cái khác khôi ngô âm binh tiến lên trước một bước. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta tuần tra ti thập phu trưởng. Hắn thoại âm rơi xuống, hai binh phủ lập tức sinh ra biến hóa. Hai người thông tin, cũng theo phổ thông âm binh biến thành thập phu trưởng. Thực lực được đề cao đồng thời, cũng nhiều đuổi tà ma tốt món này binh khí. Hai mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ xuống. Đa tạ đại nhân đề bạt. Có thể tại địa phủ hệ thống bên trong tấn thăng, là một cái cảm giác hạnh phúc bạo dạp sự tình. Muốn biết rõ, địa phủ thế nhưng là thần thoại hệ thống bên trong trọng yếu chi nhánh. Trở thành địa phủ quan lại, hưởng thế gian hương hỏa. Có lẽ tương lai có một ngày, bọn hắn cũng có thể biến thành thần linh. Hà Quân tiến lên. Diệp Cảnh nhìn về phía cái thứ ba quỷ binh. Hà Quân là một cái ngôn ngữ rất ít người, hắn dáng vóc cũng không cao lớn, tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ. Thuộc về loại kia không nói nhiều, nhưng là năng lực nhưng rất mạnh loại hình. Diệp Cảnh trong khoảng thời gian này chỉ huy âm binh, đối với bọn hắn hiểu rất rõ. Ngươi chính là tuần tra ti thứ ba vị thập phu trưởng, chỉ bất quá, ngươi dưới trướng chỉ có bốn từng cái âm binh, còn lại 7 cái số người còn thiếu, bản quan cho phép ngươi tự hành bổ sung. Nghe Diệp Cảnh phân phó, Hà Quân cũng quỳ xuống. Đa tạ đại nhân. Âm binh đội ngũ sớm muộn muốn mở rộng, trên thực tế Hà Quân trước đó liền đề nghị qua Diệp Cảnh, theo những cái kia phổ thông quỷ hồn bên trong chọn lựa thích hợp làm âm binh đối tượng. Hắn đã có ý nghĩ này, Diệp Cảnh liền cho hắn cơ hội, trước hết để cho chính hắn chiêu mấy cái âm binh thử một chút. Nếu như làm tốt, về sau có lẽ còn có thể thu nhận càng nhiều. Diệp Cảnh liên tục hạ lệnh, còn thật sự có một loại phóng khoáng tự do cảm giác. Hắn cũng không biết rõ, giờ phút này bởi vì hắn, rất nhiều người ngay tại tranh luận không ngớt. Chương 18, địa phủ tranh luận. Nô thị tổ đặc công phòng làm việc, ngay tại cử hành một trận trọng yếu video hội nghị. Tham dự, tổng cộng có mười mấy cái người, ngoại trừ Diệp Đỉnh cùng Quảng Nguyên đạo trưởng bên ngoài, còn lại người, đều là tỉnh thành đặc công bộ thành viên trọng yếu. Có phụ trách thành lập đặc công bộ chính thức nhân vật, cũng có thể đối phó quỷ quái cao nhân. Ngươi nói là, các ngươi thấy được địa phủ âm binh. Trong video, một người có mái tóc hoa bạch lão lãnh đạo hỏi thăm. Trên thực tế, đây đã là hắn lần thứ ba hỏi thăm. Không sai, hàng thật giá thật địa phủ âm binh. Diệp Đình đã nhiều lần trả lời vấn đề này. Trong nội tâm nàng rõ ràng, tin tức này thật sự là quá mức trọng đại, cũng không trách những người lãnh đạo phải nhiều lần xác nhận. Hoang đường, làm sao có thể là địa phủ âm binh? Nhất định là nhìn lầm. Địa phủ, thiên đình loại hình, không đều là truyền thuyết thần thoại sao? Ai sẽ đem cái này thật chứ? Đám người nghị luận ầm ĩ, biểu thị nghi ngờ. Trước kia rất nhiều người cũng không tin tưởng trên đời có quỷ, thế nhưng là hiện đây này. Quảng Nguyên đạo trưởng nhịn không được xen vào. Hắn chỉ là một cái cấp C thành viên, trên lý luận tới nói không có tư cách tham gia loại này cấp bậc hội nghị, nhưng nhìn tại hắn hiện nay là Ngô thị tổ đặc công duy nhất có được pháp lực người, lại thêm thấy tận mắt địa phủ âm binh xuất hiện, cho nên mới đặc cách hắn tham gia. Trước đó, hắn cũng không nói gì, bây giờ nhìn thấy Diệp Đình nhiều lần bị nghi ngờ, hắn liền nhịn không nổi. Không có biện pháp. Địa phủ âm binh sự tình thế nhưng là hắn nói chắc như đinh đóng cột nói, Diệp Đình kỳ thật chính là thuật lại hắn nói chuyện qua. Nghi ngờ Diệp Đình, chẳng khác nào nghi ngờ hắn. Hai chuyện này sao có thể nói nhập là một. Một cái đồng dạng mặc đạo bào nam tử lắc đầu, nói ra, tốt à, cho dù có địa phủ tồn tại, như vậy bần đạo có một vấn đề, vì cái gì trước đó ác quỷ đại lượng xuất hiện thời điểm địa phủ bất kể, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện đâu. Cái này, địa phủ thần linh ý nghĩ, ta làm sao có thể biết rõ. Quảng Nguyên đạo trưởng thần sắc đọc lại. Cho nên, đó căn bản không có biện pháp giải thích, nếu có những người khác gặp qua còn chưa tính, nhưng vấn đề là hiện nay toàn tỉnh phạm vi, chỉ có các ngươi nói thấy qua địa phủ âm binh, chẳng lẽ lại địa phủ thần linh ngay tại Ngô thị hoạt động. Một cái trung niên nam tử vì chuyện này nắp hòm kết luận. Ta nghĩ, các ngươi nhất định là nhìn lầm, đem ác quỷ ở giữa nội đấu, xem như là địa phủ âm binh đuổi bắt ác quỷ. Tỉnh thành đặc công bộ tin tức rất linh thông, tại cái này đặc thù thời đại, bọn hắn ưu tiên cấp rất cao. Cũng chính vì vậy, bọn hắn nắm giữ tin tức, muốn so Ngô thị cái này tam tuyến thành thị nhỏ nhiều hơn. Ngoại trừ Ngô thị tổ đặc công bên ngoài, nhưng không có bất kỳ kẻ nào nói qua có quan hệ tại địa phủ sự tình. Lão sư, Quảng Nguyên đạo trưởng không có nói sai, ta lúc ấy cũng tại hiện trường, ta có thể 100% khẳng định, nhóm chúng ta nhìn thấy cái kia một đội âm binh, tuyệt đối không phải bình thường quỷ vật. Diệp Đình cũng không tranh luận, nàng nhìn về phía trong video một cái lão nhân. Lão nhân này, chính là đặc công bộ bộ trưởng. Hạ Định Bang. Hắn nhưng là một cái truyền kỳ nhân vật bình thường. Bây giờ làm đặc công bộ bộ trưởng, uy vọng cực cao. Chủ đề kéo tới hắn, những người khác cũng sẽ không nói, cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Một giây. Hai giây. Thời gian một điểm điểm trôi qua. Hạ Định Bang từ đầu đến cuối không có nói chuyện, thần sắc hắn trầm ngưng, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Không có người nói chuyện. Toàn bộ hội nghị có vẻ rất là an tĩnh. Rốt cục, Hạ Định Bang mở miệng. Diệp Đình là ta xuất sắc nhất học sinh, ta hiểu rõ nàng, nàng không phải một cái nói ngoa người, nàng đã nói nhìn thấy địa phủ âm binh, như vậy ta liền tin tưởng, có nhất định, có độ tin cậy. Hắn cái này mới mở miệng, những người khác cũng không nghi ngờ. Đây cũng là đặc công bộ lực chấp hành, bình thường có thể tranh luận, nhưng là chỉ cần phía trên cho ra chỉ thị, như vậy tất cả tranh luận nhất định phải đình chỉ, hết thể lấy phục tùng làm chủ. Thứ nhất, đặc công bộ điều động nhân lực vật lực. Dùng cố gắng lớn nhất thu thập có quan hệ tại địa phủ tất cả tin tức. Thứ hai, nô thị tổ đặc công mật thiết chú ý địa phủ âm binh, nếu có thể, cùng bọn hắn tiếp xúc. Nếu thật là nhóm chúng ta biết rõ cái kia địa phủ xuất thế, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, nhóm chúng ta nhất định phải hiểu rõ đối phương, làm ra phong hiểm ước định. Hắn thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy. Bao quát Diệp Đình cùng Quảng Nguyên đạo trưởng ở bên trong, toàn bộ cũng hô một tiếng phải. Hội nghị kết thúc về sau. Diệp Đình cùng Quảng Nguyên đạo trưởng lại là xa vào đến yên lặng. Có biện pháp tiếp xúc địa phủ sao? Diệp Đình hỏi.
Cái này, chỉ sợ là rất khó, thần linh nếu như không muốn ra hiện, nhóm chúng ta phàm phu tục tử, muốn tới tiếp xúc, chỉ sợ là có chút khó khăn.
Quảng Nguyên đạo trưởng cười khổ một tiếng. Như thế nói đến, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn xuất hiện lần nữa. Diệp Đình hít một khẩu khí.
Cũng không biết rõ, chuyện này là phúc hay là họa.
Diệp Cảnh đương nhiên không biết mình em gái chính vì hắn mà phát sầu, hắn tỏa chấn tuần tra ti, quen thuộc quan nhà vận hành. Dưới trướng ba chi ở mình, thì là dựa theo hắn chỉ thị, nhao nhao ra ngoài bắt quỷ. Hắn chỗ chọn lựa ba cái thập phu trưởng cũng rất không tệ, có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhất là Hà Quân, đã chiêu mộ ba cái người, gia nhập vào âm binh đội ngũ bên trong. Hắn chỗ chiêu ba người, một cái khi còn sống là huấn luyện viên thể hình, một cái là yêu quý cực hạn vận động rèn luyện đặc nhân, còn có một cái, thì là Ngô Thị người địa phương, khi còn sống là tổ trọng án thành viên, đang làm một vụ án thời điểm, bị ác thế lực trả thù, ném mạng. Ba người lá gan cũng rất lớn, đồng thời có tinh thần trọng nghĩa, dung nhập âm binh đội ngũ tốc độ rất nhanh, mới 2-3 ngày công phu, liền đã không kém cỏi Lý Mục một nhóm kia lao âm binh bao nhiêu. Bất quá, Lý Mục bọn hắn đến cùng vẫn là nhiều nhiều kinh nghiệm, không chỉ có thể bắt quỷ, còn có thể là Diệp Cảnh xử lý một chút sự tình khác. Cũng tỉ như nói hiện tại, Lý Mục liền làm ra báo cáo.
Bẩm đại nhân, Khang Nguyên cao ốc cái kia lệ quỷ sự tình, ta đã điều tra rõ ràng.
Chương 19, bởi vì tình mà chết.
Ồ!
Diệp Cảnh nhíu lông mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Muốn lên tới bát phẩm công tào, Diệp Cảnh ngoại trừ giải quyết 1.000 con ác quỷ bên ngoài, còn cần ngoài định mức xử lý một cái cấp 3 trở lên lệ quỷ. Nâng lên lệ quỷ, Diệp Cảnh trong đầu lóe ra chính là Khang Nguyên cao ốc. Hắn từng tại cao ốc ngoại trú đủ quan sát, phát hiện nơi đó đã trở thành quỷ vực. Trong cao ốc người, cũng đều biến thành quỷ, trở thành lệ quỷ thủ hạ. Nơi đó là một cái 10 phần quỷ hoa. Diệp Cảnh chỉ cần đem cái này quỷ hoa phá hủy, nhiệm vụ thanh tiến độ liền có thể tăng lên một mảng lớn. Giải quyết hết lệ quỷ, còn lại ác quỷ ngược lại là đơn giản chính là số lượng lượng vấn đề. Hắn cũng không cần tự mình động thủ, nhường dưới tay âm binh đi bắt ác quỷ tới, giao cho chỗ hắn đưa, là có thể đem thanh tiến độ đánh đẩy. Cho nên, Khang Nguyên trong cao ốc lệ quỷ là quan trọng nhất, Diệp Cảnh phái ra Lý Mục, nhường hắn tìm hiểu nội tình. Lý Mục nhìn một chút Diệp Cảnh thân sắc, lập tức đem tự mình chỗ dò thăm tin tức nói ra. Chiếm cứ Khang Nguyên cao ốc lệ quỷ tên là Lý Văn Bác, khi còn sống chính là trong cao ốc cán bộ lãnh đạo, nghe nói làm người chăm chỉ cố gắng, chỉ là tính cách có chênh lệch chút ít kích. Hắn yêu cao gia đại tiểu thư Cao Thắng Tuyết, chỉ là lại mong mà không được, một lần buồn bực bất mãn. Về sau, cũng không biết rõ bị cái gì gõ, lựa chọn tự sát. Lại là một cái bi thương cố sự. Diệp Cảnh chém qua quá nhiều quỷ, quỷ cùng người, cũng có tự mình cố sự. Nghe được nhiều, Diệp Cảnh cũng liền chết lặng, trong lòng không hề bận tâm. Nếu như ta không có nhớ lầm, Khang Nguyên cao ốc tựa hồ chính là cao gia sản nghiệp. Diệp Cảnh từ tốn nói.
Đúng là như thế.
Lý Mục gật đầu. Diệp Cảnh ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bắt đầu cân nhắc. Vẹn vẹn từ nơi này cố sự đến xem, tính không được cái gì hiếm lạ. Lý Văn Bác chỉ là cái tiểu tử nghèo, mà cao gia thì là Ngô thị lớn nhất gia tộc, Cao Thắng Tuyết làm cao gia Minh Châu. Diệp Cảnh cũng nghe qua nàng tên tuổi. Nghe nói theo hải ngoại du học trở về, lại phong cách Tây lại xinh đẹp. Là rất nhiều người nữ thần trong ngộng. Lý Văn Bắc cùng Cao Thắng Tuyết chênh lệch quá lớn, muốn truy cầu loại này nữ nhân, đương nhiên không có gì hy vọng. Chỉ là không biết rõ, hắn nhận lấy cái gì gõ, vì sao lại đột nhiên tự sát. Diệp Cảnh trong đầu rõ ràng, phổ thông quỷ hồn, muốn biến thành lệ quỷ, cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Lý Văn Bắc bởi vì tình mà chết, oan khí vốn không nên to lớn như thế, hắn là thế nào biến thành lệ quỷ. Lại vì sao muốn chiếm cứ Khang Nguyên cao ốc. Ngươi có thể từng dò xét rõ ràng Lý Văn Bác thực lực. Diệp Cảnh suy nghĩ một lát sau hỏi thăm. Thuộc hạ bản sự thấp, không dám xâm nhập, chỉ có thể ở vẻ ngoài xem xét. Theo ta phỏng đoán, Lý Văn Bác tuyệt đối không chỉ cấp 3, ít nhất là cấp 4 lệ quỷ cấp độ.
Lý Mục hồi đáp.
Cấp 4 lệ quỷ. Như thế phiền toái. Diệp Cảnh bây giờ thực lực tiến bộ rất lớn, nếu như vẹn vẹn cùng cấp 4 lệ quỷ giao thủ, như vậy hắn tràn ngập lòng tin. Nhưng vấn đề là, Lý Văn Bác ngay tại quỷ vực bên trong. Khang Nguyên cao ốc đã trở thành hắn đại bản doanh. Tại trong đại bản doanh, hắn thực lực lại muốn lên thăng không ít. Muốn đối phó hắn, chỉ sợ là không lớn dễ dàng. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Diệp Cảnh không ưa thích mãng, hơn ưa thích động não. Nếu như có thể có cái gì hạ xuống độ khó phương thức, cần gì phải mạo hiểm. Thời chung phải do người buộc chung, muốn đối phó Lý Văn Bác, ngược lại là có thể từ trên thân Cao Thắng Tuyết vào tay. Ngươi vất vả một chuyến, đi cao ra đưa nàng mời đến.
Diệp Cảnh nói.
Đêm khuya,
Cao gia. Nô thị đệ nhất nhà giàu nhất, đệ nhất đại gia tộc Cao gia, tại cái này nguy hiểm thời đại, cũng không dám chút nào chủ quan. Sớm liền tắt đèn. Rộng lớn biệt thự sang trọng, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phần lớn người đã ngủ, cá biệt ngủ không được, cũng không dám lên tiếng, núp ở trong chăn, chịu đựng thời gian. Duy chỉ có lầu 3, Cao Thắng Tuyết gian phòng, vẫn sáng đèn bàn. Nàng mặc hồng phấn đồ ngủ màu trắng, bỏng nhuộm thành rượu mái tóc dài màu đỏ rối tung, thon dài non mịn ngón tay cầm một chén rượu đỏ. Ừ ngực. Nàng đem chăn bên trong rượu đỏ uống xong, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong mắt có tan không ra vẻ u sầu. Nếu để cho người khác thấy cảnh này, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Tại thời gian này điểm, đèn sáng thì cũng thôi đi, thế mà còn dám uống rượu, đây quả thực là tìm đường chết hành vi. Nếu là bị ác quỷ tìm tới cửa, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Có thể Cao Thắng Tuyết không chút nào không quan tâm. Nếu như có thể, nàng thật đúng là nghĩ cái chết chi. Nhưng cũng sợ là tự mình chết rồi, cũng vô pháp giải thoát, ngược lại vừa vặn thừa dịp tâm ý của hắn. Vừa nghĩ tới đó, trong nội tâm nàng liền dâng lên một cỗ hàn ý. Ta đến cùng nên làm cái gì? Tuyệt vọng bao phủ nàng, môi đỏ khẽ mở, tự lẩm bẩm. Trong lời nói tràn đầy mê mang. Nàng không phải là không muốn đi ngủ, chỉ là thực sự ngủ không được, một tiếng nhập trong ngộng, trong đầu sẽ xuất hiện một đôi tham lam lại thèm nhỏ dại ánh mắt. Ngay tại cái này thời điểm, một cỗ âm lạnh gió, theo cửa sổ trà sát tiến đến. Trận này gió thổi qua, Cao Thắng Tuyết cũng không biết rõ nơi nào đến bối rối, vậy mà liền ngã đầu nằm ngủ. Không bao lâu, nàng hồn phách, theo trong thân thể đi ra ngoài. Có chút hư ảo, phảng phất một trận gió liền có thể đem thổi tan. Nàng tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình trạng, ngốc ngốc nhìn xem tự mình ngủ say nhục thân. Cao tiểu thư, tuần sát sứ đại nhân mời người tra hỏi. Mê mang thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Cao tiểu thư đêm nhập. Cao Thắng Tuyết mơ hồ thật lâu, chờ đến nàng hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, phát hiện mình đã ra khỏi thành. Đây là có chuyện gì? Nàng giật mình kêu lên. Sau đó liền phát hiện tự mình không thích hợp. Nàng vậy mà đi nhanh như vậy, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt nàng. Dưới chân nhẹ nhàng, cảm giác không thấy thân thể trọng lượng. Túi lầu xuống, đánh giá tự mình, thì thào nói. Ta chết đi sao? Nàng hoàn toàn nhớ lại, thân thể của mình đang ở nhà bên trong, đi ra ngoài là hồn phách. Ngươi không có chết, chỉ là người sống không cách nào cùng đại nhân gặp nhau, cho nên mới thỉnh Cao tiểu thư hồn phách một nhóm. Phía trước, truyền đến Lý Mục thanh âm. Cao Thắng Tuyết nhớ kỹ thanh âm này. Chính là nghe được thanh âm này, nàng mới không tự chủ được đi theo rời khỏi nhà. Nếu là lúc trước, gặp được loại này chuyện quỷ dị, Cao Thắng Tuyết có thể sẽ bị hù dọa sụp đổ. Nhưng là tại cái này quỷ khí khôi phục đại thời đại, siêu tự nhiên sự tình không ngừng phát sinh, toàn dân đều quen thuộc, độ chấp nhận tăng lên không ít. Lại thêm nàng vốn là xuất sinh danh môn, lại tại nước ngoài đã du học, thấy qua việc đời, vậy mà rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng nhìn trộm nhìn thấy phía trước Lý Mục. Thấy không rõ khuôn mặt, trên người có một vòng như có như không sương mù, đã cách trở tất cả nhìn trộm. Thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp, hành tẩu thời điểm có một cỗ quân lữ khí tức. Tay phải hắn lôi kéo một cây thật dài dây sắt, kéo trên mặt đất, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Người là ai? Nàng hiếu kỳ hỏi. Tuần sát sứ đại nhân dưới trướng âm binh. Lý Mục cũng không quay đầu lại nói. Tuần sát sứ. Cao Thắng Tuyết đầy mắt đều là mê mang. Ba chữ này nghe rất cổ lão, không giống như là hiện đại cái kia có xưng hô. Diệp Cảnh đã phân phó, nhường Lý Mục mời người thời điểm bảo trì khách khí, cho nên hắn không có không kiên nhẫn, rất hòa khí nói rõ với Cao Thắng Tuyết tình huống. Địa phủ. Nô thị thành hoàng. Tuần tra ti. Ba cái thứ tự, giống như rời núi lấp biển, hướng trong đầu của nàng hỗn loạn tương bừng. Là ta biết rõ cái kia địa phủ sao? Có thập điện Diêm La, như đầu mã diện địa phủ. Nàng liên tục xác nhận. Đúng vậy. Lý Mục đáp lại nói. Kia, ngươi chính là câu hồn âm sai. Ta đã chết sao? Muốn đi hoàng tuyệt lộ, qua lại Hà Kiều, đi lục đạo luân hồi chuyển thế. Cao Thắng Tuyết không thể nói tư vị gì, có quan hệ tại địa phủ truyền thuyết, không ngừng theo trong óc hiện lên. Ta vừa mới nói qua, ngươi không có chết, chỉ là đại nhân muốn gặp ngươi, cho nên mới mời ngươi hồn phách đi tuần tra ti một nhóm. Cao tiểu thư yên tâm đi, chờ gặp được đại nhân, ngươi hết thể đều sẽ minh bạch. Lý Mục cuối cùng nói một câu, liền không còn đáp lời. Hắn mang theo Cao Thắng Tuyết, treo đèo lội suối, rất nhanh liền đến tuần tra ti. Rất khó hình dung Cao Thắng Tuyết nhìn thấy tuần tra ti thần điện một khắc này tâm tình. Nàng ngừng chân nhìn thật lâu, trong mắt tràn đầy rung động. Địa phủ thế mà thật xuất hiện, muốn gặp ta lại là địa phủ con lại. Nàng ngừng chân nhìn một hồi lâu, mới tiến nhập đại điện. Địa phủ kiến trúc, tự nhiên hắc ám trang nghiêm. Phổ thông âm hồn tiến nhập, không tự giác sẽ cảm giác được run rẩy. Cao Thắng Tuyết cũng là, hồn phách đều đang run rẩy. Rốt cục, Lý Mục đem nàng đưa vào thần điện. Diệp Cảnh ngồi tại chủ vị, xa xa nhìn thấy Cao Thắng Tuyết, trong lòng tán thưởng một tiếng. Quả nhiên là một cái mỹ nhân. Chí ít có thể đánh 93 điểm. Khó trách nhiều người như vậy cầm nàng làm nữ thần. Hắn lúc đầu muốn theo Cao Thắng Tuyết chào hỏi, nhưng không có nghĩ đến, tại tiến nhập thần điện về sau, đối phương vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Cầu đại nhân là ta làm chủ. Cao Thắng Tuyết vậy mà khóc lóc kể lể. Cái này khiến Diệp Cảnh có chút sững sờ, hắn còn không có gặp được loại sự tình này. Lại không biết rõ, Cao Thắng Tuyết nội tâm vô cùng kích động. Nàng nghĩ đến tự mình chỗ gặp được sự tình, lúc đầu đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ vậy mà nhìn thấy địa phủ quan lại, lập tức liền dấy lên ngọn lửa hy vọng. Địa phủ chức trách, chính là quản thúc trên đời này quỷ hồn, điểm này, thuộc về là thưởng thức. Cho nên Cao Thắng Tuyết nhìn thấy Diệp Cảnh, ý nghĩ đầu tiên chính là kể ra tự mình ủy khuất. Người gặp chuyện gì? Diệp Cảnh cái này tuần sát xứ, mặc dù không có phán án chi trách, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn tạm thời khách mời. Cao Thắng Tuyết vô cùng đáng thương, đem tự mình tao ngộ nói ra. Quả nhiên là Lý Văn Bác sự tình. Cùng Lý Mục báo cáo không sai biệt lắm, Lý Văn Bác đối với nàng thật là một lòng say mê. Khổ tâm truy cầu hồi lâu, chỉ tiếc Cao Thắng Tuyết không có chút nào động tâm. Nàng không chỉ một lần nói qua, nhường Lý Văn Bác đừng lại vọng tưởng. Đáng tiếc đối phương tính cách cực đoan, không chỉ có không có nghe lọt, ngược lại bí quá hóa liều, vậy mà muốn đối với Cao Thắng Tuyết dùng sức mạnh. Có lẽ tại hắn ý nghĩ bên trong, gạo nấu thành cơm về sau, liền có thể hoàn toàn được Cao Thắng Tuyết. Có thể hắn không nghĩ tới, Cao Thắng Tuyết mặc dù là một cái nữ nhân, nhưng học qua taekwondo, đối phó hắn một cái cán bộ lãnh đạo, không có bao nhiêu vấn đề. Thất thủ về sau, Lý Văn Bác lại là hoán giận, lại là hoảng sợ. Hắn một phương diện đoán hận Cao Thắng Tuyết cô phụ hắn một lòng say mê, một phương diện khác lại sinh sợ tự mình sẽ bị Cao gia trả thù, một cái ý niệm trong đầu chuyển không ra, liền lựa chọn tự sát. Cao Thắng Tuyết biết được tin tức này về sau, cũng là quá sợ hãi. Nàng mặc dù rất phẫn nộ, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ đưa người vào chỗ chết. Lý Văn Bác tự sát về sau, Cao Thắng Tuyết còn lấy ra một khoản tiền, giao cho Lý Văn Bác phụ mẫu, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này nhoáng một cái, chính là một năm qua đi. Không nghĩ tới, Lý Văn Bác vậy mà lại lần nữa về tới Ngô Thị. Lần này, hắn biến thành lệ quỷ, lần nữa vướng mắc. Cao Thắng Tuyết lúc này không cách nào đối kháng. Ngươi ý là, Lý Văn Bác muốn bức ngươi cùng hắn kết minh hôn. Diệp Cảnh nghe xong trần tướng, mở miệng hỏi. Chương 21, chế định kế hoạch. Diệp Cảnh nghe cố sự này, chỉ có thể cảm khái kỳ hoa mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Cũng không biết rõ Lý Văn Bác nơi nào đến chấp nghiệm, cũng biến thành lệ quỷ, thế mà còn không nguyện ý bỏ qua Cao Thắng Tuyết. Muốn nói hắn đem Cao Thắng Tuyết giết báo thủ, vậy cũng đúng như thường. Có thể hắn không chỉ có không có giết, còn cảnh cáo Cao Thắng Tuyết, không cho phép nàng tự sát. Nếu như nàng tự sát, hồn phách cũng sẽ rơi xuống Lý Văn Bác trong tay. Mà lại Lý Văn Bác còn có thể giết sạch Cao gia người. Cái này ra hỏa mục chỉ có một cái, đó chính là được một cái sống sờ sờ, hoàn chỉnh Cao Thắng Tuyết. Minh hôn. Hắn thế mà muốn theo Cao Thắng Tuyết kết minh hôn. Cái gì là minh hôn? Người chết cùng người chết kết hôn, người chết cùng người sống kết hôn, đều bảo minh hôn. Chỉ bất quá cái trước thành hôn, coi như như thường. Cái sau kết hôn, thì chính là hại người. Nhân quỷ khác đường, há có thể người đi đường luân đại sự. Đừng nói là thành hôn, người sống cùng quỷ đợi đến lâu, đều sẽ hao tổn dương khí, 3 ngày một bệnh nhẹ, 10 ngày một bệnh nặng. Đợi đến thân thể hoàn toàn móc rỗng, liền sẽ một mệnh ô hô. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Quỷ liền thật không cách nào cùng người kết hợp sao? Cũng là chưa chắc. Nếu như kết minh hôn người sống là cái có tu vi huyền môn cao nhân, vậy liền khác nói. Cao Thắng Tuyết hiển nhiên không tại hàng ngũ đó bên trong. Cái này Lý Văn Bắc có ý tứ nhất là, hắn không chỉ có muốn giống như Cao Thắng Tuyết kết hôn, còn đáp lại cho xính lễ. Xính lễ không phải cái khác, chính là Khang Nguyên Cao Úc. Hắn khi còn sống là tiểu tử nghèo, sau khi chết giết sạch Khang Nguyên Cao Úc nhân viên, để bọn hắn vì chính mình làm việc. Thật giống như, Khang Nguyên Cao Úc biến thành hắn sản nghiệp. Dùng Cao gia sản nghiệp, xem như xính lễ, cưới Cao gia đại tiểu thư, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cũng khó trách Cao Thắng Tuyết tuyệt vọng thành dạng này. Đúng vậy à, hắn cho ta kỳ hạn, ngày mai sẽ là cuối cùng ngày, nếu như ta còn không đáp ứng, hắn liền sẽ giết sạch Cao gia tất cả mọi người. Cao Thắng Tuyết hai mắt đẫm lệ. Nghĩ tới những thứ này thời gian nhận dạy vô cùng khổ sở, nàng liền lòng chua xót không thôi, lần nữa dập đầu. Còn xin đại nhân cứu ta. Diệp Cảnh nhường nàng trước bắt đầu, sau đó nói. Thực không dám dâu dếm, bản quan mời ngươi tới, là chính là Lý Văn Bác. Ngươi yên tâm, bản quan chính là địa phủ cựu phẩm tuần sát xứ, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem lệ quỷ hại người, nhưng chuyện này, còn cần ngươi phối hợp. Chỉ cần ngươi phối hợp, bản quan có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể cứu ngươi thoát ly khổ hải. Diệp Cảnh nghe toàn bộ cố sự về sau, đã có chi tiết kế hoạch. Lấy Lý Văn Bắc tính cách đến xem, hắn kế hoạch này khả năng thành công tính chất cực cao. Chỉ cần đại nhân có thể cứu ta, vô luận để cho ta làm cái gì, ta cũng mong muốn. Cao Thắng Tuyết vô cùng kích động. Rất tốt, như vậy ta muốn ngươi sau khi trở về, lập tức đáp lại gả cho Lý Văn Bắc. Diệp Cảnh một câu kinh người. Cao Thắng Tuyết trường đại nhãn tỉnh, đầy mắt đều là khó có thể tin. Nàng hoài nghi mình nghe lầm. Diệp Cảnh đem tự mình kế hoạch nói thẳng ra, qua trọn vẹn nửa giờ, Cao Thắng Tuyết đi ra đại điện. Nàng có chút hưng phấn. Nguyên bản đã lui không thể lui, đã quyết định hy sinh chính mình, không nghĩ tới, thế mà còn có dạng này chuyển cơ. Ta đến đưa Cao Tiểu Thư trở về. Lý Mục đi tới. Làm phiền. Cao Thắng Tuyết nói. Lại qua một cái tiếng đồng hồ. Cao Thắng Tuyết thành công hoàn hồn. Thân thể nàng đột nhiên ngồi dậy. Ta vừa mới linh hồn xuất hiếu, đi tuần tra ti. Ta còn gặp được tuần sát sứ đại nhân. Hắn muốn ta đáp lại Lý Văn Bác. Cao Thắng Tuyết ký ức khắc sâu, lập tức nhớ tới tự mình tao ngộ. Sau đó nàng kéo tay áo, thấy được tự mình trắng như tuyết tay trắng trên lưu lại thanh sắc dấu vết. Cái này đã ấn ấn, là tuần sát sứ quan ấn chỗ đóng. Nếu có lệ quỷ cận thân, liền có thể đem bước lui, có thể tại thời khắc nguy cấp cứu mạng. Nhìn thấy dấu vết, Cao Thắng Tuyết liền xác định, tự mình không phải nằm mơ, đây hết thể cũng là chân thật phát sinh. Nàng hít sâu một khẩu khí, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Lập tức xuống lầu, đi đến hậu hoa viên, hắn nhìn xem tối như mực bóng đêm, lớn tiếng nói. Nói cho Lý Văn Bác, ta đáp lại hắn. Hắc ám bên trong, truyền đến một đạo thâm trầm tiếng cười. Cao Tiểu Thư cuối cùng nghĩ thông suốt, ta sẽ lập tức đem cái này tin tức mang về. Một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên nam tử đi ra. Hắn nhãn thần ta mị, bờ môi đỏ tươi, giống như là vừa mới uống qua máu người. Lý Văn Bác chuyên môn phái ra ác quỷ, nhìn chằm chằm Cao Thắng Tuyết, giám thị nàng nhất cử nhất động. Vừa mới Lý Mục mang theo Cao Thắng Tuyết hồn phách rời đi thời điểm, cố ý đi vòng, là chính là tránh đi Lý Văn Bác thay mắt. Cao Thắng Tuyết nhận biết cái này thanh niên, hắn khi còn sống chính là Khang Nguyên cao ốc nhân viên, vừa rồi tốt nghiệp không lâu, chính là đại triển kế hoạch to lớn thời điểm, lại bị Lý Văn Bác làm hại, hồn phách chuyển hóa làm ác quỷ, đi lên không đường về. Nhìn xem hắn, Cao Thắng Tuyết tâm ý càng thêm kiên định. Bất quá, ta muốn Lý Văn Bác mang theo tám nhất đại kiệu, ngày mai tự mình đến cưới ta. Thanh niên nam tử lườm nàng một chút. Ta sẽ đem lời nói mang về. Nói xong, âm phong gào thét, hắn liền trực tiếp biến mất. Cao Thắng Tuyết hít sâu một khẩu khí, nàng đã đánh cược tự mình tất cả. Vô ý thức sờ lên trên cánh tay mình dấu vết, nàng tựa hồ có nhiều an ủi. Cái này Lý Văn Bác, càng là hiểu rõ nhiều, càng là cảm giác hắn không đơn giản, bình thường lệ quỷ, nào có hắn nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Trong thần điện, Diệp Cảnh thì thào nói. Ngày mai, chính là cha ra manh mối thời điểm. Chương 22, người giấy nhất hiệu. Ngươi thật quyết định muốn gả cho Lý Văn Bác. Làm Cao gia người biết rõ tin tức này thời điểm, toàn bộ đều bày tỏ chấn kinh. Một đám người, vây quanh Cao Thắng Tuyết. Cao gia loại này đại gia tộc, thất đại cô bát đại di một đồng lớn. Vâng, ta quyết định. Cao Thắng Tuyết thanh âm có chút lạnh. Nhân tính vật này, phức tạp nhất, nhất là làm dính đến tự thân an toàn thời điểm. Lý Văn Bắc cũng đã có nói, nếu như Cao Thắng Tuyết không đáp ứng, liền sẽ giết sạch Cao gia người. Cho nên những này các thân thích, đã sớm ngóng trông Cao Thắng Tuyết đáp ứng. Còn như nàng có thể hay không rơi vào hố lửa. Ai còn quản cái này, khẳng định là mạng nhỏ mình quan trọng hơn. Nghe vậy, không ít người đè nén không được nội tâm cảm xúc, lập tức vui mừng nhướng mày. Cũng có người nuối lỏng một khẩu khí. Càng nhiều, trong đầu vui sướng, mặt ngoài lại giả mù sa mưa nói, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút, không cần lo lắng nhóm chúng ta loại hình lời nói. Cao Thắng Tuyết nhìn xem đám người muôn màu, trong lòng cười lạnh liên tục. Các ngươi tốt nhất đừng phiền ta, không phải vậy ta không bảo đảm có thể hay không thay đổi chủ ý. Lập tức, một đám người đổi sắc mặt. Bọn hắn một chữ cũng không dám nhiều so tài một chút, lập tức liền rời khỏi Cao Thắng Tuyết ánh mắt. Khổ hài tử của ta. Cao Thắng Tuyết mẹ lau nước mắt, rất là bi thương. Về phần hắn phụ thân, ngồi ở một bên, bất đắc dĩ hút thuốc. Cái gì Ngô thị nhà giàu nhất, tại thời khắc này, cô độc lại bất lực. Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Cao Thắng Tuyết lại cười đi ra. Cha mẹ của nàng ngẩn ngơ. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, Cao Thắng Tuyết không phải miễn cưỡng vui cười, mà là thật vui vẻ. Thật giống như, nàng không phải muốn rơi vào hố lửa, mà là muốn thoát ly khổ hải. Chuẩn bị cho ta áo cưới đi. Nàng nói lần nữa. Trong đêm, Cao Thắng Tuyết mặc hồng áo cưới, hất lên hồng khăn cô dâu, đứng tại cửa ra vào. Mà bên trong, bày biện rượu mừng, nàng một đám thân thích ngồi ở bên trong. mỗi một người nhìn sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, tựa như là muốn lên pháp trường, toàn thân không được tự nhiên. Nàng phải lập gia đình, chúng ta tới nơi này làm gì? Cái kia Lý Văn Bắc tính tình cổ quái, nhóm chúng ta nếu là không đến chúc phúc, vạn nhất hắn hận lên nhóm chúng ta làm sao bây giờ?
Xuyệt, nhỏ giọng một chút, tốt nhất đừng nhắc đến cái tên này.
Ai, chỉ là đáng tiếc Tuyết Nhi, gả cho quỷ có thể có được không?
Có gì có thể tiếc, ai bảo nàng dáng dấp đẹp mắt như vậy?
Không phải nàng lời nói, nhóm chúng ta cũng không cần tại cái này lo lắng hãi hùng.
Một đám người xì xào bàn tán.
Vừa nói, một bên nhìn quanh biệt thự cửa ra vào.
Cao Thắng Tuyết đứng thẳng tắp, nàng cảm thấy, trên cánh tay mình dấu vết có chút nóng lên.
Đây là nói xong ám hiệu.
Làm dấu vết nóng lên thời điểm, đại biểu cho Diệp Cảnh đã vào vị trí của mình.
Đại nhân diệu kế, kể từ đó, nhóm chúng ta liền đem Lý Văn Bắc dẫn xuất quỷ vực, ở chỗ này động thủ, hắn thực lực sẽ bị suy yếu mấy thành.
Lý Mục Chân tâm thật ý tán thưởng.
Nghĩ ra kế hoạch này cũng không khó, chân chính khó là Cao Thắng Tuyết, nàng muốn nhận chịu không được nhỏ áp lực, chờ một lúc đi hai cái người, bảo hộ nàng an toàn.
Diệp Cảnh từ tốn nói.
Lập tức có hai cái âm binh lĩnh mệnh, thân thể ẩn nấp ở trong màn đêm.
Liên tại bọn hắn làm lấy cuối cùng bố trí thời điểm, đột nhiên, một cỗ to lớn âm phong thổi tới.
Trực tiếp đi qua cao ra sân nhỏ, đem tất cả thực vật thổi lệch một cái phương hướng.
Rầm rầm.
Hồng thảm đất cũng bị thổi lên, cắt bay đá chạy, cùng phong rót vào chính sảnh, cao ra các thân thích vội vàng ngồi xổm người xuống, run lẩy bẩy.
Nhưng cái này gió, duy chỉ có không có nguy hại đến Cao Thắng Tuyết, tầng kia hơi mỏng hồng khăn cô dâu, càng là không nhúc nhích tí nào.
Tới. Thật đến rồi.
Cao gia các thân thích sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu, hướng phía cửa ra vào nhìn lại.
Một đỉnh hồng cố kiệu, chậm rãi tới gần.
Theo tới gần, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này lại là dùng giấy đâm cố kiệu.
Mà dơ lên cố kiệu 8 cái kiệu phu, cũng là người giấy.
Bọn hắn diện mục quỷ dị, bút lông phát họa ra 8 cái giữ tợn khuôn mặt tươi cười.
Người giấy dơ lên cố kiệu phía trước.
Đằng sau đi theo, thì là một đám ác quỷ.
Bọn hắn chúng tinh phùng nguyệt, đi ở chính giữa, chính là Lý Văn Bác.
Hắn mặc một thân hồng sắc tây trang, ngược lại là y quan đau khổ.
Chỉ tiếc, hắn đâm đầu xuống hồ tự sát, thi thể bị ngâm hư thối, gương mặt này nhăn nhăn nhúm nhúm, hơn có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối phiêu tán.
Cho dù là tây trang lại thế nào lộng lẫy, cũng vô pháp che giấu hắn xấu xí.
Ngươi rốt cục muốn gả cho ta.
Lý Văn Bắc ngâm nở hai tròng mắt bên trong da thèm nhỏ dãi quan mang, tứ không kiêng kỵ đánh giá Cao Thắng Tuyết có lồi có lõm dáng vóc.
Cao Thắng Tuyết giấu ở trong tay áo tay nhỏ nắm thật chặt trên cánh tay dấu vết. Thật đến giờ khắc này, nàng cũng khẩn trương.
Người trước kia cao cỡ nào ngạo, xem đều chẳng muốn liếc lấy ta một cái, hiện tại thế mà cũng biết rõ khẩn trương sao.
Lý Văn Bác chú ý tới điểm này, trong con ngươi thẩm thấu ra hoán độc chi ý.
Hắn yêu Cao Thắng Tuyết, nhưng tương tự cũng hận nàng.
Cho nên mới vướng mắc không ngớt, muốn tra tấn nàng cả một đời.
Ta muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, để lộ ngươi khăn cô dâu.
Hắn âm lánh cười.
Từng bước một đi tới, rỗi ra rùm do tay, liền muốn đi vén khăn cô dâu.
Hắn chính là muốn ngay trước tất cả mọi người mặt, trà đạp Cao Thắng Tuyết tự tôn.
Nàng càng là sợ hãi, càng là khuất nhục.
Hắn liền vượt hưng phấn.
Nhưng mà, còn không đợi hắn tới gần, Cao Thắng Tuyết liền tự mình vén lên khăn cô dâu.
Trong mắt nàng, tràn đầy hận ý.
Lý Văn Bác, ngươi cái phát rổ biến thái.
Một màn này, nhường Lý Văn Bác giận dữ.
Ai bảo ngươi vén lên?
Chỉ có ta, khả năng vén lên ngươi khăn cô dâu.
Hắn khuôn mặt vặn mẹo, xương gương mặt, cơ hồ muốn nứt ra.
Hắn phẫn nộ.
Hắn chờ mong thần thánh một khắc, thế mà bị phá hư.
Thế là, hắn sát ý sôi trào.
Ngươi chọc giận ta, hôm nay, ta muốn giết sạch cao gia tất cả mọi người.
Nhưng ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Diệp Cảnh thanh âm lại là hợp thời truyền đến.
Có ta ở đây, ngươi là ai cũng giết không được.
Tăng thêm hai chương đều hoàn thành, cảm tạ các huynh đệ ủng hộ, nếu là có ý kiến gì có thể bình luận, mỗi một đầu bình luận ta đều sẽ xem.
Chương 23, một cái cũng không buông.
Xong.
Cao gia đám người kém chút không có sụp đổ.
Cao Thắng Tuyết thế mà đem Lý Văn Bác cho chọc giận.
Nghe được hắn nói muốn giết sạch Cao gia, tất cả mọi người luôn cuống, phẫn nộ nhìn về phía Cao Thắng Tuyết.
Đều là ngươi, rước lấy tai họa.
Thành thành thật thật gả cho Lý Văn Bác không tốt sao?
Hy sinh ngươi một người, nhóm chúng ta liền có thể sống lấy.
Bây giờ tốt chứ, chính ngươi ngược lại nấm mốc không nói, nhóm chúng ta cũng muốn đi theo chôn cùng.
Bọn hắn không dám tìm Lý Văn Bác, đem tất cả sợ hãi chuyển hóa làm phẫn nộ. Phát tiết đến Cao Thắng Tuyết trên thân.
Liên tại bọn hắn cảm xúc kích động, chuẩn bị muốn chửi ầm lên thời điểm, Diệp Cảnh thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy bọn hắn.
Là ai?
Ai to gan như vậy, lại dám như thế giống như lệ quỷ khiêu chiến?
Đám người để mắt đi xem, chẳng biết lúc nào, một cái nam tử xuất hiện tại Cao Thắng Tuyết bên người. Hắn mặc cùng loại với cổ đại màu đen quan phục, bên hông cắm một thanh trường kiếm, một cái tay đặt tại trên chuôi kiếm. Thần linh diện mục phàm nhân không thể nhìn thẳng, bọn hắn muốn nhìn rõ mặt, lại ánh mắt nhói nhói, chỉ có thể dịch chuyển khỏi ánh mắt. Người kia là ai? Thật nặng uy thế a. Nhìn thấy hắn, ta lại muốn quỳ xuống. Đám người bị Diệp Cảnh khí thế chấn nhiếp, quên trách cứ cao thắng tuyết, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần bí nhân này. Thật giống như trên người hắn có một loại ma lực. Đại nhân. Cao thắng tuyết hai mắt đẫm lệ, vô ý thức dựa vào hướng Diệp Cảnh. Nếu là Diệp Cảnh lại không xuất hiện, nàng liền không chịu nổi. Lý Văn Bắc thật sự là khuôn mặt đáng ghét, đừng nói là gả cho hắn, chính là nhìn xem hắn, cơ hồ đều muốn nôn mửa. Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, Cao Thắng Tuyết thà rằng hồn phi phách tán, cũng tuyệt đối không nguyện ý bị Lý Văn Bắc đạt được. May mắn, có tuần sát sứ đại nhân tại. Tại Cao Thắng Tuyết trong lòng, Diệp Cảnh là nàng duy nhất cứu tinh. Nàng ỷ lại cảm giác mãnh liệt, tận khả năng dựa vào Diệp Cảnh. Nếu không phải Diệp Cảnh có quan uy hộ thể, người sống khó mà tới gần, chỉ sợ là nàng hiện tại đã bổ nhào vào Diệp Cảnh trong ngực. Nhưng dù là như thế, một màn này cũng làm cho Lý Văn Bắc vô cùng phẫn nộ. Tốt, ngươi không nguyện ý gả cho ta, lại giống như cái khác nam nhân thân mật như vậy. Lý Văn Bắc cảm giác mình bị xanh biếc. Mặc dù Cao Thắng Tuyết không nhìn chúng hắn, cận kề cái chết cũng không gả. Nhưng hắn đã sớm dự định Cao Thắng Tuyết là nữ nhân hắn. Ta nói ngươi lấy ở đâu lá gan, nguyên lai là câu đáp cái khác nam nhân, ngươi cho rằng hắn liền có thể bảo vệ ngươi sao? Lý Văn Bắc hai mắt đỏ như máu, sắc ý như thực chất đồng dạng phóng xuất ra. Hắn khi còn sống tính cách cực đoan, sau khi chết phương diện này phóng đại vô số lần, càng là có vẻ hơi biến thái. Cao Thắng Tuyết nhất định phải là hắn, người bên ngoài đừng nói đụng phải, xem cũng không thể xem. Hiện tại Cao Thắng Tuyết vậy mà giống như người khác như thế thân mật, hắn như thế nào có thể nhẫn? Chết, chết đi cho ta. Hắn vung tay lên, trước kia đạp trên cố kiệu tám cái người giấy, đột nhiên lộ ra vẻ hung ác, hướng phía Diệp Cảnh lao đến. Nho nhỏ manh khóe, cũng dám ở bản quan trước mặt mất mặt. Diệp Cảnh tiến lên trước một bước, hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không để vào mắt. Quả nhiên, tám cái người giấy căn bản là không có cách tới gần. Trên người hắn tuần sát sứ tạo phục ô quang lấp lóe, vô hình chi quang chấn động mà ra, trực tiếp đem người giấy đánh thành bột mịn. Hắn nhưng là chính cựu phẩm địa phủ quan lại. Trên thân quan phục bản thân liền là pháp khí. Công hiệu dùng có hai. Một, bình thường quỷ vật khó mà cẩn thân, lợi hại điểm quỷ. Ngược lại là có thể cẩn thận, nhưng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tranh đấu bắt đầu, một thân thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra. 2. Xúc điệu thành thốn, một bước phóng ra như trăm bước. Người giấy vỡ vụn trong nháy mắt, Diệp Cảnh phóng ra một bước, đi thẳng tới Lý Văn Bắc bên người. Người cái này nghiệt chướng, khi còn sống liền tâm thuật bất chính, dục hành bất quỹ, sau khi chết dám làm trầm trọng thêm, hôm nay, liền xem như ngày muốn tha cho ngươi, bản quan cũng tuyệt không tha cho ngươi. Keng. Một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Ban đêm rút ra bên hông chém quỷ kiếm. Chém. Kiếm quang lấp lóe, chiếu vào đầu liền bổ xuống. Lý Văn Bắc căn bản không có phòng bị, từ trước đến nay đều là hắn xuất quỷ nhập thần hại người, chỗ nào có thể nghĩ đến Diệp Cảnh lại có loại thủ đoạn này. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, đã tới đã không kịp. Chém quỷ kiếm mũi kiếm tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Diệp Cảnh người mặc tuần sát sứ tạo phục hơn có một cỗ khó lường chi lực, khiến cho thân thể của hắn hơi có vẻ cứng ngắc. Hắn lui không thể lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chém quỷ kiếm rơi hạ. Một kiếm này nếu là chứng thực, Lý Văn Bắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trên người hắn vậy mà toát ra một tầng huyết quang, hóa thành một tầng màu máu lồng ánh sáng, đem hắn bảo vệ. Ầm. Chém quỷ kiếm chém vỡ huyết quang. Mà Lý Văn Bắc, thừa cơ hội này, kéo ra cự ly. Hắn một tiếng gào thét, trong mắt toán độc cơ hồ yếu giật xuất lai. Ngươi xong, ngươi vậy mà cái kia hỏng ta quỷ khí. Ta nhất định phải giết ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro. Quỷ khí. Nhìn xem bởi vì đau lòng mà cuồng loạn Lý Văn Bắc, Diệp Cảnh trong lòng có chút kinh ngạc. Quỷ khí cái này đồ vật, là cao hơn cấp bậc quỷ vật chế tạo, cũng không phải Lý Văn Bắc loại này cấp 4 lệ quỷ cái kia có được đồ vật. Cái này ra hỏa quả nhiên không đơn giản. Có thể kia lại như thế nào? Diệp Cảnh nắm chặt chuôi kiếm, thần mục như điện. Muốn đem bản quan nghiền xương thành tro, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Tuần tra ti âm binh ở đâu? Một tiếng gào to. Trong bóng đêm bước ra 30 âm binh. Tại. Bọn hắn hét lớn đáp lại, thanh âm như tiếng sấm. Một cái cũng không buông tha, hết thảy cầm xuống. Diệp Cảnh mũi kiếm chỉ. Nơi này ác quỷ, hắn một cái cũng không muốn bỏ qua. Chương 24, lệ quỷ đền tội, trực. Tuân mệnh. Không có gì ngoài hai cái âm binh phụ trách bảo hộ Cao Thắng Tuyết bên ngoài, cái khác âm binh tại thập phu trưởng dẫn đầu dưới, đem ác quỷ bao bọc vây quanh. Phượng hồn tỏa gào thét, đuổi tà ma tốt múa. đánh bọn này ác quỷ tiếng kêu rên liên hồi. Thấy cảnh này, Lý Văn Bác chỗ nào còn không biết mình lâm vào một cái bẫy.
Tiện nhân, ta đối với ngươi si tâm một mảnh, có thể ngươi vậy mà thiết kế hại ta.
Lý Văn Bác tức giận phát run, huyết hồng con ngươi gắt gao tiếp cận Cao Thắng Tuyết. Trước sau một liên hệ, hắn không khó suy đoán, đây là một cái nhắm vào mình âm mưu. Mình tựa như là tiến nhập cạm bẫy manh thú. Mà Cao Thắng Tuyết, thì là mỹ vị mồi nhử.
Tốt một cái si tâm một mảnh, như thiên hạ nam nhi cũng như ngươi như vậy, trên đời nữ tử ai có thể tiêu thụ.
Diệp Cảnh hai mắt như điện, một tiếng quát lớn, hôm nay, bản quan liền muốn thay Cao tiểu thư đòi cái công đạo, nghiệt trướng, thúc thủ chịu trói đi.
Diệp Cảnh thân hình lấp lóe, hóa thành tàn ảnh trôi nổi đến gần.
Một kiếm liền chém rụng xuống tới.
Lý Văn Bắc tức giận hoa hoa kêu to, không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng tránh đi.
Hắn giống như Diệp Cảnh tranh đấu, chiến tranh càng là lo lắng.
Một phương diện, tự mình mang đến ác quỷ căn bản không phải âm binh đối thủ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền từng có nửa ác quỷ bị phược hồn tỏa bắt được.
Đợi đến bọn này âm binh rảnh tay, đến chính thời điểm phiền phức nhưng lớn lắm.
Một phương diện khác, một trọi một cùng Diệp Cảnh chém giết, hắn cũng chiếm không được với gió.
Diệp Cảnh đơn giản so với hắn còn muốn tà môn, mặc một bộ cổ đại quan phục, trên thân tản mát ra một cỗ nhường hắn e ngại khí tức.
Một thân thực lực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tám thành.
Mà lại, trong tay hắn chém quỷ kiếm, cũng là một cái bảo vật, mang cho hắn cực đại uy hiếp, hắn có dự cảm, nếu là mình chống cự trên một kiếm, coi như không hồn phi phách tán, cũng muốn nguyên khí tổn hao nhiều.
Ta nếu là tại quỷ vực bên trong, sao lại như thế phí sức?
Nghĩ đến cái này, Lý Văn Bắc trong lòng oán hận như nước biển đồng dạng sôi trào.
Hắn khỏe mắt ngắm lấy Cao Thắng Tuyết.
Muốn tìm một cơ hội, đem cái này tiện nhân xử lý.
Đều là tiện nhân này, đem ta hại thành dạng này.
Nghiệt trướng, cũng sắp chết đến nơi, còn muốn hại người.
Diệp Cảnh động sát nhập vi, chú ý tới hắn nhãn thần.
Lập tức hử lạnh một tiếng.
Cùng ta tranh đấu, lại còn có dũng khí phân thần.
Diệp Cảnh lấn người tiến lên, chém xuống một kiếm.
Lý Văn Bắc tránh đi kịp thời, không có thương tổn đến yếu hại. Nhưng là cũng gãy một cánh tay.
Cánh tay hắn rơi trên mặt đất, như băng tuyết đồng dạng tan rã, chỉ để lại một vòng đen như mực hôi thối vết tích.
Ngươi dám giết ta?
Ta thế nhưng là ưu cơ quỷ tướng thuộc hạ, ngươi giết ta, quỷ tướng đại nhân tất nhiên sẽ là ta báo thù, đến thời điểm ngươi sẽ vinh thế không được siêu sinh, so rơi vào 18 tầng địa ngục còn thê thảm hơn.
Lý Văn Bắc dưới sự sợ hãi, mở miệng uy hiếp.
Ưu cơ quỷ tướng,
cấp 6 trở lên lệ quỷ, liền có thể trở thành quỷ tướng.
Khó trách Lý Văn Bác thế mà có thể có một kiện quỷ khí, phía sau quả nhiên có chỗ dựa a.
Bất quá, Diệp Cảnh cũng sẽ không bị hắn hù đến, ngược lại là cười lạnh một tiếng.
Không biết trời cao đất rộng, ta đường đường địa phủ cựu phẩm tuần sát sứ, sao lại e ngại chỉ là quỷ tướng.
Diệp Cảnh thân hình lóe lên, một cước đem Lý Văn Bác đạp lăn trên mặt đất.
Trong tay chém quỷ kiếm lần nữa đánh rớt.
Lần này, Lý Văn Bác trực tiếp bị chèn lên eo chặt đứt.
Hôi thối hắt thủy, theo thân thể của hắn vết rách chỗ chảy xuôi.
Lý Văn Bác thê thảm vô cùng, nhưng lại không có cầu xin tha thứ, ngược lại đầy mắt đều là khó có thể tin.
Ngươi vừa mới nói, ngươi là địa phủ người.
Địa phủ, không ai không biết, không người không hay.
Đối với người sống tới nói, đồng nhiên nghe được, còn không có gì cảm giác.
Thế nhưng là đối với quỷ tới nói, lại lạ như bị sét đánh.
Ai cũng biết rõ, địa phủ là lục đạo luân hồi chỗ, chuyên môn quản quỷ hồn.
Ngươi vừa mới nâng lên 18 tầng địa ngục, đáng tiếc, nếu không phải ta cần ngươi để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có thể lưu lại ngươi, tương lai ném vào 18 tầng địa ngục, để ngươi thật tốt thể nghiệm thể nghiệm.
Diệp Cảnh nói liên tục ba câu đáng tiếc.
Hắn không còn giống như tinh thần hoảng hốt Lý Văn Bác nói nhảm, chém xuống một kiếm, trực tiếp nhường hắn hồn phi phách tán.
Cùng lúc đó, cái khác âm binh cũng đem ác quỷ nhóm đều truy nã.
Chuyện này, cuối cùng là có một kết thúc.
Thấy cảnh này, Cao Thắng Tuyết chảy ra nước mắt tới.
Rốt cục giải thoát.
Nàng thân thể ngã xuống đất, nhìn về phía Diệp Cảnh nhãn thần bên trong tràn đầy cảm kích.
Diệp Cảnh xoay người, đối nàng gật đầu.
Chuyện chỗ này, bản quan liền không lưu, Cao tiểu thư tự giải quyết cho tốt.
Thoại âm rơi xuống, hắn liền dẫn âm binh nhóm rời đi.
Còn như đi đâu?
Đương nhiên là Khang Nguyên Cao Úc.
Lý Văn Bắc đem Khang Nguyên Cao Úc xem như hang ổ, kinh doanh giọt nước không lọt, bên trong ác quỷ số lượng hơn 100, Diệp Cảnh làm sao có thể bỏ qua.
Lần này, hắn liền muốn trực đảo Hoàng Long, hoàn toàn hiểu cái này tai họa.
Ngay tại sau khi hắn rời đi, thấy được toàn bộ quá trình Cao gia mọi người toàn bộ vỡ tổ tới.
Ta thiên, Lý Văn Bác thế mà bị chém.
Trời xanh có mắt ta, rốt cục có người có thể thu dọn lệ quỷ.
Người nào?
Kia là thần linh.
Không nghe hắn tự báo ra môn sao?
Hắn là địa phủ quan lại.
Vừa mới ta không nghe rõ, vị kia đại nhân là cái gì tới.
Nghe được đám người lao nhau thảo luận, Cao Thắng Tuyết lại là đứng lên. Cựu phẩm tuần sát sứ. Nàng giơ cánh tay lên, nhìn thấy tự mình da tuyết trắng bên trên rõ ràng dấu vết. Nô thị thành hoàng phủ tốc báo ti tuần sát sứ lá. Lập tức xin mời toàn thành phố tốt nhất thợ thủ công, điêu khắc hắn ảnh người chết, cất đặt tại chính đường chủ vị, từ hôm nay về sau, cao gia đời đời kiếp kiếp, đều muốn cung phụng vị này thần linh. Cao Thắng Tuyết cao giọng nói. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Chương 25, diệt đi hang ổ, phắt. Diệp Cảnh còn không biết rõ Cao Thắng Tuyết dự định đời đời kiếp kiếp cung phụng hắn. Giờ phút này, hắn đã xuất quân đến Khang Nguyên cao Úc. Đại nhân, những này ác quỷ làm sao bây giờ? Lý Mục chỉ vào âm binh nhóm bắt trói ác quỷ. Chẳng lẽ muốn mang theo những này ra hỏa đi vào đánh nhau? Diệp Cảnh lường ác quỷ nhóm một chút. Bản quan hiện tại liền diệt bọn hắn, coi như là xuất trình trước đó tế cờ. Hắn nói làm liền làm, trực tiếp vung kiếm. Nhìn xem đi tới một tiểu tiết thanh tiến độ, tâm hắn hài lòng đủ gật đầu, chỉ vào Khang Nguyên cao Úc. Xuất kích. Không có Lý Văn Bác, Khang Nguyên cao Úc tính uy hiếp thẳng tắp hạ xuống. Âm binh nhóm không cố kỵ nữa, lộ ra vẻ hung ác, cầm trong tay dây sắt, trực tiếp giết đi vào. Là ai? Dám đến Khang Nguyên cao Úc, các ngươi không biết rõ đây là ai địa bàn sao? Cút ngay lập tức ra ngoài. Trong cao Úc, có ác quỷ thủ vệ. Mấy người mặc đồng phục an ninh ác quỷ lao đến, xua đuổi âm binh. Bọn hắn đem Diệp Cảnh một đoàn người xem như là đi nhầm đường đồng loại. Chê cười, trong thiên hạ, ta địa phủ âm binh đi đâu không thể nào. Chỉ là quỷ loại, cũng dám kêu gào, chết đi cho ta. Lý Mục nắm đuốt đuổi tà ma tốt, xông lên phía trước nhất. Dưới trường hắn âm binh, không cam lòng yếu thế, theo sát bước chân. Cái khác thập phu trưởng trong lòng thầm mắng, lại bị cái này ra hỏa vượt lên trước. Vội vàng mang theo bộ hạ tiến lên. Diệp Cảnh thấy được dưới mặt đất âm binh nhóm biểu hiện, trong lòng rất là hài lòng. Địa phủ muốn lớn mạnh, dựa vào hắn một người là không được, đây là một cái to lớn hệ thống, cần rất nhiều nhân tài. À không, là quỷ tài. Bọn thuộc hạ tích cực làm việc, tuyệt đối là hắn muốn xem đến. Mấy cái bảo an quỷ, trực tiếp liền bị âm binh nhóm cầm xuống. Mặc dù Diệp Cảnh không có nói rõ, nhưng là âm binh nhóm cũng biết rõ, nhà mình lao đại tựa hồ rất nóng lòng tại thân thủ xử quyết ác quỷ. Cho nên bọn hắn không có hạ sát thủ, mà là dùng phược hồn tỏa bắt được. Khang Nguyên cao ốc tổng cộng 24 tầng, từng tầng quét dọn đi, không thể đi cởi một cái ác quỷ. Diệp Cảnh ra lệnh. Tuân mệnh. Ba cái thập phu trưởng khi còn sống đều là chính thức người, năng lực tổ chức rất mạnh. Lập tức đem âm binh phân tán ra đến, lớn nhất hiệu suất đi bắt ác quỷ. Mà Diệp Cảnh lại là một mình lên tầng cao nhất. Hắn có thể cảm giác được, tầng cao nhất âm khí nhất là nồng đậm, nhất định là Lý Văn Bác đợi đến địa phương. Người nào? Một cái vóc người nóng bỏng thư ký quỷ thấy được Diệp Cảnh, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Tựa như là nhắm người mà phệ ra thú, trực tiếp đánh tới. Lớn mật. Diệp Cảnh không nhúc nhích, một tiếng quát lớn. Thư ký quỷ lập tức liền quỳ trên mặt đất. Đây là bị quan uy trấn nhiếp. Nàng nhưng không có Lý Văn Bác bản sự, loại này cấp thấp ác quỷ, chỗ nào gánh vác được tuần sát sứ quan phủ quy hiếp, hơi tới gần một điểm, liền muốn quỷ. Diệp Cảnh đánh giá cái này quỷ. Tư sắc không tệ. Khi còn sống có thể tại Khang Nguyên cao ốc làm thư ký, nói rõ năng lực cũng không tệ. Đáng tiếc bị Lý Văn Bắc làm hại, biến thành ác quỷ. Nói đến cái này Lý Văn Bắc thật đúng là có ý tứ, chiếm đoạt Khang Nguyên cao ốc không nói, bảo an, thư ký. Đầy đủ mọi thứ. Chẳng lẽ khi còn sống mở không dậy nổi công ty, sau khi chết cũng muốn qua cái tổng giám đốc nghiện. Bản quan hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu là không đáp, hoặc là nói dối, cam đoan ngươi lập tức hồn phi phách tán, bước Lý Văn Bắc theo gót. Diệp Cảnh từ tốn nói. Cái gì? Lý Tổng bị ngươi diệt. Thư ký quỷ quá sợ hãi. Nàng nghe được những tầng lầu khác truyền đến tiếng la giết, thân thể run lẩy bẩy. Lão đại chết rồi, quê quán cũng bị dò xét, nàng chỉ là yếu đuối tiểu nữ tử, nào dám không phối hợp. Lý Văn Bắc bình thường đợi ở nơi nào? Diệp Cảnh hỏi. Ngay tại cái kia phòng làm việc, Lý Tổng thường thường một chỗ, ngay cả ta cũng không cho phép tiến nhập. Thư ký quỷ nói. Lý Tổng. Diệp Cảnh thật đúng là đoán đúng. Lý Văn Bắc cái này ra hỏa đúng là qua tổng giám đốc nghiện. Chỉ tiếc gặp hắn, tổng giám đốc không có làm mấy ngày, liền lệnh tấu. Hắn hướng đi phòng làm việc, thư ký quỷ không dám rời đi, thành thành thật thật đi theo. Đẩy ra cửa phòng làm việc, một cỗ mùi máu tanh, đập vào mặt. Đây là cái gì? Hắn thấy được một cái hộp. Bằng sắt, nhìn rất cổ lão. Mùi máu tanh chính là từ hộp khe hở phát ra. Diệp Cảnh đem cái nắp mở ra, mùi máu tanh bỗng nhiên nồng nặc mấy chục lần. Bên trong đặt vào một mai huyết hồng hạt châu, là máu người hương vị. Diệp Cảnh lập tức dùng hệ thống giám định. Huyết linh châu, từ máu người đổ vào mà thành, có thể nuốt phệ người sống hồn phách. Hồn phách số lượng càng nhiều, huyết linh châu hương vị liền sẽ càng dày đặc. Đối với quỷ vật mà nói, nuốt hạt châu này có thể tăng lên tu vi. Cái khỏa hạt châu này mùi máu tươi như thế nồng đậm, nói ít cũng nuốt ngàn người hồn phách. Diệp Cảnh nội tâm lửa giận thiêu đốt, người này thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Hắn chú ý tới, thư ký quỷ liếm môi, đầy mắt đều là thèm nhỏ dãi. Ngươi muốn? Hắn hỏi. Không dám. Thư ký quỷ vội vàng cúi đầu, trong sự ngột ngạt tâm khát vọng. Trên thực tế nàng rất muốn, đối với quỷ mà nói, vật này chính là đại bổ, nếu như nàng đem nuốt vào, thậm chí có thể theo một cấp nhảy đến cấp 3, biến thành lệ quỷ. Ngươi có thể biết rõ, Lý Văn Bắc chính vì sao không có nuốt vào hạt châu này. Diệp Cảnh cầm huyết linh châu, quyết định đem vật này trực tiếp hủy đi. Ta không biết rõ. Thư ký quỷ lắc đầu. Sau đó nàng liền nhìn thấy Diệp Cảnh thần sắc bất thiện, thân thể chấn động, sợ Diệp Cảnh cảm thấy nàng vô dụng liền đem nàng cho diệt đi, vội vàng bổ sung một câu. Nhưng là ta từng tại Lý Tổng trong miệng đã nghe qua một cái bí mật, hắn đang vì quỷ tướng đại nhân làm việc. Nếu như không phải quỷ tướng đại nhân trước đây chọn chúng hắn, vì hắn tăng thực lực lên, hắn liền sẽ không có hôm nay. Ta nghĩ, hạt châu này có phải là vì quỷ tướng đại nhân chuẩn bị đi? Chương 26, cái gì? Nhóm chúng ta tiêu. Ngươi nói quỷ tướng, có phải hay không gọi là ưu cơ? Diệp Cảnh nghĩ đến Lý Văn Bắc hồn phi phách tán trước đó uy hiếp. Vâng, ta nghe Lý Tổng nhắc qua. Thư ký quỷ liền vội vàng gật đầu. Liên quan tới ưu cơ quỷ tướng sự tình, ngươi còn biết rõ bao nhiêu? Diệp Cảnh ngồi tại lão bản trên ghế, vung tay lên, đem phòng làm việc âm khí cùng mùi máu tanh cũng xua tán đi ra ngoài. Lý Tổng chỉ có trong lòng tình rất tốt thời điểm mới nhắc lên quỷ tướng đại nhân. Thư ký quỷ nói. Cho nên, Diệp Cảnh nhíu mày. Hắn rất ít tâm tình tốt. Thư ký quỷ cẩn thận nghiêm túc trả lời. Hả? Diệp Cảnh hừ lạnh một tiếng. Nói như vậy, ngươi cũng chỉ biết rõ những này. Thư ký quỷ giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, tuyệt đối không nên giết ta làm chuyện xấu đều là Lý Tổng bức ta. Nàng sinh mỹ lệ, khóc ồ lên, nước mắt như mưa, đau khổ đáng thương. Nhưng Diệp Cảnh tâm như sắt đá, hắn nghe nhiều bịa đặt lung tung, đã sớm miễn dịch. Nhìn thấy Diệp Cảnh không nhúc nhích chút nào, thư ký quỷ trong lòng siết chặt, nói. Đại nhân, ta lại nghĩ tới đến một việc, trước đó Lý Tổng nhắc qua, nói đúng không lâu về sau, quỷ tướng đại nhân sẽ đích thân đến Ngô thị. Nghe vậy, Diệp Cảnh lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Ưu cơ quỷ tướng lại muốn tự mình đến Ngô thị. Cái này hiển nhiên không phải tin tức tốt. Nhất là liên tưởng đến Ngô thị bên ngoài quỷ vật dị thường, Diệp Cảnh đột nhiên có chút bất an. Giữa hai bên, sẽ không phải có liên hệ gì a? Đồng nhiên, hắn liền có cảm giác nguy cơ. Lúc đầu, hắn còn đối với mình tấn thăng thành tuần sát sứ, có chút đắc ý. Bây giờ lại cảm thấy, tuần sát sứ còn chưa đủ. Nếu như một cái quỷ tướng đến là Lý Văn Bắc tìm lại mặt mũi, như vậy hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Tại cái này nguy hiểm thời đại, ta nhất định phải lợi dụng mỗi một chút thời gian, mau chóng mạnh lên. Diệp Cảnh phát hiện, cái thế giới này nước rất sâu. Quỷ vật hiện tại lộ ra thực lực, có lẽ vẹn vẹn chỉ có một góc của băng sơn. Khó trách có người tiên đoán, thế giới tận thế có thể sẽ đến. Quỷ vật đã tàn sát không ít người, mà theo thời gian trôi qua, còn có thể tàn sát càng nhiều. Hắn nhìn thấy trong hộp đặt vào huyết linh châu. Ưu cơ hiển nhiên không phải duy nhất thu thập huyết linh châu quỷ tướng, tại hắn không nhìn thấy địa phương, còn không biết rõ bao nhiêu người bị giết, hồn phách bị thu nạp nhập huyết linh châu, biến thành ác quỷ chất dinh dưỡng. Nghĩ đến cái này, hắn nắm lên huyết linh châu, trực tiếp đem bóp nát. Thư ký quỷ hô hấp đống nhiên dồn dập, trong mắt lộ ra mãnh liệt thất vọng. Đối với nàng tới nói, đây chính là đồng dạng đồ tốt ta. Nàng một mực trông mong nhìn chằm chằm, tựa như là thấy được cá khô con mèo nhỏ, kích động. Nhưng bây giờ, lại bị Diệp Cảnh vô tình hủy đi. Làm sao? Ngươi muốn? Diệp Cảnh trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Không, ta không muốn. Thư ký quỷ giật cả mình, nàng ngửi được nguy hiểm khí tức. Ngươi nói láo. Diệp Cảnh vỗ tay phát ra tiếng. Ta vừa mới nói qua, ngươi có dũng khí đối với ta nói láo, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Thoại âm rơi xuống, hắn căn bản không cho thư ký quỷ cãi lại cơ hội, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đưa nàng chém giết. Hắn từ đầu tới đuôi liền không có dự định bỏ qua thư ký quỷ. Huống chi, nàng này nhìn như phối hợp, trên thực tế tâm địa gian dảo cũng không ít, nếu không phải Diệp Cảnh truy vấn, nàng còn muốn giấu giếm quỷ tướng không lâu sau đó đến tin tức. Cho nên, hồn phi phách tán là đã sớm cho nàng định tốt kết cục. Âm binh nhóm rất nhanh liền kết thúc nhiệm vụ. Cả tòa cao ốc quỷ vật cũng bị quét sạch sạch sẽ. Ngoại trừ ba cái ác quỷ kịch liệt phản kháng, bị ngay tại chỗ diệt sát bên ngoài, cái khác tất cả lệ quỷ cũng bị trói đến Diệp Cảnh trước mặt. Diệp Cảnh cũng không khách khí, đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Từ giờ trở đi, tất cả âm binh xuất động, tìm kiếm ác quỷ tung tích. Bởi vì có cảm giác nguy cơ, Diệp Cảnh quyết định muốn làm tốt một cái lớn bàn trải. không chỉ có tự mình cũng đi đối phó ác quỷ, còn muốn cho bọn này công cụ người thuộc hạ, đem quỷ chảo đến mang đến hắn trước mặt. Tại quỷ tướng đến trước đó, hắn nhất định phải tấn cấp. Sáng sớm hôm sau, Khang Nguyên cao ốc bên này dị thường rất nhanh liền bị người phát hiện. Bởi vì Lý Văn Bắc đám kia quỷ chiếm lấy cao ốc duyên cớ, xung quanh khu buôn bán, toàn bộ đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ở tại nơi này một mảnh cư dân, cũng tìm nơi nương tựa thân thích. Thật sự là đi không được, liền cầu ở nhà, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không đi ra ngoài. Nhưng là hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Thời tiết tựa hồ thay đổi tốt hơn. Bởi vì Lý Văn Bắc ở chỗ này tạo dựng quỷ vực duyên cớ, xung quanh thời tiết vẫn luôn âm u. Mặc dù có thể nhìn thấy ánh nắng, nhưng lại không ấm áp, ngược lại có chút lạnh. Thỉnh thoảng, còn có âm phong thổi qua. Những này dị thường, mỗi giờ mỗi khắc không còn nhắc nhở mọi người, lệ quỷ còn chưa đi, lệ quỷ chính là ở đây. Nhưng hôm nay, thời tiết sáng sủa. Ủ ấm gió nhẹ quét, để cho lòng người thoải mái dễ chịu. Đâu đâu cũng có kiềm chế cảm giác, cũng đã biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải nằm mơ a. Thời tiết thật trời trong xanh, gió thổi qua đến, ta không lạnh, còn ấm áp. Có hay không dũng sĩ cùng ta cùng đi ngó ngó chuyện gì xảy ra? Còn lưu tại cái này một mảnh khu vực cư dân không nhiều, bọn hắn xây một cái nhóm, lẫn nhau ở giữa cũng có liên hệ. Tại một phen kịch liệt thảo luận về sau, rốt cục có hai cái gan đại nhân đi ra. Bọn hắn cẩn thận nghiêm túc mò tới Khang Nguyên cao ốc cửa ra vào. Ngày xưa u ám quỷ dị cao ốc, hôm nay hoàn toàn khôi phục như thường. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cả gan đi vào. Một lát sau, hai người cuồng hỉ xông ra. Lệ quỷ hết rồi. Khang Nguyên cao ốc an toàn. Trời xanh có mắt, ta rốt cục không cần lo lắng hãi hùng. Ta có thể đem lão bà ta đứa bé đón về nhà. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lệ quỷ vì sao lại biến mất? Ta nhớ ra rồi, trước mấy ngày tin tức nói, nhóm chúng ta Ngô thị thành lập tổ đặc công, chuyên môn đối phó yêu ma quỷ quái. Chẳng lẽ là tổ đặc công tiêu diệt tác quỷ? Đi, chúng ta kéo hành phi đi, cảm tạ tổ đặc công. Mọi người mừng rỡ như điên, trong lòng tràn đầy cảm kích. Một đám người thật kéo hành phi, đi tới tổ đặc công tòa nhà văn phòng hạ. Biết được tin tức này về sau, Quảng Nguyên đạo trưởng ngộng, Diệp Đình cũng ngộng. Cảm tạ tổ đặc công tiêu diệt Khang Nguyên cao ốc các quỷ. Dưới lầu đang gieo họ. Đám người mở mịt. Khang Nguyên cao ốc có lệ quỷ A, còn tạo thành quỷ vực, nhóm chúng ta có thể diệt đi hắn. Ta thế nào không biết rõ, nhóm chúng ta có thể có lợi hại như vậy. Ai có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Đình mở ra hai tay, đầy mắt đều là hoang mang. Chương 27, vô cùng xác thực tin tức. Đương nhiên không ai có thể trả lời Diệp Đình. Đi, nhóm chúng ta ra ngoài hỏi rõ ràng. Diệp Đình hít một khẩu khí, vuốt vuốt thái dương huyệt, mang người đi gặp phía dưới thị dân. Biết rõ chuyện gì xảy ra về sau, đám người hai mặt nhìn nhau. Khang Nguyên cao ốc lệ quỷ bị người tiêu diệt. Đám dân thành thị tưởng rằng tổ đặc công làm. Nhưng bọn hắn chính rõ ràng có bao nhiêu cân lượng, liền chút người này nếu là dám dây vào lệ quỷ, nhất định phải bị đụng nát không thể. Đến cùng là phương nào cao nhân làm đại sự này? Diệp Đình tự mình đi đến Khang Nguyên cao ốc, bên trong lệ quỷ quả nhiên biến mất. Có đánh nhau vết tích. Quảng Nguyên đạo trưởng khẳng định nói. Người bên ngoài nhìn không ra, nhưng hắn là huyền môn bên trong người, có thể theo lưu lại khí tức bên trong nhìn ra mánh khỏe. Lập tức phái người đi thăm dò. Diệp Đình lập tức phân phó. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Khang Nguyên cao ốc cái này quỷ hoa, vẫn luôn là họa lớn trong lòng, bây giờ bị tiêu diệt, tuyệt đối là một cái đại hỷ sự. Nhưng so sánh dưới, tìm tới làm thành đại sự này cao nhân kia mới quan trọng hơn. Nếu như có thể đem hắn thu nạp đến trong đặc cần tổ, vậy bọn hắn coi như tại chỗ bay lên. Đáng tiếc, phát động chính thức lực lượng điều tra về sau, bọn hắn nhưng không có thu hoạch. Cái này diệt đi quỷ hoa cao nhân, thâm tàng thân cùng tên, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Bất quá, ta chỗ này thu được một cái khác tuyên báo, cao nhà giàu nhất trong nhà, tối hôm qua có đại sự xảy ra. Quảng Nguyên đạo trưởng vội vàng đi tới. Lý Văn Bác ngày hôm qua đi cao gia. Hả? Diệp Đình bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Lý Văn Bác cùng Cao Thắng Tuyết sự tình, tổ đặc công là biết rõ. Cao nhà giàu nhất đã sớm hướng tổ đặc công báo án. Chỉ là bọn hắn lại bất lực. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể giả câm vờ điếc. Vừa nghĩ tới, Diệp Đình liền áy náy không thôi. Thân là tổ đặc công tổ trưởng, lại không thể bảo hộ thị dân, đây tuyệt đối là nàng vô năng. Nàng biết rõ, sớm muộn có một ngày, Lý Văn Bác sẽ đi cao gia. Hắn đi kia một ngày, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Cho nên nghe được tin tức này về sau, nàng đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo thì là thở dài. Cao tiểu thư còn sống à? Nàng cơ bản không đúng cao gia những người khác có thể hay không còn sống ôm hy vọng. Ngược lại là Cao Thắng Tuyết, tại Lý Văn Bắc trong lòng có không đồng dạng địa vị, cố gắng còn có thể sống sót. Cao tiểu thư không có việc gì, Cao gia người cũng không có việc gì, xảy ra chuyện cái người kia là Lý Văn Bắc. Quảng Nguyên đạo trưởng nghe xong, liền biết rõ Diệp Đình hiểu lầm. Hắn liền vội vàng lắc đầu, đem trọn chuyện nói một lần. Diệp Đình nghe miệng nhỏ khẽ nhếch. Cao Thắng Tuyết vậy mà tìm được địa phủ hỗ trợ. Địa phủ thần linh lấy ra, tại trước mắt bao người, diệt sát Lý Văn Bắc. Cái này chuyển hướng, vượt ra khỏi nàng đoán trước. Trong đầu của nàng, lập tức nhảy ra trước đó nhìn thấy đám kia âm binh hình ảnh. Lần thứ hai, địa phủ lần thứ hai xuất hiện. Tin tức này có thể tin được không? Diệp Đình biết rõ, tin tức này một khi báo cáo đi lên, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đáng tin. Cao gia đám kia thân thích, đều là miệng rộng, khắp nơi cùng người nói chuyện này, ta hiểu qua, bọn hắn nói sự tình đại khái bên trên kém không nhiều, chỉ là có chút tận lực khuyết đại, nói ví dụ như thần linh tiện tay ném ra mấy trăm đạo lôi đỉnh, rõ ràng chính là nói nhảm. Quảng Nguyên đạo trưởng hiểu rất kỹ càng. Mà lại, ta còn tự thân hỏi thăm Cao Thắng Tuyết, nàng cũng xác nhận chuyện này. Thần linh lấy ra, quả nhiên không tầm thường a. Khốn nhiều nhóm chúng ta nan đề, tại thần linh trước mặt, lại là tiện tay giải quyết. Quảng Nguyên đạo trưởng cười khổ một tiếng. So sánh dưới, bọn hắn thật sự là vớt có thể, người ta địa phủ thế lực trong vòng một đêm đem liền lệ quỷ mang quỷ hoa cùng một chỗ tiêu diệt, bọn hắn thế mà vẫn chưa hay biết gì. Diệp Đình cũng nhận thức được lẫn nhau chênh lệch. Trước đó địa phủ âm binh đối phó ba cái cấp 2 quỷ về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo địa phủ truyền thuyết đến xem, nếu như vẹn vẹn chỉ có loại thực lực này, hiển nhiên là không có sức thuyết phục. Nhưng bây giờ, địa phủ xuất hiện lần nữa, hung hăng đánh nghi ngờ người một cái bàn tay. Không động thì thôi, khẽ động liền rung động toàn trường. Thần linh. Đây là quen thuộc mà xa lạ hai chữ. Đến cùng cái gì là thần linh? Tại thần linh trước mặt, nhân loại cái kia như thế nào tự xử? Đầu tiên là ác quỷ hoành hành, dẫn phát toàn bộ nhân loại nguy cơ, ngay sau đó, trong truyền thuyết thần linh cũng xuất hiện. Cái thế giới này đến cùng là thế nào? Gọi điện thoại cho Cao Thắng Tuyết. Diệp Đình suy tư một lúc lâu, quyết định cùng đệ nhất người trong cuộc nói chuyện. Điện thoại rất nhanh kết nối, tự báo ra môn về sau, Diệp Đình thẳng vào chủ đề. Cao tiểu thư, ngươi là một cái duy nhất cùng thần linh tiếp xúc qua người, ngươi có thể nói một chút, tự mình lúc đương thời cảm giác gì sao? Cao Thắng Tuyết nhớ lại một lát, nói. Nhìn như ở trước mắt, trên thực tế cũng rất xa xôi, phảng phất cuối cùng ta cả đời này, cũng vô pháp đụng chạm đến hắn góc áo. Đây là nàng chân thực cảm thụ. Diệp Đình mày nhăn lại. Câu trả lời này, là nói thần linh cao cao tại thượng, người phàm không thể ước đoán sao. Như vậy ngươi còn nhớ đến, thần linh ở tại nơi nào? Ngươi biết rõ đường sao? Cao Thắng Tuyết lắc đầu. Âm binh mang theo ta hồn phách trèo đèo lội suối, ta nhớ không rõ đường, cái biết rõ thần điện ở vào một chỗ hiểm ác chi địa. Cái này hai cái đáp án, Diệp Đình đều không thỏa mãn. Thế nhưng là Cao Thắng Tuyết cái biết rõ những này, nàng cũng không có cách. Cúp máy điện thoại về sau, nàng lập tức liên hệ tỉnh thành đặc công bộ. Lão sư, cái này có thể xác định, địa phủ thật nặng lâm nhân gian. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ nói ra nói. Chương 28, cùng huyền môn cao nhân. Yên tĩnh. Nghe Diệp Đình báo cáo, tỉnh thành tổ đặc công phòng làm việc một mảnh trầm mặc. Ngồi tại chủ vị Hạ Định Bang khoanh tay, như là một cái pho tượng, con ngươi như sâu không thấy đáy đại hải. Thật có địa phủ sao? Thật lâu, mới rốt cục có người mở miệng. Hắn một tiếng này, kéo lên màn mở đầu. Chỉ sợ không giả được, cao gia trên trăm nhân khẩu, đều là chứng cứ rõ ràng. Địa phủ thế mà thật xuất hiện a? Đây rốt cuộc là phúc là họa. Đám người nghị luận một trận, mày níu lại gấp. Đối với chính thức tới nói, kiêng kỵ nhất, chính là có sức mạnh vượt qua quản khống. Đừng để ý đến khống, liền không cách nào khống chế phong hiểm. Cũng tỉ như nói hiện tại ác quỷ thai hương. So với ác quỷ, thần linh truyền thuyết càng nhiều, càng khó có thể hơn năm lấy. Nhóm chúng ta liền quỷ cũng không còn được, chớ nói chi là thần. Có người liên tục cười khổ, cảm khái nói, thật đúng là thời buổi rối loạn a. Đây là bi quan chủ nghĩa người. Cho rằng tất cả vượt qua quản khống lực lượng, đều là bom. Cũng có người lạc quan, phản bác. Nhóm chúng ta căn bản là không có cách đối kháng ác quỷ, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ nhân loại đều muốn diệt tuyệt. Ta lại là cảm thấy, địa phủ xuất hiện là chuyện tốt, thần linh có thể cứu vớt nhân gian. Một người đeo kính trong kính nam nữ nhân lộ ra vẻ kích động. Trước đó, nhân loại tiền cảnh không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nhưng địa phủ xuất hiện, cũng lộ ra một tia ánh dạng đông. Có lẽ, cái này đem là nhân loại duy nhất hy vọng. Ôm ý nghĩ này rất nhiều người. Cái này rất bình thường, làm gặp được tự mình giải quyết không được cái vấn đề lúc, rất dễ dàng đem hy vọng ký thác trên người người khác. Huống chi địa phủ không phải liền là chuyên môn quản thúc yêu ma quỷ quái a. Nhóm chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở hư vô mở mị thần linh trên thân, nhóm chúng ta phải tự mình nắm giữ chính mình vận mệnh. Hạ Định Bang rốt cục mở miệng. Hắn mới mở miệng, thường thường liền đại biểu cho làm ra quyết định. Những người khác cũng không tranh luận, toàn bộ ngồi thẳng người, chờ đợi mệnh lệnh. Mặc dù nhóm chúng ta không thể hoàn toàn đem hy vọng hoàn toàn đặt ở thần linh trên thân, nhưng nhóm chúng ta cũng không thể đắc tội thần linh. Hạ Định Bang trầm giọng nói. Nói cho Ngô Thị Phương Diện, buông xuống trong tay trên sự tình, toàn lực điều tra địa phủ, không tiếc bất cứ giá nào, cùng thần linh gặp mặt một lần. Đầu tiên, muốn xác định, cái này cái gọi là địa phủ, đến cùng phải hay không nhóm chúng ta biết rõ cái kia địa phủ, vạn nhất là quỷ vật giả mạo, diễn một tuồng kịch cho ta xem, vậy đã nói rõ có đại âm mưu đang nổi lên. Tiếp theo, là minh bạch thần linh ngục, địa phủ biến mất vô số năm, bây giờ đột nhiên trở về, ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Cuối cùng, nghĩ biện pháp mượn nhờ địa phủ lực lượng, đối phó ác quỷ. Hạ Định Bang nói xong, chắp tay sau lưng đi đến cửa sổ. Hắn có thể nhìn thấy, có ngàn vạn nhân khẩu tỉnh thành bên ngoài, hắc khí trùng thiên, âm khí sôi trào. Tựa như là một cái to lớn lưới bao vây, ngay tại từng bước một kéo ra. Mặc dù tỉnh thành còn chưa có xuất hiện nhiễu loạn lớn, nhưng là một màn này, lại làm cho lòng người kinh. Ai có thể cứu cái thế giới này? Sẽ là địa phủ A. Diệp Cảnh đương nhiên không biết rõ tỉnh thành đặc công bộ chuyện gì xảy ra. Trước mắt hắn tất cả tâm tư, đều đặt ở thăng cấp bên trên. Lợi dụng 30 công cụ còn nhỏ đệ, mau chóng đem đẳng cấp đánh đi lên, mới là chính đạo. Nhưng hiệu suất lại chậm chạp vận lên không được. Không có biện pháp, nô thị bên trong ác quỷ, cũng bị thanh lý không sai biệt lắm. Những cái kia phách lối ngoi đầu lên, cơ hồ không còn một ngống. Tương đối là ít nổi danh cẩn thận, rất ít hiển lộ tung tích, cho dù là âm binh, cũng không có biện pháp tìm tới bọn hắn. Thế là, Diệp Cảnh chỉ có thể đem Lý Mục cái này một đội âm binh phái ra thành đi. Ngoài thành ác quỷ số lượng hiện lên cấp số nhân gia tăng, nhưng phong hiểm cũng theo đó tăng trưởng. Lý Mục bọn hắn cũng phải thêm chút ít tâm, để tránh đánh cỏ động rắn, cho không giải quyết được cao cấp quỷ. Người trí tuệ là vô tận, đã âm binh tìm không thấy ác quỷ, Diệp Cảnh đổi cái mạch suy nghĩ, quyết định lợi dụng Internet lực lượng. Hắn chuyên môn xem Ngô Thị bản địa diễn đàn. Có cái linh dị chuyên khu, rất nhiều thị dân gặp được quỷ dị sự tình, cũng sẽ ở nơi này phát bài viết. Trước đây Diệp Cảnh cố thân thể này nguyên chủ nhân, liền từng tại diễn đàn cầu cứu qua. Mượn nhờ Internet lực lượng, Diệp Cảnh hiệu suất lại tăng lên đi lên. Thường thường thị dân bên này một phát tiếp, âm binh ban đêm liền sẽ sờ qua đi. Phiên muộn là, có người căn bản không có gặp được quỷ, thuần túy là tự mình dọa tự mình, còn có thậm chí biên cố sự, chuyên môn tại diễn đàn hù dọa người. Gặp được loại này, Diệp Cảnh hận nghiến răng, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Hắn nhưng không có nghĩ đến, tự mình cả ngày treo ở diễn đàn bên trên, thế mà đưa tới người khác chú ý. Ngoa tạo, ngươi thế mà còn sống. Một cái PM phát tới. Diệp Cảnh xem xét ID, huyền môn đạo trưởng. Hắn nhớ tới tới, ban đầu Diệp Cảnh phát bài viết trưng cầu ý kiến, chính là cái này huyền môn đạo trưởng trở về hắn. Nói cho hắn biết thu ác quỷ mua mệnh tiền, chẳng mấy chốc sẽ gặp nạn. Nguyên lai cái kia Diệp Cảnh doa sợ, tại ác quỷ đến trước đó, lựa chọn tự sát. Ngươi thật nhiều ngày không có thượng tuyến, ta còn tưởng rằng ngươi đã không có, vừa mới nhìn thấy ngươi ID lại phát sáng lên, ta còn tưởng rằng tự mình nhìn lầm. Huyền môn đạo trưởng lời nói không ít, Diệp Cảnh không có trả lời, trước hết phối hợp nói. Đại huynh đệ chuyện ra sao? Ngươi làm sao sống sót? Người này không đơn giản, hẳn là một cái có pháp lực huyền môn cao nhân. Diệp Cảnh nghĩ nghĩ, tự mình muốn phát triển địa phủ, giống như loại này nhiều người tiếp xúc một chút, cũng không có gì chỗ xấu. Thế là, liền cùng hắn hàn huyên. Chương 29, hiểu rõ người tu hành. Ta lúc đầu cũng cho là mình chết chắc, về sau cái kia ác quỷ đến hại ta thời điểm, nhà ta tổ truyền ngọc bội bỗng nhiên phát sáng, đem ác quỷ cho phản sát. Diệp Cảnh đánh chữ nói. Ngoa tạo, ngươi vận khí cũng quá tốt đi, dạng này đều được. Huyền môn đạo trưởng cảm khái liên tục. Xem ra ngươi tổ tiên hẳn là cũng không đơn giản, thế mà có thể lưu lại một cái pháp khí, đây coi là được ngươi đại cơ duyên, có thể có được kiện pháp khí này, ngươi cũng coi là có chút sức tự vệ. Hắn một chút cũng không có hoài nghi. Loại chuyện này rất nhiều. Diệp Cảnh cùng hắn hàn huyên. Huyền môn đạo trưởng hứng thú nói chuyện chính đồng, có lẽ bởi vì Diệp Cảnh có được pháp khí duyên cớ, cũng mong muốn đem vòng tròn bên trong sự tình chia sẻ. Nguyên lai, quỷ khí khôi phục cũng là linh khí khôi phục. Ngay tại quỷ khí khôi phục đồng thời, huyền môn bên trong người cũng bay lên. Rất nhiều người trực tiếp đánh vỡ gông cùm xiềng xích, có được pháp lực. Một chút tuổi thọ sắp hao hết lao hòa thượng, lao đạo sĩ, bởi vì cảnh giới đột phá, lại cầu xuống dưới. Mao Sơn, Long Hồ Sơn, núi Võ Đang các loại tu hành thánh địa, nhiều lần có người tu hành xuất hiện. Các ngươi người trong tu hành, có phải hay không cũng gia nhập vào chính thức đặc công bộ? Diệp Cảnh hỏi. Đặc công bộ mỗi ngày tại nhận người, quảng cáo đánh cho khắp nơi đều là. Tất cả huyền môn bên trong người, chỉ cần mong muốn gia nhập, đãi ngộ phong phú không tưởng nổi. Làm sao có thể? Huyền môn đạo trưởng đối với cái này khịt mũi coi thường. Hắn phát một cái quần hào, trực tiếp nhường Diệp Cảnh thêm nhóm. Đây là ta kéo một cái nhóm, bên trong đều là không có gia nhập chính thức tu hành bên trong người, ngươi có cái gì không hiểu cứ hỏi. Diệp Cảnh một bên thêm nhóm, một bên hỏi thăm. Ta cũng không phải người trong tu hành, cũng có thể thêm nhóm sao? Huyền môn đạo trưởng cười hắc hắc, nói. Ai bảo ta là chủ nhóm đâu? Nghĩ thêm ai liền thêm ai, mà lại, tiểu huynh đệ có một kiện pháp khí, cũng coi là nửa cái huyền môn người, muốn biết do nhóm bên trong rất nhiều nghèo bước, thế nhưng là không có pháp khí. Diệp Cảnh gửi đi xin. Huyền môn đạo trưởng cho hắn thông qua. Trở ra, Diệp Cảnh liếc một cái, nhóm bên trong tổng cộng có 43 cái người. Biệt danh thiên kỳ bách quái, có nào đó cư sĩ, nào đó tán nhân loại hình, cũng có nhỏ đần heo hạnh phúc, chôn cất yêu tiểu thiên tài loại hình hiện đại danh tự. Có trời mới biết đám người này làm sao muốn. Các vị, ta kéo cái tiểu huynh đệ tiến đến. Huyền môn đạo trưởng gửi cho tất cả thành viên. Hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu huynh đệ quê quán ở đâu a? Là cái nào môn phái xuất thân? Người mới bạo chiếu. Lặn xuống nước nhóm viên môn cũng xông ra. Huyền môn đạo trưởng phát một cái ngậm miệng vẽn đạ TV biểu lộ bao, sau đó đem Diệp Cảnh tình huống giới thiệu một phen. Thế là, người nói chuyện liền thiếu đi. Người đều là bợ đỡ, Diệp Cảnh chỉ là một cái có được pháp khí hảo vận người bình thường mà thôi, không có gì tốt giao lưu. Bất quá cũng có linh tinh mấy cái người mong muốn tiếp xúc, biểu thị lấy thiện ý. Vừa mới tiểu huynh đệ hỏi ta một vấn đề, có phải hay không người trong tu hành, cũng gia nhập đặc công bộ. Huyền môn đạo trưởng đánh một hàng chữ. Ha ha ha. Cái này sao có thể? Đặc công bộ đãi ngộ mặc dù tốt, nhưng hấp dẫn không đến nhóm chúng ta, tại nhóm bên trong các vị, cái nào cũng không thiếu tiền, điểm này vật chất đãi ngộ, cái dám dùng không có. Tiến nhập đặc công bộ, liền muốn đi một đường liều mạng, nhóm chúng ta lại không nốc. Trốn đi tu hành, mới là chính đạo A. Trên lầu thêm một, tiền là nghỉ ngơi, nữ nhân là nghỉ ngơi, phòng ở cũng là nghỉ ngơi, chỉ có tu vi là thật. Trên lầu, ta đối với ngươi phòng ở cùng tiền không có hứng thú. Ta khá là quan tâm nữ nhân cố sự, đến, mở thiếp nói tỉ mỉ. Nhìn xem đám người này nói chuyện phiếm ghi chép. Diệp Cảnh đại khái cũng minh bạch tình huống. Đám người này cùng gia nhập đặc công bộ người tu hành hoàn toàn tương phản, người nơi đâu mong muốn cống hiến, có trách nhiệm cảm giác, dám đi một đường liều mạng. Mà ở trong đó người thì khá là tự tư, không có cao thượng như vậy, dù sao tự mình có thể tự vệ, chẳng bằng trốn đi thật tốt tu luyện. Điểm này Diệp Cảnh không có cái gì khen ngợi luận. Người đều có tự mình cách sống, miễn cưỡng không được. Hắn không có phiếm vài câu, liền chủ động lặn xuống nước. Nhưng một mực chú ý bọn hắn nói chuyện phiếm, được không ít tin tức. Ngoại trừ Ngô thị bên ngoài, lại có 33 cái tam tuyến thành thị cũng bị ác quỷ phong tỏa. Tỉnh thành bên ngoài, sát khí trùng thiên, hư hư thực thực có đại sự phát sinh. Chính thức cấp nhãn, khẩn cấp triệu tập các đại môn phái, yêu cầu người trong tu hành xuất lực. Những tin tức này, đối với Diệp Cảnh rất trọng yếu, nhường hắn tốt hơn hiểu ngoại giới đã phát sinh sự tình. Ngay tại hắn vội vàng trong tay chút chuyện này thời điểm. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm, đột nhiên trôi hướng hắn mũi thở. Hả? Hắn hít một hơi, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là vật gì? Diệp Cảnh có chút kỳ quái. Đinh! Kiểm tra đến túc chủ bị người cung phụng, thu được hương hỏa, mở ra điểm tín ngưỡng. Bởi vì điểm tín ngưỡng mở ra, hệ thống thương thành chính thức hướng túc chủ mở ra. Hệ thống nhắc nhở âm liên tục vang lên. Hương hỏa! Điểm tín ngưỡng! Hệ thống thương thành. Diệp Cảnh giật mình trong lòng, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Sau đó, hắn theo từ nơi sâu xa liên hệ nào đó, đến một cái địa phương. A, nơi này là Cao Gia. Cao Gia chính sảnh, trên trăm cái Cao Gia người quỳ trên mặt đất, trong tay bưng lấy ba nén hương, ngay tại hành đại lễ thăm viếng. Cầu tuần sát sứ đại nhân phù hộ. Bọn hắn trong miệng nhắc tới, trong mắt tràn đầy thành kính. Quỳ gối phía trước nhất, chính là Cao Thắng Tuyết. Nàng tự mình đem ba nén hương, cắm ở phía trước lư hương bên trong. Lượn lờ dâng lên sương mù về sau, thì là một tôn màu đen pho tượng. Người mặc màu đen tạo phục, tay đẻ tại bên hông trường kiếm chua kiếm, nhìn phía trước, vô cùng uy nghiêm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, làm cái thần cũng quá. Không có chút nào coi là, cái này tôn thần tượng chính là lấy Diệp Cảnh làm nguyên mẫu điêu khắc. Quần áo, hình tượng, giống nhau y hệt. Duy chỉ có gương mặt, cùng Diệp Cảnh bắn đại bác cũng không tới. Cái này cũng trách không được bọn hắn, dù sao ai cũng chưa thấy qua Diệp Cảnh chân dung, chỉ có thể bằng vào chính mình tưởng tượng. Không nghĩ tới Cao tiểu thư bởi vì ta dựng lên ảnh người chết, còn triệu tập toàn tộc cung phụng. Diệp Cảnh nhìn xem dập đầu đám người, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn đang nghiên cứu hệ thống biến hóa. Đầu tiên, nhất làm cho hắn để ý, chính là hệ thống thương thành. Trong lòng của hắn mặc niệm, tiến nhập hệ thống thương thành, đập vào mi mắt, chính là rực rỡ muôn màu thương phẩm. Theo bình thường nhất trừ tà phù, kiếm gỗ đào, trấn chỗ ở phù các loại vật kiện, lại đến trong truyền thuyết thần vật, thí dụ như hoàng trung lý, chu quả, bàn đào, cái gì cần có đều có, để cho người ta khó có thể tin. Vũ khí, đan dược, phù triện. Chọn vẹn 7-8 cái phân loại, tùy tiện ấn mở một cái, chí ít đều nắm chắc vạn loại lựa chọn. Mà lại, Diệp Cảnh chú ý tới, hệ thống thương thành bên trong thế mà còn bán tu vi, chỉ cần hắn mua được, hiện tại là có thể đem tu vi tăng lên. Diệp Cảnh hô hấp thô trọng, hắn tất cả đều muốn a. Trước đó ta đã cảm thấy hệ thống tác dụng thiếu chút, không nghĩ tới lại là ta không có đạt tới mở ra điều kiện, có cái này hệ thống thương thành, mới xem như viên mãn. Diệp Cảnh không rời mắt nổi con ngươi, nuốt nước miếng một cái. Cái gì là thần linh? Thần linh đồng dạng có được dài dằng dặc sinh mệnh, tại vô tận trong năm tháng, thần linh thường thường có thể góp nhặt phong phú vốn liếng. Liên lấy Diệp Cảnh đến nêu ví dụ, cách khác khí từ đâu mà đến? Mỗi lần tấn thăng về sau, hệ thống sẽ cho hắn phối phát địa phủ tiêu chuẩn thấp nhất chế thức vũ khí. Mà chính hắn, nhưng không có vốn liếng, cái này hiển nhiên là không đúng. Hệ thống thương thành hiện tại liền đền bù điểm này, chỉ cần hương hỏa đầy đủ, hắn liền có thể trong thương thành mua sắm mình muốn đồ vật. Không sai, hệ thống thương thành sử dụng tiền tệ chính là hương hỏa. Hiện tại, Diệp Cảnh hương hỏa chỉ có một. Đây là vừa mới Cao Thắng Tuyết cho hắn dâng hương duyên cớ. Cao Thắng Tuyết lui ra về sau, cha mẹ của hắn lần nữa dâng hương, hương hỏa liền biến thành ba. Sau đó Cao gia đám người nhao nhao tiến lên. Đợi đến tất cả mọi người trên song thơm về sau, hương hỏa số lượng xác định tại 107. Cao gia 107 thanh người, toàn bộ dâng hương xong xuôi. Mà 107 giờ hương hỏa có thể mua được thứ gì? Diệp Cảnh nhìn sang, phát hiện tự mình cái gì cũng không mua được. Gian thương. Hắn hít một hơi lãnh khí, lúc này mới chú ý tới hệ thống mang lên kệ hàng bảo bối mặc dù tốt, nhưng là cái này giá cả cũng cao không hợp thói thường. Cơ sở nhất một chương trừ tà phù, thương thành mẹ nó thế mà bán 500 hương hỏa. Người tại sao không đi đoạt? Diệp Cảnh người đều choáng váng. Khó trách có câu chuyện xưa, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Hương hỏa cái này đồ vật, thật sự là quá trọng yếu. Diệp Cảnh hiện tại rất khó chịu, đáng thương, nhỏ yếu, nghèo khó. Thế gian lớn nhất thống khổ, chính là đồ tốt tại trước mắt ta, nhưng là ta lại mua không nổi. Trong lòng của hắn thở dài, chuyển di lực chú ý, lại thấy được cái gọi là điểm tín ngưỡng. Điểm tín ngưỡng, 91. Hả? Làm sao mới 91? Hệ thống, ngươi có phải hay không tính toán sai lầm? Diệp Cảnh nhịn không được đặt câu hỏi. Hệ thống sẽ không ra sai. Hệ thống trả lời Diệp Cảnh. Mặc dù có 107 người vì túc chủ dân hương, nhưng chỉ có 91 người tương đối thành kính, được xưng tụng là túc chủ tín đồ, đám người còn lại, tâm tư cũng không tinh khiết, nội tâm đối với túc chủ vẫn có hoài nghi. Điểm này, túc chủ có thể tự mình đi cảm thụ. Tự mình cảm thụ. Ta nên làm như thế nào? Lúc có người vì túc chủ dân hương thời điểm, túc chủ sẽ có cảm ứng. Có thể ta cảm giác gì cũng không có. Đó là bởi vì đồng dạng tình huống dưới, thần linh sẽ chủ động che đậy cảm giác. Phải chăng cần mở ra? Mở ra. Hệ thống không có trả lời, trực tiếp đi làm. Quả nhiên, Diệp Cảnh lập tức liền cảm giác được không đồng dạng. Tại tinh thần hắn thế giới bên trong, có 107 cái suy nghĩ hướng phía hắn tuân đi qua. Hắn tùy tiện mở ra một cái. Sau đó trong đầu liền hiện ra một cái trung niên nam tử hình tượng. Tính danh, Cao Đại Niên. Tín ngưỡng độ, thành kính. Van cầu tuần sát sứ đại nhân, mau chóng dọn sạch yêu tà, còn nhóm chúng ta một cái tươi sáng càn khôn đi. Cao Đại Niên thanh âm vang lên. Đây là nội tâm của hắn tố cầu. Diệp Cảnh có chút minh bạch, lần nữa mở ra cái thứ hai. Tính danh, Cao Pha. Tín ngưỡng độ, hoài nghi. Cái này tuần sát sứ đến cùng được hay không? Nếu có thể cho ta cái 1.800.000, ta liền tin ngươi. Một cái láo cá thanh niên, cẩn thận nghiêm túc nói thầm. Diệp Cảnh khỏe miệng giật một cái. Bởi vì là vừa mới tiếp xúc điểm tín ngưỡng cái này đồ vật, Diệp Cảnh đem tất cả suy nghĩ cũng ấn mở. Mỗi một người suy nghĩ cũng khác nhau, người người cũng có tâm sự, bái thần chi lúc, kể ra nguyện vọng, hy vọng thần linh có thể thỏa mãn. Bất quá bởi vì Diệp Cảnh chỉ là cựu phẩm tuần sát sứ duyên cớ, không phải đám người chỗ biết rõ thần vị, cho nên những này nguyện vọng cũng không rộng hiện, phần lớn là tập trung ở hy vọng Diệp Cảnh có thể còn ngô thị một cái thái bình bên trên. Hắn chú ý tới Cao Thắng Tuyết suy nghĩ. Tính danh, Cao Thắng Tuyết. Tín ngưỡng độ, thử trung. Cảm kích tuần sát sứ đại nhân, nếu như có thể. Thật muốn nhìn xem đại nhân dáng dấp ra sao. Cao Thắng Tuyết tràn đầy ước mơ thì thảo. Nhìn những ý niệm này, Diệp Cảnh xem như là minh bạch điểm tín ngưỡng vật này. Một vạn cái tín đồ, liền có một vạn cái ý nghĩ, bọn hắn đối với thần linh có tố cầu. Nếu như thỏa mãn, tín ngưỡng làm sâu sắc. Nếu như không thỏa mãn được, tín ngưỡng không có biến hóa, trái tim pha lê một điểm người, dứt khoát liền trực tiếp không tin. Nói cách khác, điểm tín ngưỡng cái này đồ vật còn có rơi xuống nguy hiểm. Làm cái thần cũng quá khó khăn. Diệp Cảnh cảm khái nói. Chương 31, sắp lệnh tiểu tiên nữ. Hệ thống, hương hỏa có thể tại thương thành mua đồ, như vậy điểm tín ngưỡng có thể làm cái gì, ngươi còn chưa nói. Diệp Cảnh hỏi. Điểm tín ngưỡng là về sau thăng cấp điều kiện tất yếu. Hệ thống làm ra nói rõ. Ti. Diệp Cảnh hít một hơi lãnh khí. Cái này có chút nặng muốn a. Tương lai mình muốn thăng quan, lại muốn cùng điểm tín ngưỡng móc nối. Hắn còn tưởng rằng lần tiếp theo là chém giết một vạn con ác quỷ đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng biết do không hợp lý, càng cao cấp địa phủ quan lại, nó quyền hạn cùng năng lực càng lớn, nếu là đánh ác quỷ số lượng liền có thể thăng lên, vậy cũng quá trò đùa một chút. Phong ngừa chu đáo, ta hiện tại liền phải ngẫm lại, làm như thế nào thu hoạch điểm tín ngưỡng. Diệp Cảnh bật máy tính lên, tại trên mạng lục soát rất nhiều có quan hệ tại tín ngưỡng, hương hỏa, thần linh loại hình nội dung. Bất kể là Đông Phương truyền thuyết, vẫn là Tây Phương thần học, cũng có một cái điểm giống nhau. Đó chính là thần linh đối với hương hỏa cùng tín ngưỡng, là tuyệt đối để ý. Tại Đông Phương, thậm chí có hương hỏa thành thần thuyết pháp. Diệp Cảnh còn nhớ rõ, Tây Du ký bên trong, liền liền Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đi ăn dân gian cung phụng đồ vật. Bởi vậy có thể thấy được, cái đồ chơi này trọng yếu bao nhiêu. Ngay tại Diệp Cảnh lợi dụng 3 ngày thời gian, phòng ngừa chu đáo thời điểm, đột nhiên nhận được một trận điện thoại. Ngươi là? Dãy số rất lạ lắm, Diệp Cảnh trực tiếp đặt câu hỏi. Chủ thuê nhà tiên sinh sao? Ta là ngươi khách trọ. Điện thoại bên kia truyền đến một cái giọng nữ dễ nghe, chỉ là nghe rụt rè, tựa hồ có chút sợ hãi. Khách trọ. Diệp Cảnh nhớ lại. Phụ mẫu sau khi qua đời, lưu lại 2 bộ phòng, một bộ hắn cùng em gái ở, một bộ khác một mực thuê ở bên ngoài. Hắn trực tiếp đem phòng ở ủy trị cho môi giới, cuối tháng thời điểm, khách trọ sẽ đem tiền thuê nhà gọi cho hắn. Phòng ở đến kỳ về sau, hắn đi kiểm tra phòng ốc đồ dùng trong nhà có hay không bị hao tổn, xong việc về sau, khách trọ lui phòng, hắn lại đem phòng ở treo ở trên mạng, giao cho môi giới đi vận hành. Ở trong quá trình này, hắn cùng khách trọ tiếp xúc rất ít. Mà bây giờ gọi điện thoại tới cái này khách trọ, một năm trước vào ở, cùng Diệp Cảnh chưa từng gặp mặt. Là ta, ngươi có chuyện gì không? Diệp Cảnh ngữ khí hiền lành. Khách trọ cũng là khách hàng, hắn tiền thuê nhà cũng không tiện nghi, đương nhiên muốn đối người ta thái độ tốt một chút. Cái kia, ta muốn trả phòng. Bên kia thanh âm nước quãng, tận lực giảm thấp xuống âm thanh lượng, tựa hồ sợ bị ai nghe được. Trả phòng. Diệp Cảnh đập đi lấy miệng, nhớ không lầm lời nói, ngươi thế nhưng là ký 3 năm hợp đồng A. Tiền thế chấp ta từ bỏ, toàn bộ cho ngươi. Khách trọ rất trực tiếp. Có thể Diệp Cảnh vẫn là không hài lòng lắm, tiền thế chấp mới chỉ có tầm 1 tháng tiền thuê nhà thôi, hắn thu tiền thế chấp, tổn thất thế nhưng là 2 năm tiền thuê nhà A. Gặp khách trọ thanh âm dị thường, hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Hiện tại thế nhưng là thời buổi rối loạn A, chuyển cái nhà không dễ dàng, ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút. Nữ khách trọ sắp khóc đi ra. Ta cũng không muốn chuyển A, ta đây không phải không có biện pháp. Ta cảm giác trong phòng không chỉ ta một người, mỗi khi ta đổi quần áo, hoặc là tắm rửa thời điểm, cũng cảm giác có người đang ngó chừng ta. Ta đã tốt mấy ngày không dám tắm rửa. Nghe vậy, Diệp Cảnh lông mày nhíu lại. Ngươi đây là gặp mấy thứ bẩn thỉu. Nữ khách trọ cẩn thận nghiêm túc nói. Ta cũng không xác định, nếu không chủ thuê nhà tiên sinh ngươi đến xem. Nàng thế nhưng là sống một mình, bây giờ lại mời không nhận ra cái nào nam nhân đi qua, có thể thấy được thật sự là dọa sợ. Được, vậy ta đi qua nhìn một chút. Diệp Cảnh nghĩ nghĩ, đáp ứng chuyện này. Lấy hắn hiện tại năng lực tới nói, làm tiền không khó. Chỉ là hắn thời gian cũng dùng tại thăng cấp bên trên, một mực cũng không có đem ý nghĩ đặt ở phương diện này. Sở dĩ chi tiêu không lo, giống như tiền thuê nhà quan hệ rất lớn. Việc quan hệ áo cơm phụ mẫu, đi một chuyến cũng không quan trọng. Mà lại có mấy thứ bẩn thỉu dám vào hắn phòng ở, còn dám quay rối hắn nữ khách trọ. Thật sự là phản thiên. Diệp Cảnh đón một chiếc xe, không bao lâu đã đến địa phương. Tí tách. Tí tách. Trống trải trong phòng, truyền đến giọt nước rơi xuống thanh âm. Trốn ở thư phòng An Tiểu Thất mặc đồ ngủ, trong ngực ôm một cái lông nhung đồ chơi gấu, run lẩy bẩy. Thanh âm này đã vang lên tốt mấy ngày, thế nhưng là nàng đi xem rất nhiều lần, không phát hiện chút gì. Thật giống như gian phòng này, có cái không nhìn thấy ống nước, một mực tại dỉ nước đồng dạng. Nàng một lần hoài nghi, đây có phải hay không là tự mình ảo giác. Thẳng đến trước mấy ngày, nàng tại đổi quần áo thời điểm, đột nhiên nghe được một cái dâm đãng tiếng cười. An Tiểu Thất dọa đến dùng mình. chẳng lẽ đây cũng là ảo giác? Từ đó về sau, nàng luôn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình. Tắm rửa cũng không dám rửa, đi ngủ cũng không dám ngủ, nhìn chằm chằm một cái mắt còn thâm. Còn tốt, nàng có thể phát trực tiếp. Làm một dẫn chương trình, giống như phòng phát trực tiếp thủy hữu hô động, có thể để cho phân tán nàng lực chú ý. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, dẫn chương trình ở giữa thủy hữu cuồng phát mưa đạn, nói nàng phía sau có người. Nàng quay đầu xem xét, không có người, còn tưởng là đại gia nói đùa. Kết quả là nghe được thô trọng tiếng thở dốc. Cự ly nàng rất gần. Khí tức phun tại cổ nàng bên trên, lạnh giá tận xương. Dọa đến nàng quát to một tiếng, trực tiếp đóng lại máy tính, ôm lấy yêu nhất lông nhung gấu đồ chơi, núp ở trong thư phòng. Không gian thu hẹp, mang cho nàng một chút cảm giác an toàn. Chỉ là rất nhanh, liền bị hòa tan. Bị khóa trái cánh cửa, đột nhiên mở ra. Một cái nhìn không thấy người, đi đến, hắn hẳn là liền đứng tại đối diện. An Tiểu Thất có thể cảm giác được đối phương đùa bỡn ánh mắt nhìn chăm chú. Một phút. Hai phút. Nàng cơ hồ không dám hô hấp, cả người cũng cứng đờ. Sợ mình động một chút, liền sẽ chọc giận đối phương. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bản tiên nữ hôm nay liền muốn lệnh? An Tiểu Thất bi quan vô cùng. Đông đông đông. Ngay tại cái này thời điểm, vang lên tiếng đập cửa. Có ai không? Ta là chủ thuê nhà. Chương 32, ủy khuất, đáng thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, An Tiểu Thất nghe được thanh âm này trong nháy mắt, liền trực tiếp vọt ra. Nàng đây không phải dũng khí, mà là bị dọa hung ác. Bây giờ rốt cục thấy được hy vọng, lập tức ghi chép kiện phản xạ. Vẫn đem tay, mở cửa, sau đó nàng liền thấy đứng ở cửa một cái tuổi trẻ nam tử, cũng chưa kịp nhìn kỹ, nàng nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên đến nam tử trên thân. Hai tay, vòng quanh cổ. Hai chân, vòng eo. Tựa như là một cái vật trang sức, cả người cũng cúp đi lên. Cửa ra vào tự nhiên là Diệp Cảnh, hắn chẳng thể nghĩ tới nữ khách trọ thế mà cho hắn tới cái đột nhiên tập kích. Chẳng lẽ lại là cái ván? Ta bị tiên nhân khiêu rồi. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn nghe được An Tiểu Thất tiếng khóc lóc. Ô ô ô, ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh mau cứu ta. Diệp Cảnh lúc này mới kịp phản ứng, hóa ra nàng là bị dọa phát sợ a. Người trước xuống tới. Trên người hắn treo cái 890 cân người, tiến vào gian phòng, cảm giác được một cỗ nồng đậm âm khí. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Ta sợ. An Tiểu Thất ôm chặt hơn nữa. Người treo trên người ta, nghiêm trọng ảnh hưởng ta, đến thời điểm quỷ đi ra, nhóm chúng ta cùng một chỗ lạnh. Diệp Cảnh bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, An Tiểu Thất lúc này mới chậm rãi nhảy xuống. Nàng không cao lắm trọn, khoảng 1m6, thuộc về manh hệ muội tử, mặc một bộ hồng phấn hồng sắc gấu nhỏ áo ngủ. Khuôn mặt nhỏ hơi có điểm tròn, ánh mắt rất lớn, rất nhị thứ nguyên. A, ngươi là dẫn chương trình An Tiểu Thất. Nhìn xem nàng, Diệp Cảnh có chút giật mình. Nhiều năm trước cũng đã là toàn dân phát trực tiếp thời đại, nhưng là có thể trộn lẫn thành lớn dẫn chương trình người thủy chung là số ít. An Tiểu Thất là Ngô thị người địa phương, vẻ mặt giá trị không thua gì Cao Thắng Tuyết, đi phát trực tiếp tự nhiên dễ dàng thành công, là Ngô thị lớn nhất dẫn chương trình, nổi tiếng rất cao. Nguyên lai cái kia Diệp Cảnh, cũng coi là An Tiểu Thất fan hâm mộ. Cho nên, hiện tại cái này Diệp Cảnh, mới một chút liền nhận ra. Nhìn thấy An Tiểu Thất, Diệp Cảnh tâm tư liền hoạt phiếm bắt đầu. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải có ý nghĩ gì, mà là nghĩ đến tự mình về sau quy hoạch. Nếu có một cái tại Ngô thị nổi tiếng rất cao nữ dẫn chương trình làm công cụ người, như vậy ta thu hoạch điểm tín ngưỡng kế hoạch, thì càng dễ dàng thành công a. Diệp Cảnh trong đầu tính toán. Ngay tại cái này thời điểm, đống nhiên ở giữa, phía sau hắn cửa phòng đống nhiên một tiếng đóng lại. Phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Không được. An Tiểu Thất đi kéo chốt cửa, làm thế nào cũng mở không ra. Cùng lúc đó, trong phòng tất cả màn cửa, toàn bộ tự hành nhúc nhích bắt đầu, đem ánh nắng che khuất. Gian phòng lập tức tối xuống. Một cỗ hơi lạnh, trên không trung tràn ngập. Phía trước, âm khí phun trào, một cái nam tử thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Đối phương có chừng 30 tuổi, đầu nâng lên, khuôn mặt giống như bị lốp xe vượt trên, ngũ quan vương vước, cái mũi thậm chí có chút lom đi vào. Tại hắn chỗ mi tâm, có một đạo sâu đủ thấy xương vết rách, có dòng máu màu đen, một điểm điểm thẩm thấu xuống tới. Theo hắn mặt, trải qua cái cằm, nhỏ tại sàn nhà, phát ra tí tách thanh âm. Quả nhiên là ngươi. An Tiểu Thất tránh sau lưng Diệp Cảnh, thân thể run rẩy lợi hại. Nàng rốt cuộc tìm được giọt kia đáp tí tách thanh âm nơi phát ra. Giờ phút này nàng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nước mắt nước mũi hỗn hợp lại cùng nhau chảy xuôi, một đại mỹ nữ, biến thành tiểu hoa miêu. Nàng gắt gao dắt lấy Diệp Cảnh, bản năng, đem tất cả hy vọng, đều đặt ở Diệp Cảnh trên thân. Nhưng Diệp Cảnh tựa hồ không có chuyện gì tính nghiêm trọng, vẫn có chút cao hứng cùng nàng đáp lời. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi có phải hay không An Tiểu Thất ta? Thằng ngốc kia bên trong ngu đần đần so ngực phẳng nữ dẫn chương trình.
Ngốc bên trong ngu đần.
Ngực phẳng.
Đần so.
Đây là An Tiểu Thất nổi danh nhất ba cái nhãn hiệu, phòng phát trực tiếp Thủy Hữu thường xuyên đánh.
Là ta.
An Tiểu Thất run lẩy bẩy nói.
Quá tốt rồi, ta là ngươi fan hâm mộ.
Diệp Cảnh xác nhận An Tiểu Thất thân phận, hai mắt tỏa sáng.
Rất tốt, dự định công cụ người đã xác định.
Đại ca, hiện tại là kết giao tình thời điểm sao?
An Tiểu Thất người đều choáng váng, nàng hoài nghi Diệp Cảnh não mạch kín không quá như thường.
Thao, ngươi làm lão tử không tồn tại sao?
Quỷ cũng có chút ngộng, ngươi cũng không sợ ta sao?
Ngươi trước dựa một bên đi, đừng quấy rầy ta cùng nữ dẫn chương trình nói chuyện.
Diệp Cảnh chẳng hề để ý khoát tay áo.
Ác quỷ sửng sốt một giây,
sau đó giận tím mặt.
Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a.
Khí thế của hắn rào rạt đi ra, ngươi không dọa đến tè ra quần còn chưa tính, thế mà còn dám cùng ta nói như vậy.
Hắn trong mắt hung quang lấp lóe, âm phong gào thét, vọt thẳng đi qua.
An Tiểu Thất dọa đến hét lên một tiếng, hai chân mềm nhũn, kém chút không có co quắp đi qua.
Diệp Cảnh một cái tay lôi kéo nàng, một cái tay khác, đống nhiên xoay tròn, cho ác quỷ một bàn tay.
Để ngươi cút sang một bên chờ lấy, nghe không hiểu ta lời nói thật sao.
3.
Một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, ác quỷ trực tiếp bị quất cái không trung 360 độ xoay tròn, sau đó một té ngã ngã quỵ.
Diệp Cảnh phủi tay, cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhếch môi cười nói.
Ta gọi Diệp Cảnh.
Hắn vươn tay.
An Tiểu Thất ngốc trệ, quên đi cùng hắn nắm tay.
Mà cái kia ác quỷ, đầu bị đánh ông ông tác hưởng.
Hắn chỗ nào còn không biết rõ, tự mình đụng phải thiết bản.
Lập tức, không dám lên tiếng, rất thức thời ngồi xổm ở góc tường.
Uy khuất, đáng thương, bất lực.
Chương 33, lòng người khó lường.
Chỉ là một cái cấp 2 ác quỷ, Diệp Cảnh cũng không cần vận dụng chém quỷ kiếm, hai bàn tay là có thể đem hắn quất chết.
Lấy người bình thường thân phận hoạt động hắn, đặt ở đặc công bộ hệ thống bên trong, chí ít cũng là cấp B tinh anh.
Ngươi.
An Tiểu Thất nuốt nước bọt, lớn trong mắt to viết đầy chấn kinh.
Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn xem nhã nhặn đẹp trai chủ thuê nhà, thế mà lợi hại như vậy, một bàn tay liền đem ác quỷ đánh bay ra ngoài.
Chớ khẩn trương, có ta ở đây, ngươi rất an toàn.
Diệp Cảnh khép cười một tiếng, hỏi, ngươi là thế nào trêu chọc đến cái này sắc quỷ?
Góc tường ác quỷ có chút run rẩy.
Ta không phải sắc quỷ.
Hắn biện bạch một câu.
Ngươi không phải cái gì không phải.
Nhìn lén người ta đổi quần áo, dọa đến người mấy ngày cũng không tắm tắm, nếu như không phải sắc quỷ lời nói, đã sớm hại người đi, làm gì chỉ hoan lâu như vậy.
Diệp Cảnh cười lạnh một tiếng nói.
Cái này quỷ thật sự là không có tiên đồ, nhìn xem người ta Lý Văn Bác, tốt xấu đường đường chính chính đoạt nữ nhân.
Mà hắn, cũng biến thành quỷ, thế mà còn trốn đi nhìn lén.
Thật sự là ném quỷ.
Ta nếu có thể rời đi gian phòng này, ta đã sớm giết nàng đi, ta đây không phải đi không được à.
Mới tìm điểm việc vui.
Hèn mọn quỷ rất oan uổng.
Đi không được.
Diệp Cảnh trong lòng hơi động.
Ánh mắt lướt qua tủ tivi, thấy được phía trên bày biện một cái quan âm ngọc điêu.
Từ bên trong đó, tản ra nhàn nhạt tâm khí.
Cùng vật này có quan hệ.
Diệp Cảnh tay chỉ hỏi thăm.
Vâng, ta bình thường ngay tại ngọc điêu bên trong, không cách nào rời đi vượt qua 50 mét cự ly, nhưng ở cái này 50 mét phạm vi bên trong, ta có thể không nhìn ban ngày, cho dù là có mặt trời, ta cũng có thể hiện hình.
Hèn mọn quỷ nói.
Diệp Cảnh tiến lên, cầm lấy quan âm ngọc điêu.
Đại khái bàn tay lớn nhỏ, xúc tu lạnh buốt, hắn có thể cảm giác được, tại ngọc này điêu bên trong, có một cái tràn ngập âm khí không gian.
Hắn quay một tấm hình, phát đến nhóm bên trong, sau đó đem tình huống nói một chút.
Các vị bạn nhóm, đây là vật gì?
Một cái dung nạp quỷ vật cấp thấp pháp khí mà thôi, không có gì lạ thường.
Biệt danh 18cm đại bảo kiếm bạn nhóm đi ra hồi phục.
Nguyên lai, ngọc này điêu ngoại hình chỉ là cái nguy trang. Nó chân chính nội hạch, chính là bên trong quỷ linh không gian.
Dùng âm khí chế tạo ra không gian, có thể dung nạp tâm hồn.
Có chút người tu hành dùng cái đồ chơi này nuôi quỷ, không ngừng cho ăn, có thể bồi dưỡng được cường đại quỷ hồn.
Vì phòng ngừa quỷ hồn phản vệ, thế là nhiều hơn hạn chế, quỷ vật không được rời đi vượt qua quỷ linh không gian 50 mét phạm vi.
Chế tác loại pháp khí này đơn giản, chi phí rất thấp.
Rất nhiều tu sĩ thiếu tiền, liền sẽ lấy ra loại này cấp thấp pháp khí, có là người mua. Tự mình mặc dù nuôi không được quỷ, nhưng lại có thể đem ra hại người.
Ngươi cái này ngọc điêu từ nơi nào lấy được?
Diệp Cảnh đem tình huống nói đơn giản nói.
Là tiểu Ly Miêu đưa cho ta.
An Tiểu Thất tức giận khuôn mặt nhỏ xanh xám, cái này biết chỉ, thế mà hại ta.
Tiểu Ly Miêu là nàng cùng bình đài dẫn chương trình, hai cái người một mực là đối thủ cạnh tranh, quan hệ không tốt.
Trước mấy ngày cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, tiểu Ly Miêu đột nhiên đổi tính, còn cầm ngọc điêu làm lễ vật đưa cho An Tiểu Thất.
An tiểu thất đần độn, đem lễ vật cho thu, kém chút bày ra đại sự. Quỷ hại người còn chưa tính, người thế mà cũng lợi dụng quỷ hại người. Diệp Cảnh trong lòng thở dài, lắc đầu. Quả nhiên, bất kể cái gì thời điểm, cái gì địa phủ, chỉ cần có người địa phương liền có tranh đấu. Nếu không phải hắn tới kịp lúc, An tiểu thất vẫn thật là không minh bạch bị người cho hại. Đúng đấy, nàng là bị người hại, ta nhưng không có hại nàng, ta hoan uổng à, vị đại ca kia, tha ta một mạng đi. Hèn mọn quỷ tận dụng mọi thứ, vội vàng cầu xin tha thứ. Coi như ta tha ngươi, ngươi cũng thoát đi không được ngọc này điêu, làm quỷ lại có ý tứ gì. Vẫn là ta giúp ngươi giải thoát đi. Diệp Cảnh nhàn nhạt nói. Hèn mọn quỷ cảm thấy không lành, biến sắc, liền muốn chạy trốn. Nhưng lại bị Diệp Cảnh một phát bắt được. Ẩm. Một quyền đập tới, thân thể nó trực tiếp nổ tung, tan biến tại vô hình. Cùng lúc đó, quan âm ngọc điêu cũng đã nứt ra. Cái đồ chơi này ngươi còn cần không? Diệp Cảnh tiện tay đem ngọc điêu ném qua đi. Không muốn không muốn. An tiểu thất như là lấy được khoai lang bỏng tay, không chút do dự đem ngọc điêu ném vào thùng rác. Được rồi, cái này quỷ đã giải quyết, ngươi nơi này không có việc gì, ta liền đi về trước. Diệp Cảnh nhìn sắc trời một chút, đã không muộn. Tự mình ngăn trở khách trọ trả phòng, quen biết dẫn chương trình, còn diệt một cái ác quỷ, chuyến này rất viên mãn, lại lưu lại liền không có cần thiết. Ngươi có thể hay không đừng đi, ta sợ hãi. An tiểu thất hôm nay chịu đủ kích thích. Ác quỷ kinh hãi còn chưa tính. Bị đối thủ cạnh tranh làm một đợt, không để cho nàng lạnh mà lật, cái này nhân tâm sao có thể so quỷ còn đáng sợ hơn. Cho nên nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, dắt lấy Diệp Cảnh cánh tay, không nguyện ý nhường hắn rời đi. Ta có việc. Diệp Cảnh nhíu mày. Bồi bồi ta, liền một đêm, ta tốt mấy ngày không ngủ, ngươi không tại ta không dám ngủ. An tiểu thất chớp đại nhãn tình. Chớp chớp. Đây chính là cái gọi là bán manh. Nàng vốn chính là cái manh hệ muội tử, bây giờ đau khổ đáng thương bộ dáng, 99% nam nhân đều chịu không được. Muốn ngủ cái tốt cảm giác đúng không, đơn giản. Diệp Cảnh lại là không hề bị lay động. 3. Hắn một tay đao, đập vào An tiểu thất trên cổ, trực tiếp liền để nàng ngủ thiếp đi. Sau đó đem nàng nhét vào trên ghế salon, phủi tay. Nói đùa, nữ nhân nào có bắt quỷ trọng yếu. Chương 34, quét ngang yêu ma quỷ quái. Có cảm giác hay không đến Ngô thị sự kiện linh dị biến thiếu đi? Đúng vậy a, ngươi cũng có loại cảm giác này. Tổ đặc công như vậy sao? Vừa rồi thành lập liền có loại hiệu suất này. Ta thanh quay về, chính thức rốt cục châu rồi một lần. Ta thế nào cảm giác giống như chính thức không có gì quan hệ, nhiều lên mạng nhìn xem, những thành thị khác vẫn là như cũ. Ngô thị đám dân thành thị, dần dần cảm giác được không đồng dạng. Quỷ vật số lượng mắt trần có thể thấy biến ít, thành thị bị mây đen bao phủ cảm giác đè nén. Tiêu tán rất nhiều. Rất nhiều người, đi ra ra môn, cảm thụ được ánh nắng ấm áp, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Khoản này công lao, bị ghi vào tổ đặc công trên thân. Có rất nhiều thị dân gọi điện thoại cảm tạ. Nhưng mà mỗi một câu cảm tạ, đều giống như đánh mặt, nhường tổ đặc công đám người cảm giác khó chịu. Nhóm chúng ta nếu là có như vậy như bức liền tốt. Lại là địa phủ làm. Diệp Đình tự mình tiếp mấy cái cảm tạ điện thoại. Mặc dù nàng liên tục phủ nhận. Nô thị biến hóa cùng tổ đặc công quan hệ không lớn, nhưng thị dân vẫn là đem công lao ghi vào nàng trên thân. Cái này khiến Diệp Đình rất là hổ thẹn, đồng thời cũng rất thổn thức. Nếu là tổ đặc công, thật có loại kia bản sự liền tốt. Quét sạch một thanh ác quỷ, đây chính là toàn thế giới đầu số một. Diệp Đình rất rõ ràng, đại sự này là ai làm? Địa phủ, chỉ có địa phủ. Quảng Nguyên đạo trưởng đầy mắt đều là cuồng nhiệt. Thần linh xuất thế, quét ngang hết thể yêu ma quỷ quái, cổ nhân thật không lừa ta. Diệp Đình nhìn hắn một cái, nội tâm cũng dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy à, địa phủ thực lực quả nhiên là đáng sợ, nô thị nhiều như vậy ác quỷ, cứ như vậy bị dọn sạch sao? Quảng Nguyên đạo trưởng thở dài một cái, tiếc nuối nói. Đáng tiếc à, nhóm chúng ta vẫn là không có nhìn thấy bọn hắn, nếu là có thể tự mình nhìn thấy thần linh, ta đời này cũng liền không tiếc. Nghe vậy, Diệp Đình hít sâu một khẩu khí, nghiêm túc nói. Phía trên hạ mệnh lệnh bắt buộc, vô luận như thế nào, nhóm chúng ta đều nhất định muốn cùng địa phủ liên hệ với. Ra lệnh phía dưới người, nghĩ trăm phương ngàn kế, cho dù là chạy gãy chân, cũng phải tìm đến địa phủ tung tích. Ta lại đi cao ra một chuyến, lần này ta thỉnh cao tiểu thư cùng một chỗ bồi ta dâng hương, nếu thật là thần linh, hẳn là có thể cảm ứng được ta tố cầu tài đúng. Trên thực tế, Diệp Cảnh thật có sở cảm ứng. Tại Diệp Đình quỳ gối hắn ảnh người chết trước mặt một khắc này, hắn liền biết rõ chuyện này. Nhưng hắn nhưng không có cùng Diệp Đình gặp mặt. Vừa đến, là tự mình xác thực bề bộn nhiều việc. Trợ giúp An tiểu thất giải quyết ác quỷ về sau, hắn liền vẫn bận thăng cấp đại nghiệp. Thứ hai, cho dù là tín đồ, thần linh cũng không có khả năng thỏa mãn hắn tất cả tố cầu. nếu là Diệp Đình muốn gặp hắn liền có thể nhìn thấy, chẳng phải là có vẻ thần linh như rau cải trắng đồng dạng không đáng tiền. Diệp Cảnh cảm thấy, còn chưa tới cùng chính thức tiếp xúc thời điểm. Cự ly thăng cấp cũng nhanh, hắn ngay tại cuối cùng bắn vọt. Bẩm đại nhân, 20 con ác quỷ đưa đến. Bẩm đại nhân, 23 cái ác quỷ đưa đến. Hai cái thập phu trưởng, một chân quỳ xuống phục mệnh. Sau lưng bọn hắn, là bị phược hồn tỏa khóa lại ác quỷ. Ác quỷ tiến vào tuần tra ti, cảm thụ được thần điện uy nghiêm, cả đám đều như là chim cút, thở mạnh cũng không dám. 43 cái ác quỷ A. Diệp Cảnh trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là trong lòng lại có chút tiếc nuối. Cự ly hoàn thành nhiệm vụ, còn kém 30 con ác quỷ. Cái này 30 con ác quỷ không dễ tìm à, chỉ sợ là muốn chỉ hoãn 2-3 ngày thời gian. Đám dân thành thị coi là Ngô thị Thái Bình, trên thực tế đây là ảo giác. Bởi vì âm binh đại quy mô bắt giữ duyên cớ, ác quỷ nhóm cũng cảm giác được không đúng, trốn đi. Quỷ cùng người, cũng sẽ xu lợi tránh hại. Trước đó quỷ họa hung hăng ngang ngược thời điểm, ai cũng có dũng khí gây sóng gió. Hiện tại tình thế không đúng, lại làm lên rùa đen rút đầu. Bởi vì ác quỷ trốn tránh, dẫn đến Diệp Cảnh thăng cấp đại nghiệp càng thêm khó khăn. Hiện tại chỉ có Lý Mục cái kia một đội âm binh vẫn chưa về, nhưng Diệp Cảnh lại không ôm cái gì hy vọng. Nói như vậy, một đội âm binh có thể mang về mười mấy con ác quỷ mới là như thường, mà hôm nay, hai đội âm binh mang về 20 trở lên, đây đã là vượt xa bình thường phát huy. Hắn cũng không thể trông cậy vào Lý Mục một đội liền mang về 30 con ác quỷ A. Kia không thực tế. Nhưng có thời điểm, kinh hỉ cuối cùng sẽ tại khó nhất thời điểm đến. Bẩm đại nhân, 30 con ác quỷ đưa đến. Lý Mục phong đầy tớ nhân dân buộc trở về. 30. Diệp Cảnh hai mắt tỏa sáng, vui mừng nhướng mày. Chính là, có thuộc hạ ngoài thành tuần tra, phát hiện một đám ác quỷ chiếm cứ, đem bọn hắn một lưới đánh tan. Lý Mục đắc ý nói. Hắn nhăn thần, như có như không đảo qua cái khác hai cái thập phu trưởng. Nhìn thấy bọn hắn đen như mực sắc mặt tốt, trong lòng càng là vui sướng. Khi còn sống, hắn là bên trong đội trưởng, là tất cả mọi người đầu. Sau khi chết, tất cả mọi người là thập phu trưởng, tại địa phủ cái này to lớn hệ thống bên trong, ai không muốn lập xuống công lao, tiến thêm một bước. Thế là, âm thầm phân cao thấp là khó tránh khỏi. Hôm nay tất cả mọi người bạo loại, nhưng càng hơn một bậc, không thể nghi ngờ là Lý Mục. Ngươi làm rất tốt. Diệp Cảnh hiếm thấy tán dương một câu, có thể thấy được tâm tình của hắn tốt bao nhiêu. Hắn thân thủ đem tất cả ác quỷ diệt sát. Đinh, chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở chuẩn âm lúc vang lên. Ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa từng có cường đại cảm giác, bỗng nhiên tràn ngập Diệp Cảnh thân thể. Hắn trong đan điền luồng khí xoáy, khuyết trương đâu chỉ gấp 10. Cho dù là lấy nhân loại chi thân xuất hiện, hắn cũng coi là cường giả, một tay xé cái lệ quỷ không đáng kể. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu, hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp không ngừng vang lên. Chương 35, Thiên uy kinh khủng như. Túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, tấn cấp làm bát phẩm âm dương công tảo. Túc chủ phẩm cấp tăng lên, quyền hạn tăng lên, có thể tự do xuất nhập thành hoàng phủ. Ban thưởng ảnh mây quan phục. Ban thưởng âm dương bút. Liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở, nhường Diệp Cảnh trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Qua một hồi, hắn mới kiểm kê chính xong xuôi thu hoạch. Ta có thể tiến nhập thành hoàng phủ rồi. Tâm hắn đọc khẽ động, nhìn về phía âm binh nhóm. Kể từ hôm nay, các ngươi nếu là gặp được các quỷ, có thể tự hành xử quyết, không cần lại giao cho bản quan. Nghe vậy, chúng âm binh hai mặt nhìn nhau. Xin hỏi đại nhân, đây là vì sao? Lý Mục cung kính hỏi. Bản quan đã thăng nhiệm bát phẩm âm dương công tảo, liền muốn tiến nhập thành hoàng phủ làm việc. Diệp Cảnh nhàn nhạt đáp lại. Lên trước. Ti. Âm binh nhóm hít một hơi lãnh khí. Tiến nhập địa phủ to lớn hệ thống về sau, bọn hắn mới biết rõ, muốn từng bước lên trước, là gian nan dường nào sự tình. Nhất là ba cái thập phu trưởng, bọn hắn biết rõ nhiều hơn một chút. Diệp Cảnh cái này tuần sát sứ, đừng nhìn một mình trưởng quản một cái nha môn. Nhưng trên thực tế cô treo bên ngoài, không có cái gì mặt bài. Chỉ có tiến nhập thành hoàng phủ, đó mới là quan láo ra. Thành hoàng phủ, chính là Ngô thị địa phủ hệ thống trung tâm. Quyền lực bao lớn, không thua gì hiện thực. Diệp Cảnh vậy mà trở thành bát phẩm, quả thực để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Nhìn một chút lộn xộn đám người, Diệp Cảnh nhịn không được cười lên, thản nhiên đi ra tuần tra ti. Chớ nhìn hắn được không thiếu đồ vật, nhưng là nhất làm cho hắn hiếu kỳ, vẫn là thành hoàng phủ. Đến tột cùng thành hoàng phủ là dạng gì? Cùng lần trước, hệ thống cho hắn một mai lệnh bài. Cái này mai lệnh bài, chính là thành hoàng phủ. Dựa theo quá trình, hắn hẳn là chọn một địa phương, đem thành hoàng phủ buông xuống. Hắn chọn lấy một cái non xanh nước biếc chi địa, muốn đem thành hoàng phủ buông xuống. Nơi đây không thích hợp. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Không thích hợp. Diệp Cảnh nhíu mày, hắn liên tục tìm 7-8 chỗ địa phương, cũng không thích hợp. Như vậy thành hoàng phủ hẳn là để ở nơi đâu? Hắn cẩn thận hồi ức có quan hệ tại thành hoàng phủ tư liệu. Thành hoàng phủ tự nhiên là thành hoàng quan nha, mà thành hoàng lại là một thành chủ quan. Tay nắm đại quyền, đã là trong địa phủ tầng quan lại. Thành hoàng phủ bên trong có bao nhiêu cái nha môn, xem như một cái cỡ nhỏ trung tâm hành chính. Liên tưởng đến hiện thực, Diệp Cảnh bỗng nhiên hiểu rõ ra. Phải vào thành. Đường đường thành hoàng gia, tự nhiên là muốn tọa trấn thành nội, làm sao có thể tại giã ngoại hoang vu làm việc. Hắn biết mình đi vào tư tưởng chỗ nhầm lẫn, vội vàng về tới Ngô thị. Chỉ là Ngô thị bao lớn, nơi nào buông xuống thành hoàng phủ. Ẩm ti thần điện, cùng dương gian công trình kiến trúc cũng không xung đột, phàm nhân khẳng định là không nhìn thấy. Diệp Cảnh cũng không quan tâm cái gì chen chúc vấn đề. Nếu như ta không có nhớ lầm, Ngô thị hẳn là có một tòa miếu thành hoàng, là mấy trăm niên lão kiến trúc. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên hiểu rõ ra. Thế là lập tức hướng về một phương hướng tiến lên. Ngô thị miếu thành hoàng, Diệp Cảnh nhỏ thời điểm đi qua, kia thời điểm coi như có chút hương hỏa. Những người sau này càng ngày càng không tin những vật này, coi như muốn bái thần, cũng nhiều là đi một chút nổi danh chùa miếu, miếu thành hoàng cũng liền dần dần hoang phế. Chỉ có một cái lao miếu trúc, còn canh giữ ở nơi đó. Diệp Cảnh đi vào thành hoàng phủ, quả nhiên liền thấy một tòa rách nát miếu nhỏ. Xem xét liền không có nhân khí, gạch đá trong khe hở mọc đầy cỏ dại. Hai bên trên vách tường, thậm chí viết hai cái thật to hủy đi chữ. Đây là quỷ khí khôi phục trước đó lưu lại, lúc đầu đã có thi công đội muốn hủy, nhưng bởi vì đột nhiên thế giới đại biến, cho chậm trễ. Trong miếu, có một chiếc thanh đăng thắp sáng. Một cái chừng 70 tuổi lão giả, mang theo kính lão, phí sức đọc lấy sách. Đây chính là miếu thành hoàng lao miếu trúc. Như vậy đại thành hoàng miếu, chỉ có cái này một người. Miếu thành hoàng tình huống không tốt lắm a. Diệp Cảnh thổn thức một tiếng, lựa chọn đem thành hoàng phủ buông xuống. Cùng hắn nghĩ, nơi này chính là hệ thống tuyển định địa phương. Lệnh bài ném ra ngoài, bên trên bầu trời mây đen hội tụ. Ầm ầm. Tiếng sấm vang tận mây xanh. Vô số ngủ say mọi người trực tiếp bị bừng tỉnh. Thật lớn lôi a. Rất nhiều người trong trí nhớ cũng không có như thế vang dội lôi đỉnh. Vô số người đứng dậy, đứng ở cửa sổ, nhìn ra xa bầu trời. Liền thấy, từng đạo lôi mãng tại trong tầng mây du động, lấp lánh quang mang đem lờ mờ thiên địa chiếu thành ban ngày. Đây chính là thiên uy, kinh khủng như vậy. Có tiểu hài bị kinh khóc, đại nhân vội vàng an ủi, nhưng mình trong lòng cũng là phi thường chấn kinh. Đôn đốt. Lôi điện phun trào, liên tục nổ vang, toàn bộ Ngô thị cũng rung nạp trong đó. Tựa như tận thế hàng lâm, đám dân thành thị chỉ cảm thấy thiên uy cường hãn, lúc nào cũng có thể đem trọn tòa thành thị hủy diệt. Nhưng lôi điện đối người vô hại, chân chính không may là tiềm phục tại Ngô thị ác quỷ, tại cái này đáng sợ tiếng sấm bên trong, hồn phi phách tán. Cháy mau. Rất nhiều ác quỷ dọa đến tè ra quần, vội vàng hướng ngoài thành bỏ chạy. Càng nhiều may mắn còn sống sót, thì là trốn ở âm u chi địa, run lẩy bẩy. Cái này lôi không tầm thường. Trong đặc cần tổ, Quảng Nguyên đạo trưởng tự lẩm bẩm. Khủng bố như thế thiên tượng, kéo dài đến nửa giờ, nhưng ngồi trong miếu thành hoàng lao miếu trúc, lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại giới phong ba lớn hơn nữa, cũng tác động đến không đến miếu thành hoàng. Hắn thậm chí nghe không được tiếng sấm. Dù là ngoại giới phong ba hiểm ác, miếu thành hoàng cũng sừng sững bất động. Một cỗ thần bí ý vị, dần dần tại tòa miếu nhỏ này chảy xuôi. Cùng lúc đó, một tòa to lớn dãy cung điện, tại Diệp Cảnh nhìn chăm chú, chậm rãi xuất hiện. Chương 36, nhập chủ âm dương thi. Đây là một tòa tiêu chuẩn cổ đại cung điện khu kiến trúc, lớn lớn nhỏ nhỏ cung điện chừng vài chục tòa. Nhìn tựa như là một tòa mô hình nhỏ thành trì. Như thế khí tượng, mới xứng với là thành hoàng phủ. Diệp Cảnh tiến lên nhìn kỹ, toàn bộ thành hoàng phủ chiếm diện tích không nhỏ, tứ phía cũng vây quanh tường thành. Tường thành từ gạch đá lũy thành, toàn thân hiện lên huyền màu đen, dưới tường thành, thì là sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành cũng là màu đen, đen như mực nước sông không có chút nào gợn sóng. Người bình thường tới đây, chỉ là nhìn thấy cái này một mảnh màu đen, trong lòng đều sẽ có kiềm chế cảm giác. Nhưng cái này hiển nhiên không bao gồm Diệp Cảnh, địa phủ thần điện trang nghiêm cùng trang nghiêm, hắn cũng sớm đã quen thuộc, cảm thán một lát sau, liền đi ra phía trước. Thành hoàng phủ cửa điện hai bên đặt vào hai cái ác quỷ pho tượng, một cái tay cầm chảy sắt, gậy sắt, một cái khác cầm roi sắt. Diệp Cảnh tiến lên thời điểm, ác quỷ trong con ngươi thả ra ánh sáng mờ nhạt mang, ở trên người hắn dừng lại một lát sau mới biến mất. Giống như là đang thẩm vấn tra thân phận của hắn. Thần điện cửa lớn hiện lên ám hồng sắc, hai cái vòng cửa to lớn, Diệp Cảnh đưa tay kéo, thế mà không có đem cửa lớn mở ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Cảnh nhíu mày. Túc chủ còn không có cầm tới âm dương công tảo con ấn, hiện tại vẫn chỉ là cựu phẩm tuần sát sứ, cựu phẩm quan cấp dịu, không có tư cách theo cửa lớn nhập phủ, muốn đi bên cạnh thiên môn. Hệ thống nhắc nhở nói. Diệp Cảnh có chút im lặng. Cái này Thành Hoàng phủ thật đúng là bức cách tràn đầy, đường đường cựu phẩm tuần sát sứ, thế mà liền đi cửa chính tư cách cũng không có. Hắn bất đắc dĩ hướng đi một bên, quả nhiên thấy được một cái cửa nhỏ. So với nguy nga cửa lớn, cái này cửa nhỏ tự nhiên chưa nói tới khí phái, Diệp Cảnh đẩy, liền đẩy ra. Ngay tại hắn bước vào Thành Hoàng phủ trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen liền tản. Mới lôi điện giao thoa, phảng phất là cái ảo giác. Tiến nhập Thành Hoàng phủ về sau, Diệp Cảnh ánh mắt bỗng nhiên sáng sủa. Chỉ là tuần tra ti, xác thực không cách nào cùng Thành Hoàng phủ so sánh. Chỉ là cái này rộng rãi viện lạc, liền so ba cái tuần tra ti còn muốn lớn. Viện lạc hai bên, bày biện từng tòa đỉnh ba chân. Đỉnh ba chân là quyền lực cùng địa vị biểu tượng, đại biểu cho hiền hách, tôn quý, cùng long trọng. Tại hướng phía trước đi, liền thấy hai tòa tháp lầu. Một ngôi lầu đỉnh, bày biện một cái trông lớn. Một tòa khác bên trên, đứng thẳng một cái cổ trung. Diệp Cảnh dọc theo trên lầu tháp đi, cầm lấy dùi trống gõ, phát ra ngột ngạt tiếng trống. Tiếng trống bên trong, lộ ra một cô uy nghiêm, trang nghiêm ý vị. Hắn lại gõ cổ trung, tiếng trung vang vọng, đinh hay nhức óc. Khi nào đánh trống, khi nào vang trung, cũng có kỹ càng quy định. Diệp Cảnh nghiên cứu một hồi về sau, liền tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, hắn liền thấy từng tòa thần điện. Ở vào chính giữa, tự nhiên là Thành Hoàng Điện, Diệp Cảnh muốn đi vào, lại làm không được. Hệ thống nhắc nhở, Thành Hoàng Điện còn không có giải tỏa. Diệp Cảnh đành phải từ bỏ. Sau đó hắn lại phát hiện 6 tòa ti điện. Theo thứ tự là Tốc Báo Ti, Duy Trì Trật Tự Ti, Thưởng Thiện Ti, Phát Tác Ti, Tăng Lộc Ti, Khoản Sushi. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái này 6 tòa ti điện, hắn cũng không có quyền hạn tiến nhập. Duy chỉ có Âm Dương Ti, bị hắn đẩy ra. Cùng tuần tra ti thần điện không sai biệt lắm, Âm Dương Ti cung điện cũng có vẻ hơi lờ mờ. Diệp Cảnh bước vào trong đó, từng chiếc ánh nến sáng lên. Sau đó, hắn liền thấy một chương chương thần án. Tuần tra ti bên trong chỉ có một cái chỗ ngồi, mà Âm Dương Ti lại có 10 cái vị trí, điều này nói rõ cái gì? Âm Dương Ti cũng không phải là chỉ có ti chủ một người thân điện, mà là một cái cỡ lớn cơ cấu làm việc. Không hề nghi ngờ, ở giữa nhất vị trí, khẳng định là Âm Dương Ti ti chủ chỗ ngồi. Phía dưới hai bên, thì là tá quan vị trí. Tá quan không phải quan, mà là lại. Phụ trách thu dọn văn thư, chân chạy đưa tin các loại vụn vặt làm việc. Tá quan phía trên, ti chủ phía dưới, có cái vị trí, chính là Diệp Cảnh chỗ ngồi. Bát phẩm Âm Dương công tảo. Hắn ngồi tại tự mình vị trí bên trên, mở ra trên mặt bàn đặt vào hộp sắt, quả nhiên, giống như trước đó, quan ấn liền tại bên trong. Hắn đem quan ấn cầm lấy, đại lượng thông tin lập tức tràn vào trong đầu. Nô thị Thành Hoàng phủ Tốc Báo Ti dưới trướng tuần sát sứ Diệp, công huân rất cao, hiện thăng làm chính bát phẩm Âm Dương Ti công tảo. Một cái uy nghiêm thanh âm tại Diệp Cảnh trong óc vang lên. Trong chốc nhóm này, trong ngực hắn cất tuần sát sứ quan ấn liền bị hệ thống lấy đi. Đồng thời, hắn cũng có được tăng lên cửu phẩm quan quyền lực. Chém quỷ kiếm còn bảo lưu lấy, Diệp Cảnh lại nhiều một chi Âm Dương bút. Âm Dương bút, một bút câu âm dương, một bút phán sinh tử. Viết, ký tên, phê bình chú giải, tất cả mọi chuyện đều muốn lấy Âm Dương bút viết mới có thể thấy hiệu quả. Chi này bút nguyên bản thuộc về Âm Dương Ti ti chủ, nhưng Diệp Cảnh cũng có quyền vận dụng. Đây là bởi vì hắn cái này trước quan tính đặc thù. Trước nói Thành Hoàng phủ cái khác ti điện. Tốc Báo Ti, phụ trách tuần tra Ngô thị xung quanh, dò xét tin tức, báo cáo Thành Hoàng gia. Duy Trì Trật Tự Ti, có thể giám sát Thành Hoàng phủ các ti quan lại, nhưng chủ yếu vẫn là truy nã ác quỷ, hoặc là đánh giết, hoặc là mang đến âm ti tiếp nhận thẩm phán. Thưởng Thiện Ti, Phát Tác Ti, Tăng Lộc Ti, Khoản Sushi, cái này bốn ti tên như ý nghĩa, đơn giản chính là trừng ác dương thiện. Làm ác người, phạt. Là thiện giả, có công đức người, liền có thể ban thưởng, vì đó tăng trưởng tài vận, tuổi thọ. Mà bảy ti bên trong, quyền lực lớn nhất người, chính là Âm Dương Ti. Âm Dương Ti tương đương với cổ đại nội các, là Thành Hoàng đệ nhất phụ quan, tương đương với hiện tại bí thư trưởng. Làm Thành Hoàng không có thời gian quản sự thời điểm, các ti sự vụ, liền đưa cho Âm Dương Ti. Từ ti chủ xử lý. Nói cách khác, Âm Dương Ti có thể nhúng tay cái khác ti, tại phẩm cấp trên mặc dù tất cả mọi người là thất phẩm, nhưng là tại chức trách bên trên, lại còn cao hơn người già bán phẩm. Mà Diệp Cảnh cái này Âm Dương Ti công tạo, chẳng khác nào là Âm Dương Ti ti chủ phụ tá. Mặc dù chỉ là bát phẩm, quyền lực thế nhưng là không nhỏ. Tại như thường hệ thống bên trong, cái khác ti ti chủ, nhìn thấy hắn cái này công tạo, đều muốn khách khí ba điểm. Chỉ là đáng tiếc. Như vậy Đại Thành Hoàng Phủ chỉ có Diệp Cảnh một người, hắn là hưởng không chịu được đãi ngộ này. Nghe không tệ, thế nhưng là như vậy Đại Thành Hoàng Phủ cũng chỉ có ta một người, ta cái này bát phẩm công tảo, lại có tư vị gì? Diệp Cảnh đầu tiên là vui sướng, tiếp theo thì là sầu lo. Thăng quan mặc dù tốt, thế nhưng là một người liền có vẻ hơi cô độc. Chẳng lẽ lại đem Lý Mục bọn hắn lại điều tới? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị hắn bóp tắt. Làm như vậy thật không tốt, dễ dàng cho người ta một loại Diệp Cảnh thủ hạ không người có thể dùng cảm giác. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Bởi vì túc chủ tấn cấp làm bát phẩm, nhiệm vụ hệ thống khởi động. Chương 37, bổ nhiệm tuần sát sứ. Nhiệm vụ 1, trọng trấn thành hoàng phủ. Tu sửa miếu thành hoàng, lập uy nghiêm tại chúng, khôi phục hương hỏa cường thịnh. Ban thưởng, ngẫu nhiên rút ra cổ đại tinh nhuệ chiến hồn là thành hoàng phủ vệ. Nhìn thấy quy tắc này nhiệm vụ, Diệp Cảnh hai mắt tỏa sáng. Rút ra cổ đại tinh nhuệ chiến hồn là thành hoàng phủ vệ. Thành hoàng phủ vệ, tên như ý nghĩa, là chuyên môn bảo vệ thành hoàng phủ lâm binh. Như vậy đại thành hoàng phủ, sao có thể không có sĩ tốt thủ vệ? Diệp Cảnh trước đó ngay tại phát sầu điểm này. Chẳng lẽ lại tự mình muốn lập lại chiêu cũ, lại đi tìm kiếm Lý Mục dạng này hy sinh chính thức nhân viên sao? Nghĩ như thế nào, làm sao cũng không quá phù hợp. Về sau địa phủ thế lực khẳng định sẽ không ngừng tại nhân gian xuất hiện, nếu là mỗi một người đều là người hiện đại, như vậy chính thức nghĩ như thế nào? Dân chúng nghĩ như thế nào? Hóa ra đường đường địa phủ, là vừa rồi thành lập A. Không nói bọn hắn, chính là Diệp Cảnh dưới tay đám kia âm minh, bí mật cũng có nghị luận. Ngoại trừ Diệp Cảnh bên ngoài, bọn hắn chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào địa phủ cái khác nhân viên, cái này hiển nhiên là không quá hợp lý. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là hoài nghi, cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra tâm tư khác. Theo đặt vào địa phủ hệ thống một khắc kia trở đi, bọn hắn liền độ trung thành kéo căng, không cách nào phản bội. Hiện tại, hệ thống cho Diệp Cảnh đáp án. Chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, liền có thể được cổ đại chiến hồn. Cổ đại tinh nhuệ 10 phần, giống như địa phủ loại này cầm vũ khí lạnh âm minh, không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Tu sửa miếu thành hoàng đơn giản, ta có thể báo ngộng cho Cao Thắng Tuyết, lấy cao gia tài lực, vài phút có thể làm được, nhưng là muốn khôi phục miếu thành hoàng hương hỏa, lập xuống thành hoàng phủ uy nghiêm, lại không phải dễ dàng như vậy, phải thật tốt kế hoạch. Diệp Cảnh gõ gõ ngón tay, vừa nhìn về phía nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ 2, điểm tín ngưỡng 10 vạn. Ban thưởng, ngẫu nhiên mở ra một tòa hoàn chỉnh ti điện. Nói thực ra, nhiệm vụ này Diệp Cảnh không phải quá cảm mạo, hắn đã là bát phẩm công tào, lại mở một tòa ti điện, cùng hắn có quan hệ gì? Cũng không phải nhường hắn trực tiếp tấn thăng làm ti chủ. Nhưng hắn chú ý tới, ban thưởng bên trong có hai cái chữ mấu chốt, hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh ti điện. Diệp Cảnh có chút động tâm. Liền lấy tốc báo ti nêu ví dụ, hoàn chỉnh tốc báo ti, không chỉ có ti chủ, công tào, tá quan, còn có cái khác thần linh. Thí dụ như Nhật Du Thần cùng Dạ Du Thần. Ngay Dạ Du Thần đều là tốc báo ti thay mắt, do xét đến tin tức về sau, bất cứ lúc nào hồi báo cho ti chủ. Thành hoàng chi vị, sớm muộn là Diệp Cảnh. Đến cái kia thời điểm, hắn khẳng định phải chế tạo một cái hoàn chỉnh thành hoàng phủ. Thế nhưng là người từ đâu tới đây? Tự mình tìm người, cũng không dễ dàng, mà bây giờ, hệ thống thế mà có thể cho Diệp Cảnh an bài một tòa ti điện, đây chính là không nhỏ dụ hoặc, có thể để cho hắn về sau nhẹ nhõm rất nhiều. Trừ bỏ cái này hai nhiệm vụ bên ngoài, Diệp Cảnh còn chứng kiến tự mình lần sau tấn cấp nhu cầu. Tiêu hao điểm tín ngưỡng 40 vạn, tấn thăng làm chính thất phẩm ti chủ. Tốt ra hỏa, tính cả nhiệm vụ 20 vạn, Diệp Cảnh trọn vẹn cần 50 vạn điểm tín ngưỡng. Muốn biết rõ toàn bộ Ngô thị nhân khẩu cũng chính là hơn 50 vạn, Diệp Cảnh muốn hoàn thành cái này một loạt nhiệm vụ, tối thiểu đến làm cho toàn thành phố tuyệt đại đa số thị dân đều tin ngưỡng thành hoàng phủ. Nhiệm vụ này, không thể nói không có tính khiêu chiến. May mắn là cái này ba cái nhiệm vụ lẫn nhau cũng không xung đột, thậm chí có thể nói lẫn nhau mật thiết liên quan. Rất có thể tại hoàn thành một cái nhiệm vụ thời điểm, những nhiệm vụ khác cũng có thể tiện thể lấy hoàn thành. Với ta mà nói, là cái khiêu chiến. Diệp Cảnh cũng không nhục trí, ngược lại có chút hưng phấn. Sớm tại trước đó, hắn liền đã phòng ngừa chú đáo, làm xong chuẩn bị tâm lý. Bây giờ, nhiệm vụ đến, mặc dù giống như nghĩ có chút sai lệch, nhưng trên đại thể vẫn là đồng dạng. Hắn hít sâu một khẩu khí, thay đổi bát phẩm công tào quan phục. Bát phẩm quan phục không còn là nguyên bản một màu đen, nhiều liên miên ảnh mây. Liên miên ảnh mây tản ra một cỗ thần bí ý vị, mang đến hiệu quả chính là so trước đó hơn nồng đậm gấp 10 quan uy. Diệp Cảnh một bước phóng ra, thân thể nhẹ nhàng như gió, vậy mà đẳng không mà lên. Thái độ như thế, tựa như tiên nhân lâm phàm. Đây cũng là hắn thăng cấp sau khi thành công mang đến phúc lợi. Bay ở không trung, cảm thụ gió đang bên tai thổi qua, Diệp Cảnh trong lòng một mảnh khoái ý. Thần mục quét qua, ánh mắt chiếu tới chỗ, hết thể yêu ma quỷ quái hiện hình. Ừm. Vậy mà trốn ở trong đường cống ngầm. Cho bản quan hiện hình. Diệp Cảnh thần mục như điện, hai vệ thần quang theo trong con người bắn ra. Cống thoát nước bên trong, ẩn nút ba cái ác quỷ, bọn hắn điệu thấp làm việc, tùy tiện không dám thò đầu ra, nhưng vẫn bị Diệp Cảnh phát hiện, trực tiếp liền bắt đi ra. Đại nhân tha mạng. Ba cái ác quỷ đầu đều không thể nâng lên, lấy bọn hắn ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Cảnh giải quan. Thế là liên tục dập đầu, sắp nứt cả tim gan. Diệp Cảnh quan uy, để bọn hắn không thể thừa nhận. Các ngươi sát nghiệt trùng điệp, cũng nghĩ nhường bản quan tha mạng. Vẫn là cho bụi đi thôi. Diệp Cảnh vung tay lên, ba cái ác quỷ trực tiếp tan thành mây khói. Trước đây không lâu, hắn cùng quỷ tranh đấu còn cẩn thận nghiêm túc. Mà bây giờ, lại giống như là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Địa phủ bát phẩm quan lại, hiếm khi chính sẽ tự mình lấy ra đối phó loại này tiểu quỷ. Diệp Cảnh đi ngang qua nhìn thấy, tiện tay mà làm, sau khi diện, lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ta đã cùng trước kia khác biệt. Hắn lắc đầu, đạp không mà lên. Ngoài thành. Tuần tra ti. Âm binh nhóm ngay tại chờ lệnh, ngay tại lúc này, một cỗ cường đại khí tức tới gần. Âm binh nhóm quỳ xuống. Uy nghiêm khí tức từ trên xuống dưới, ép bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Bản quan chính thức nhập chức thành hoàng phủ, từ đó về sau, là chính bát phẩm âm dương ti công tảo, tuần sát sứ chi vị, từ Lý Mục đảm nhiệm. Tiếng nói lạc, một mai quan ấn liền trống rông xuất hiện. Lý Mục vội vàng tiếp được. Cái thấy phía trên khắc lấy Ngô thị thành hoàng phủ tốc báo ti dưới trướng tuần sát sứ Lý chữ. Thân hình hắn rung mạnh, ngẩng đầu đang muốn cảm tạ, lại phát hiện trên bầu trời đã không có Diệp Cảnh bóng dáng. Chương 38, bảy đời âm đức, ban.